Chương 29, quái dị quỷ hỏa, thẩm vấn 2 chương 29, quái dị quỷ hỏa, thẩm vấn 2 Thẩm Trầm Nhạn hỏi Thôi Nhất Độ, ngươi đã nói đi 10 ngày bên trong đều tại Thanh Long Môn, cái kia hôm qua ngươi đi nơi nào? Thôi Nhất Độ hôm qua buổi sáng rời khỏi Thanh Long Môn đi chút thôn, chuyện này hắn vạn vạn nói không được. Hồi Thẩm đại nhân, ta hôm qua buổi sáng cáo biệt Thanh Long Môn liền hướng uy tới huyện đi đường. Ta muốn ít đi hơn 10 dặm đường, sẽ xuyên qua Vãng Sinh Lâm, ai biết. Thôi Nhất Độ nói đến đây có chút cục xúc bất an, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Hồ huyện lệnh không kiên nhẫn được nữa, mau nói, đừng ngáp úng, đừng nói là ngươi nói láo bố trí không xoay tròn. Thôi Nhất Độ hít sâu một hơi, hồi đại nhân, ta tại Vãng Sinh Lâm gặp được quỷ hỏa, còn gặp được quỷ đả tường lạc đường. Hồ huyện lệnh cũng từng nghe nói Vãng Sinh Lâm từng có quỷ hỏa sự tình, không kèm nổi ngạc nhiên, lại là quỷ hỏa. Còn quỷ đả tường, thiên chân vạn sắc có quỷ hỏa cùng quỷ đả tường. Ta ngày ấy trong rừng gặp được quỷ đả tường phía sau liền lạc đường, đi hơn nửa ngày đều không có đi ra khỏi tới. Ta về sau thật sự là cực kỳ mệt mỏi liền mất đi, đến ngày thứ hai ta tỉnh lại sau đó mới tìm được lối ra đi ra ngoài. Thôi Nhất Độ sinh động như thật miêu tả, hình như thật bị quỷ đả tường cho con choáng. Thẩm Trầm Nhạn nhìn trước mắt cái này suy nhược đạo trưởng, nhớ tới hắn chính xác thân thể quá mức suy yếu, tại Thanh Long Môn đã từng té xỉu qua. Nhưng người này trong miệng nói tới quỷ đả tường hắn là quả quyết không tin. Hồ huyện lệnh nghe tới có chút mơ hồ, ai có thể chứng minh lời của ngươi nói? Thôi Nhất Độ nhíu mày lắc đầu, ta là một người đi đường, không có người có thể chứng minh. Hồ huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, liền phiền toái. Triệu Cẩu Nhi sốt ruột, huyện lệnh đại nhân, Thôi Nhất Độ mới vừa rồi là nói mò, không ai có thể chứng minh hắn có phải hay không tại Vãng Sinh Lâm lạc đường, hắn là tại cố làm ra vẻ huyền bí che giấu buổi tối giết người sự tình. Thôi Nhất Độ hướng Triệu Cẩu Nhi quát lên, Triệu Cẩu Nhi ngươi ý miệng, ta nói đều là sự thật. Tôn Phúc tại một bên nói, Thôi đạo trưởng không có nhân chứng, như thế nào chứng minh? Hồ đại nhân, ta chính xác gặp được quỷ đả tường, bởi vì ta trong rừng phát hiện một cái bí mật rất lớn. Thôi Nhất Độ cao mày, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Bí mật gì? Hồ huyện lệnh hỏi. Ta lạc đường phía sau ngồi xuống nghỉ ngơi, phát hiện mặt đất cùng hắn khác biệt, quỷ hỏa liền là từ dưới thân trong đất xuất hiện. Ồ, chuyện gì xảy ra? Hồ huyện lệnh có chút hiếu kỳ. Ta dùng la bàn bàn đo đo, biết dưới đất chôn lấy cổ thi, ta suy nghĩ có thể hay không từ cổ thi trên mình tìm một chút thứ đáng giá, hảo trở về giao tháng tiền thuê nhà, liền đem mặt đất làm mở. Hồ huyện lệnh cười lạnh, ngươi người tuy là gầy, gan ngược lại mập, chạy đến cổ chiến trường bãi tha ma bảo mộ phần, cũng không sợ đoàn bệnh. Đại Tuấn Quốc pháp có quy định, trộm người phần mộ người trọng tội, cổ chiến trường, bãi tha ma không tính. Thôi Nhất Độ thẹn thùng bồi tiếp ngoài cười nhưng trong không cười, không có cách nào, ta cũng không phải những cái kia hãm hại tiền tài giả thuật sĩ, thật sự là sinh hoạt vây khốn, sinh hoạt vây khốn. Phía ngoài dân chúng đi theo kêu lên, huyện lệnh đại nhân, Thôi đại sư là người tốt, ngươi không muốn oan uổng hắn. Thôi đại sư nói gặp được quỷ đả tường liền là gặp được quỷ đả tường, hắn xưa nay sẽ không lừa chúng ta. Huyện lệnh đại nhân, ngươi phái người đến Vãng Sinh Lâm đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết ư? Thật là. Hồ huyện lệnh lại vỗ một cái kinh đường mục, yên lặng, yên lặng. Thôi Nhất Độ mặt lộ khủng hoảng, đại nhân, ta đào mở thổ nhượng sau nhìn thấy. Nhìn thấy. Thẩm Trầm Nhạn nhất thời có loại cảm giác bất an, ngươi thấy được cái gì? Ba bộ thối giữa không lâu thi thể. Thôi Nhất Độ dùng tay áo lau lau chán, xem ra bị dọa cho phát sợ. A. Hồ huyện lệnh kinh hô một tiếng, từ lâu tới thi thể, còn có ba bộ, chuyện gì xảy ra? Hồi đại nhân, xem ra cái kia ba bộ thi thể hẳn là mấy tháng trước bị chôn, bọn hắn ăn mặc đồng dạng quần áo, có lẽ là môn phái nào đệ tử. Quỷ đả tường liền là cái này ba bộ oan hồn lệ khí hình thành, ta bị mê hoặc đến đầu váng mắt hoa, thế nào? Đi không ra rừng kia. Thôi Nhất Độ tiếng nói chuyện bắt đầu run rẩy lên, hình như những cái kia oan hồn ngay tại trên đầu hắn xoay quanh. Di chuyển chủ đề quấy đục nước, người khác mơ hồ chính mình rõ ràng. Thôi Nhất Độ cảm thấy dạng này sinh động như thật lý do thoái thác, không khác nào ném ra một quả hỏa lôi, dù sao vẫn có thể nhấc lên điểm bọn nước thuận tiện chính mình lặn nước ra cái gì. Hồ huyện lệnh kém chút từ trên ghế rơi xuống. Hồ huyện lệnh trước mắt biến thành màu đen, não một trận oanh minh, hắn khu quản hạt bên trong rõ ràng xuất hiện ba bộ thi thể, phát sinh dạng này đại án, phía trên trách tội xuống như thế nào cho phải, mũ ô sa a mũ ô sa. Thẩm Trầm Nhạn nhớ đoạn thời gian trước thu đến liên quan tới tìm kiếm biển trời tiêu cục mất tích đệ tử công văn, đừng nói là cái này ba bộ thi thể cùng biển trời tiêu cục có quan hệ. Thẩm Trầm Nhạn hỏi Thôi Nhất Độ, ngươi nhưng nhìn rõ ràng cái kia ba bộ thi thể mặc cái gì dạng quần áo? Thôi Nhất Độ hồi tưởng một phen, là màu lam nhạt áo choàng, lưng che lại trang sức chụp có khắc bọt nước cùng thái dương đồ văn. Quả nhiên là biển trời tiêu cục, Thẩm Trầm Nhạn nói, Hồ đại nhân, xin cho ta mang người đến Vãng Sinh Lâm xem xét. Hồ huyện lệnh luốt luốt mi tâm, Thôi Nhất Độ, Vãng Sinh Lâm sự tình ngươi vì sao không còn sớm tới báo? Thôi Nhất Độ cảm thấy cực kỳ bị khuất, vội vàng giải thích, ta mới từ bên ngoài trở về, dự định cơm nước xong xuôi thay quần áo khác lại đến nha môn báo án, nào có thể đoán được mới đi đạt tới cửa ra vào liền bị bắt tới đây tới. Được rồi, đi. Hồ huyện lệnh cực kỳ bực bội, thầm bộ đầu, ngươi mang người nhanh chóng tiến đến Vãng Sinh Lâm. Trần Nương Tử vụ án thẩm vấn không ra kết quả gì, lại gặp được Vãng Sinh Lâm ba đầu nhân mạng đại án, Hồ huyện lệnh biết tình thế nghiêm trọng. 3 tháng trước hình ngục ti tuyên bố công văn, để các nơi châu phủ chặt chẽ tra biển trời tiêu cục đệ tử mất tích sự tình, trước có tiêu cục 5 cái đệ tử mất tích, sau có biển trời tiêu cục 10 người bị giết. Thiên hạ đệ nhất tiêu cục thảm án oanh động triều chính, triều đình mệnh hình ngục ti tra rõ, toàn quốc châu phủ đều cảnh giới lên. Vốn cho rằng chuyện như vậy sẽ không phát sinh tại Đại Thuấn Quốc xa xôi nhất uy tới huyện, nào có thể đoán được. Hồ huyện lệnh nhất thời không còn suy nghĩ tiếp tục thẩm vấn công đường 4 người, tuyên bố lùi đường ngày khác tái thẩm. Thôi Nhất Độ đám người bị giải vào phòng giam chờ thẩm vấn. Tại áp giải trên đường, Thôi Nhất Độ hướng nha dịch cầu tình, nha dịch đại ca, không biết rõ có được hay không cái thuận tiện, đem ta đơn độc giam giữ à, ta thực tế không muốn cùng mấy người kia ngồi tại một chỗ. Nha dịch nhìn chung quanh một chút, tiến đến Thôi Nhất Độ bên thai nhỏ giọng nói, Thôi đạo trưởng, ta biết ngươi là vô tội lừa oan. Ta gọi Châu Hữu Bang, ngươi là nhà ta ân nhân, nương tử của ta dùng ngài đưa tặng sinh con bí phương sinh nhi tử, chúng ta cả nhà cảm tạ ngài còn đến không kịp đây. Chỉ là ta công vụ bề bộn một mực không rảnh đi tìm ngài, lần này đúng dịp, tại nơi này gặp được ngài, đừng nói đổi một gian phòng giam, ngài cơm nước ta đều cho ngươi đưa tốt nhất. Thôi Nhất Độ ôm quyền hành lễ, Châu đại ca khách khí, chúc mừng a. Hắn lưới lỏng một hơi, cảm thán thế gian này nhân quả tuần hoàn, lại giờ phút này đạt được một chút an ủi. Chương 30, quái dị quỷ hỏa, yêu miêu chương 30, quái dị quỷ hỏa, yêu miêu trong lòng Thôi Nhất Độ một trận gió ấm dập dờn, hắn ngồi dậy ăn như gió cuốn, cơm nước no nê sau đem phiền não ném đến lên chín tầng mây, nằm tại trong chăn nằm ngáy ho ho lên. Không biết ngủ bao lâu, Thôi Nhất Độ cảm giác bị người đạp mấy cước. Hắn mở ra mơ mơ màng màng mắt, mượn mỏng manh đèn dầu nhìn thấy trước mặt đứng thẳng hai nam nhân. Một người vóc dáng khôi ngô, dâu quai non cần, đầu tóc rối bời xõa tung, hai tay của hắn ôm cánh tay trước ngực, một đôi tinh anh báo mắt đánh giá Thôi Nhất Độ. Bên cạnh là một cái khác nha dịch, cái kia nha dịch nhấc lên cằm, Thôi đạo trưởng, đây là mới tới, các ngươi chen một chút à. Nha dịch đem chăn mền ném xuống đất liền khóa cửa nhà lao rời đi. Thôi Nhất Độ nhìn từ trên xuống dưới trước mắt dâu quai non khách, hắn cảm giác một cỗ sát khí phả vào mặt. Quả nhiên, người kia hai tay trải rộng ra chăn mền, động tác nhanh nhẹn vô cùng, Thôi Nhất Độ còn chưa làm hảo phòng ngự tư thế liền bị che tại trong chăn. No, Thôi Nhất Độ nhanh hít thở không thông, hắn bắt đầu liều mạng chết thẳng cẳng. May mắn dâu quai nón khách không dự định chơi chết hắn, không bao lâu liền bén chân lên. Thôi Nhất Độ nhanh chóng phản kích bóp lấy người này cổ. Ân, dâu quai nón khách bắt đầu ho khan, tựa hồ bị Thôi Nhất Độ bấm đau. Đại khái là Thôi Nhất Độ không có gì lực đạo, hắn sơ sơ báo thủ liền buông tay không còn bóp. Người tên hôn đàn này, để lao tử dễ tìm. Dâu quai nón khách đặt mông ngồi xuống. Người cái quái vật này, có thể hay không hóa trang đẹp mắt một điểm, bản sơn người kém chút không nhận ra ngươi. Thôi Nhất Độ cũng không sắc mặt tốt. Dâu quai nón khách cười lên ha ha, như thế nào, cái này trang dung có phải hay không rất có khí khái? Cái này dâu ria tiêu lão tử 100 lượng bạc. Thôi Nhất Độ lắc đầu, khí khái không thấy, chỉ thấy một cái dở dở ương ương hưởng mã tặc. Đã nhiều năm như vậy, hóa trang vẫn là như thế không phẩm bị. Cái này dâu quai nón khách tên gọi Cốc Phong, là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thần đầu, người xưng yêu miêu. Chuyên văn người này khinh công có thể lỗ không bảo, một đôi mắt lục con ngươi có thể sinh ra mê hồn chi thuật, bị hắn để mắt tới một chút liền sẽ ngoan ngoan dâng lên chân bảo. Mỗi lần vụ án phát sinh hậu quan phủ bé truy nã Cốc Phong không có kết quả, bởi vì hắn có sở trường dịch dung, không người nào biết hắn dáng dấp ra sao. Thôi Nhất Độ là bạn chí thân của hắn, Cốc Phong nội tình Thôi Nhất Độ tất nhiên biết đến cực kỳ triệt để. Cốc Phong nhưng thật ra là một cái mỹ nam tử, tuy là quyền cước võ công không tính cả đi, nhưng khinh công cũng là hiếm thấy tuyệt diệu, người nhẹ như yến đạp tuyết vô ngân, lại sẽ xúc cốt công, cho nên những cái kia quan lại quyền quý nhà tàng bảo khố thường xuyên bị hắn ân cần thăm hỏi. Cốc Phong cặp kia mắt lục con ngươi là bởi vì gây án thời điểm tại trên con ngươi dán tầng một thật mỏng lục như man dây leo cỏ nước làm thành mềm mại màng mảnh, như vậy tăng lên cảm giác thần bí, lại gọi người vô pháp nhìn thấy hắn chân dung. Những cái kia bị trộm người liền bố trí ra bị yêu miêu mắt lục con ngươi làm mê một thuật, dùng cái này tới giảm bớt canh gác không tốn sức xử phạt. Như vậy nghe nhầm đồn bậy, Cốc Phong thành hoàng thân quốc thích quan lại phú hào ác mộng, diệu thủ không không giới bị quỷ bái đại thần. Cốc Phong cũng là một cái cực độ cẩn thận người, mỗi lần hắn làm một lần một lớn, liền muốn tìm một cái địa phương an toàn trốn lên một trận, lần này là nha môn phòng trực. Hắn bí danh Trương Hai Thuận, dùng trộm Lý Gia thôn một nông hộ nhà Châu làm tội nghiệp tới trước tự thú, kỳ thực cũng liền là vừa mới đem Châu hàng rào mở ra liền bị người phát hiện. Nông hộ đối nhân xử thế chứng, trói hàng rào dây leo làm vật chứng, hắn lại thực thà được quan hồng, bị phán đánh bằng roi 30, phạt bạc 10 lượng, vào tù 1 tháng. Cốc Phong bụng trộm chi cho hai cái nha dịch mỗi 50 lượng ngân phiếu, đánh bằng roi liền đi cái cảnh lối, tạm nên cho trên mông mụn gãi ngứa. Hắn lại từ bên trong giày móc ra 100 lượng ngân phiếu, chỉ mặt gọi tên muốn cùng Thôi đại sư tổng áp một phòng, lý do là mời hắn tính toán mệnh, nhìn một chút chính mình ngày nào đó có thể chiếm được lão bà. Có người có bản lĩnh liền là như vậy có tự do. Cốc Phong nhướng mày, ta tại uy tới huyện tìm ngươi mấy ngày, liền quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy, hôm nay mới biết được tiểu tử ngươi phạm tội đi vào. Nhưng không, ta đầy nghĩa khi a, lập tức tới ngay giúp ngươi. Ngươi nơi nào là tới tìm ta, ngươi là muốn đi vào bị người hầu hạ mấy ngày? Cốc Phong cười ha ha, biết ta người, Thôi đạo trưởng. Thôi Nhất Độ biết tầng lầu này bởi vì thu phí đắt đỏ cũng không có giam giữ những phạm nhân khác, hắn nhìn một chút xa xa hành lang, thấp giọng hỏi, lần này ngươi tẩy cái nào một nhà? Cốc Phong giọng cũng đè thấp, hoàng gia. Thôi Nhất Độ có chút lo lắng, ngươi đến trong hoàng cung. Cốc Phong lắc đầu, không đi hoàng cung, ta lần này tại Hoa Lưu đạo đem cống phẩm lấy mất. Đồ vật gì có giá trị ngươi đi mạo hiểm, ngươi cực kỳ thiếu tiền sao? Ta không làm tiền, liền đồ cái kinh tâm động phách, thời gian này quá bình thản thật là mất hứng. Cốc Phong trong miệng ngậm một cái rơm dạng, xem thường mà run run lấy thân thể. Tiểu tử ngươi thật là chẳng sống. Thôi Nhất Độ lắc đầu. Cốc Phong chuyển động con ngươi, một bộ đắc ý biểu tình, đó là bị khách quốc tiến cống triều đỉnh kim cương thạch lưu ly tháp. Ngươi biết không, phía trên khảm kim cương có chứng bổ câu lớn như vậy, còn có 7 khóa đây. Cái kia bảo tháp giá trị liên thành, ta nửa đời sau có thể rửa tay gắt kiếm. Vậy cũng đến nhìn ngươi có thể hay không xuất thủ, người nào dám mua triều đỉnh cống phẩm. Đảng danh tiếng không gấp như vậy, ta cầm tới Tây Bực đi, bên kia lão bản đã tại chuẩn bị, cái tin tức này cũng là hắn tiết lộ cho ta. Cốc Phong tự nhiên là đã tính trước. Biết ngươi phương pháp nhiều, vẫn là muốn cẩn thận là hơn, liền sợ ngươi có tiền cầm không có mệnh đi hoa. Cốc Phong từ trong ngực lấy ra một trương da dê ném cho Thôi Nhất Độ, vật này ngươi nếu là muốn liền tặng cho ngươi. Thôi Nhất Độ trải rộng ra da dê xem xét, phía trên vẽ lấy núi non sông ngòi, có nhiều chỗ còn có ba tư văn đánh dấu. Đây là hẽ mở Tây vực bản đồ. Thôi Nhất Độ hỏi, bản đồ này từ đâu tới? Cốc Phong cuối cùng nghiêm chỉnh lại, tại trang lưu ly tháp hộp trong khe hẹp lấy ra, phía trên văn tự ta xem không hiểu. Trên bản đồ này còn có sa mạc, hẳn là quan ngoại địa phương. Ngươi biết đến, ta đối mấy ngày này xa xa còn phải động não tử đi tìm đồ vật không có hứng thú, coi như là bảo tàng ta cũng lười phải đến, bên trong đại bộ phận có cơ quan ám khí, tốn sức mà. Huống hồ cái này lưu ly tháp liền đủ nuôi dưỡng ta cả đời. Ta suy nghĩ đầu óc ngươi dễ dùng, có lẽ có thể chú ý thứ này, cho nên tìm tới nơi này đến cho ngươi a. Thôi Nhất Độ đem ra dê ôm vào trong lòng, cái này hé mở đồ có phải hay không tàng bảo đồ vẫn không thể xác định, đến tìm hiểu ba tư văn người nhìn một chút. Đồ vật ta chấp nhận, nếu như thật là tàng bảo đồ, sau này tìm tới bảo tàng phân ngươi một nửa. Thôi Nhất Độ biết Cốc Phong cũng không phải là ham muốn tài phú người, phụ thân hắn từng là triều đình quan viên, vì đắc tội quyền quý bị lưu vong bệnh chết xứ lạ. Cốc Phong còn trẻ mất chỗ dựa lang bạc kỳ hồ, hắn căm hận triều đình cùng quyền quý, lớn lên có phi thiên độn địa bản sự sau, liền thường xuyên tìm những người kia không thông khoái. Để các quyền quý sợ vỡ mật yêu miêu còn thu dưỡng 8 cái cô nhi, hắn tại phái châu mũ phố nhỏ bị thân thiết xưng là Cốc phụ thân. Hô hô hô, hô hô hô. Cốc Phong đem lô mũi tiến đến Thôi Nhất Độ trên mình dùng sức ngửi lên. Thôi Nhất Độ ngã ngửa người về phía sau, ngươi cái này tướng chết, muốn làm gì? Lấy ra tới, lão tử còn đói bụng đây. Cốc Phong nhìn kỹ hắn tay áo tử. Thôi Nhất Độ sờ tay áo túi móc ra một cái bao vải, bên trong còn có một túi nhỏ đậu Hà Lan. Hắn mấy ngày trước đây tại Thanh Long môn núi ăn biển uống lúc rõ ràng quên còn có vật này, hôm nay lại dạng kia kinh tâm động phách, đói bụng thời điểm cũng không nhớ ra được. Mùi chó chân linh. Thôi Nhất Độ cười lấy đem bao vải ném cho Cốc Phong. Một chỗ chụp lửa, một chỗ ngồi tù, một chỗ nhai đậu Hà Lan, một chỗ thả giam túi, đây chính là qua mạng giao tình. Chương 31, quái dị quỷ hỏa, thuốc mê một chương 31, quái dị quỷ hỏa. Thuốc mê một Thôi Nhất Độ tại trong tù đợi 3 ngày, bởi vì Châu Nha Dịch ra ngoài giải quyết việc công, hắn trong phòng giam không còn thịt rượu ngon, hai người không thể làm gì khác hơn là ăn phô trương trong phòng giam tiêu phối món ngon, rau xanh cơm trắng. Cốc Phong lại chi ngân phiếu để ngục tốt mua rượu thịt, nào có thể đoán được cái kia ngục tốt cầm tiền lại không được động, khi đến Cốc Phong mắng to, đằng mấy ngày lao tử đi ra trộm cả nhà ngươi. Đem ngươi cái này quy tôn tử tiền riêng, đem cha ngươi quan tài tiền toàn bộ trộm. Thôi Nhất Độ thì là rất thỏa mãn đảo lấy cơm hướng trong miệng đưa, rau xanh cơm trắng rất tốt à, ngươi biết bên ngoài bao nhiêu bách tính không kịp ăn cơm trắng à. Đó là tự nhiên, nơi này ăn không trắng ngủ lại không cần giao tiền thuê nhà thời gian rất là hài lòng. Ngày thứ tư buổi chiều, Thẩm Trầm Nhạn đi tới phòng giam đem Thôi Nhất Độ nhận ra ngoài. Thôi Nhất Độ hỏi, vụ án tra xong, ta trong sạch có thể đi rồi sao? Thẩm Trầm Nhạn lắc đầu, vụ án còn chưa chấm dứt, ngươi vẫn là người hiểm nghi phạm tội. Là có người giao 5000 lượng bạc đem ngươi bảo lãnh ra ngoài, tương lai 3 ngày ngươi không được rời khỏi Uy Tới huyện. Người nào bảo lãnh ta? Là Giang thiếu hiệp. Nguyên lai thị tiểu tử kia a. Thôi Nhất Độ cùng Thẩm Trầm Nhạn đang nói chuyện, Giang Tư Nam từ đằng xa đi tới. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Thôi Nhất Độ, trêu ghẹo nói, không tệ, mặt mày hường hảo, lớp này nhà thời gian không tệ a. Thôi Nhất Độ chắp tay một cái, đa tạ Giang thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, phần nhân tình này ta trước nhớ kỹ. Thẩm Trầm Nhạn nói, có Trịnh tiểu công tử làm chứng, Giang thiếu hiệp người bảo đảm, bách tính nói hộ, Hồ đại nhân còn biết được Thôi đạo trưởng có rẽ mây nhìn thấy mặt trời thủ đoạn, đặc biệt để ngươi hiệp trợ tra án dùng chứng trong sạch. Thôi Dùng Độ biết đây là Thẩm Trầm Nhạn tại huyện lệnh nơi đó nói không ít lời hay kiếm tới cơ hội, thật là cảm kích hắn, đa tạ Thẩm đại nhân nói hộ, xin yên tâm, ta nhất định toàn lực hiệp trợ ngươi phá án. Thẩm Trầm Nhạn có chút lo lắng, huyện lệnh chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày không thể tìm tới hung phạm cùng chứng cứ xác thực, ngươi liền sẽ bị định là đầu sỏ gây ra, đến lúc đó muốn đưa giao châu phủ đại lao trị tội. Thôi Dùng Độ trước sau như một thong dong, trong lòng ta kỳ thực đã nắm chắc, chỉ bất quá có nhiều chỗ còn lại muốn tra xét rõ ràng một phen. Trần gia đại viện không thể trở về, Giang Tư Nam mang theo Thôi Nhất Độ tiến vào một nhà khách sạn. Thôi Nhất Độ một bên chỉnh lý từ nha môn lĩnh về sách cháp bao phục một bên hỏi, Giang thiếu hiệp cớ gì phải tốn số tiền lớn đem ta bảo lãnh đi ra? Giang Tư Nam cười nói, ta tuy là cảm thấy ngươi có chút cái kia, lại không phải giết người cấp của hạng người. Cái nào? Thôi Nhất Độ không hiểu. Là được. Thần thao thao tiện hề hề, có chút không giảng võ đức lại có chút bản sự loại kia. Thôi Nhất Độ. Đây là tại khen người vẫn là tại mắng người, hai từ này làm sao nói chuyện. Thôi, đồng luôn vô kỵ, hắn là kim chủ là ân nhân, tạm thời nhịn một chút á, ta hy vọng Thôi đại sư có thể tìm ra hung thủ, nhìn một chút hạng người gì như vậy tàn bạo, cũng là vì dân trừ hại a. Trải qua Thanh Long môn nhất án, Giang Tư Nam phát giác tra án tử bắt người xấu rất có ý tứ, tất nhiên hắn đối trước mắt cái này có bản sự đại sư là có sở cầu, hắn hy vọng Thôi Nhất Độ có thể trợ giúp chính mình triệt để bứt bỏ cái kia bám dai như địa người. Thôi Nhất Độ cùng Giang Tư Nam đang muốn ra ngoài tìm Thẩm Trầm Nhạn, Thẩm Trầm Nhạn đã đứng ở cửa phòng. Ba người ngồi trong phòng bên bàn tròn thảo luận vụ giết người, Giang Tư Nam cho hai vị pha lấy trà. Thẩm Trầm Nhạn nói, Triệu Cầu Nhi khởi nguồn mấy ngày trước đây đi quỷ thị hỏi thăm thuốc mê sự tình. Quỷ thị? Giang Tư Nam nhất thời tới hào hứng, đó là cái dạng gì địa phương? Thẩm Trầm Nhạn nói, Thuấn Tây Nam Châu quận là Đại Thuấn Quốc biên cương, triều đình quản lý chỗ yếu nhất, quỷ thị ở và Uy Tới huyện Tây Nam Bộ, là kinh doanh phi pháp cầu đường chợ đen. Nơi này mấy trăm năm trước là đã vong quốc Hồng Lý quốc hoàng cung chỗ tồn tại, bởi vì địa chấn dẫn đến nền tảng chìm xuống, cung điện từng bước bị chiếm đóng đến dưới đất. Về sau các nước phát sinh chiến loạn, vô số lưu dân tụ tập đến chỗ này, bọn hắn đem cung điện dưới đất từng bước cải tạo thành chỗ ở, lại diễn biến thành hiện tại chợ đen. Nơi này ngư long hỗn tạp, đại tuấn cùng xung quanh quốc gia đủ loại nhân vật chỉ cần có nhu cầu đều tới quỷ thị giao dịch. Trên thị trường không cho phép mua bán độc dược thuốc mê, hắc hỏa khí giới, nha phiến ngũ thạch tán đẳng vi phạm lệnh cấm vật, cùng dân nữ hài đồng cùng nô lệ, tại nơi này hết thảy có bán. Giang Tư Nam nói, không nghĩ tới địa cung này còn có thể biến thành tội ác chợ đen, có cơ hội ta đi nhìn một chút. Thôi Nhất Độ hỏi, Triệu Cẩu Nhi mua thuốc mê? Không có. Hắn không có tiền mua thuốc mê, hỏi trưởng quỹ có thể hay không nợ cho hắn một điểm, kết quả bị trưởng quỹ đánh ra cửa hàng. Về sau cửa hàng này mất trộm một bao thuốc mê, trưởng quỹ khó thở phía dưới để người hầu ăn roi. Thẩm Trầm Nhạn xứng đáng là Tuấn Tây nổi danh nhất bộ đầu, hắn từng tại quỷ thị bố trí xuống nhãn tuyến, trường kỳ giám thị bên trong những cái kia giết người cấp của manh mối, lần này tra được Triệu Cẩu Nhi điểm đáng ngờ. Giang Tư Nam suy đoán, chẳng lẽ là Triệu Cẩu Nhi trộm thuốc mê, tiếp đó mê gian giết người. Thôi Nhất Độ nói, cửa hàng này là làm bán sỉ, một bao thuốc mê chỉ ít nửa cân, có thể mê đảo một cái tiên phong doanh, mê choáng trần ra mấy người lượng nhu cầu không đến lượng tiền, còn lại thuốc mê giấu ở nơi nào? Thẩm Trầm Nhạn nói, ta tỉ mỉ tìm tới Trần gia đại viện, không có phát hiện còn lại thuốc mê. Giang Tư Nam lập tức nghĩ đến, khẳng định là hung thủ gây án sau ném đi, ai còn giữ lại chứng cứ tới bị người bắt ta. Thẩm Trầm Nhạn khen ngợi, Giang thiếu hiệp nói có lý. Giang Tư Nam bị danh bộ khẳng định, rất là cười vui vẻ. Cục này vụ án rõ ràng là cướp tiền cướp sắc, người này e ngại hậu quả dứt khoát phóng hỏa hủy diệt chứng cứ, thuận tiện vu oan giá họa, thật là dụng tâm ác độc. Tôi Nhất Độ nhớ tới có người như vậy liền cảm thấy nhau tâm. Trần Nương Tử vòng tay phỉ thúy tới bây giờ không có tung tích. Thẩm Trầm Nhạn vì thế cực kỳ buồn rầu. Tôi Nhất Độ phân tích, Trần gia trước sau viện tử tường ngăn cửa gỗ bị cậy qua khóa, người này bỏ thuốc gian dâm tại phía trước, lại trộm cướp vòng tay, sau đó đem Trần Nương Tử ngày trước viện vận chuyển đến hậu viện, phóng hỏa đốt cháy, hủy diệt dấu tích. Giang Tư Nam không hiểu, vì sao muốn vận chuyển Trần Nương Tử, làm như vậy chẳng phải cực kỳ phiền toái? Thôi Nhất Độ nói, bởi vì hậu viện chất đống đại lượng vật liệu gỗ, thuận tiện phóng hỏa hủy thi, dễ dàng hơn giá hỏa người khác. Thẩm Trầm Nhạn nhớ tới Lý Lao Hán nói tới quỷ hỏa, đạo trưởng có biết hậu viện bên ngoài quỷ hỏa là chuyện gì xảy ra? Trận kia đại hỏa là quỷ hỏa gây nên, tiếp đó từ bên ngoài hướng trong viện lan tràn. Quỷ hỏa? Thôi Nhất Độ nhíu mày nghĩ ngợi. Một lát sau, hắn hỏi Thẩm Trầm Nhạn, ngày ấy ta mời đại nhân điều tra các trường hàng thịt có đầu mối chưa? Các trường có 6 nhà hàng thịt, bọn hắn đều nói Vương Mộc Tượng, Triệu Cẩu Nhi cùng Tôn Phúc cái kia mấy ngày cũng không có đi nhà bọn hắn mua thịt ăn cùng xương cốt, các trường người nhiều sinh ý lại bận điệu, bọn hắn cũng không có chú ý mấy người kia. Bất quá Trương lão cha hồi hương phía dưới thăm người thân còn không có bị hỏi thăm đến, căn cứ hàng xóm nói hắn ngày mai buổi sáng có thể trở về tới, đến lúc đó ta đi một chuyến nữa. Thôi Nhất Độ cười nói, Thẩm đại nhân làm việc trần mạnh không sợ vất vả, thực tế khâm phục. Chương 32, quái dị quỷ hỏa, thuốc mê 2 chương 32, quái dị quỷ hỏa, thuốc mê 2 ngoài cửa sổ truyền đến ồn ào âm thanh. Hai người bọn hắn khách phòng tại lầu 2, đằng sau là một đầu rước chừng 7-8 xích rộng lớn cống rãnh. Giang Tư Nam đẩy ra cửa sổ tới phía ngoài dò xét, chỉ thấy cống rãnh bên cạnh người đông nghìn nghịt, mọi người cầm lấy cái sàng giỏ chúc hướng trong nước lội. Giang Tư Nam cực kỳ kinh ngạc, cái này cống rãnh thế nào nhiều cá như vậy? Ba người bước nhanh đi tới cống rãnh một bên, mặt nước nổi lơ lửng mật ma ma cá chết, bách tính chính giữa vui mừng hớn hở bắt cá. Thôi Nhất Độ vớt lên một con cá chết lấy ra ngân châm điều tra, ngân châm kia nhạy bén nháy mắt biến thành màu xám. Là thuốc mê. Xem ra cũng không ít, bằng không cũng sẽ không để nhiều cá như vậy lật trắng bụng. Chẳng lẽ quỷ thị mất trộm thuốc mê bị ném tới cống danh bên trong? Giang Tư Nam cảm thấy chính mình bộc phát tư duy nhanh nhẹn. Thôi Nhất Độ lắc đầu, không nhất định liền là ném tới cống danh bên trong. Cái này cống danh vây quanh huyện thành toàn trường khoảng 10 dặm, bốn phương thông suốt ngay cả mỗi nhà mỗi hộ danh thoát nước, mỗi một chỗ cũng có thể bỏ thuốc. Bách tính tại nơi này giặt quần áo rửa rau, vào ban ngày tụ tập người nhiều, đến buổi tối còn có lưu dân xuống tới tắm rửa, chỉ có đến đêm khuya nhân tài sẽ ít. Cống danh cách Trần gia không gần, nửa đêm chạy tới ném thuốc mê thật sự là khó khăn, đi về trễ sẽ còn gây nên người khác cảm thấy. Thẩm Trầm Nhạn cũng cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp. Thôi Nhất Độ hỏi, mấy ngày trước đây nơi này có nhiều như vậy cá chết ư? Thẩm Trầm Nhạn nói, không có phát hiện. Giang Tư Nam nghĩ tới, ta ở chỗ này mỗi ngày rời giường đều nhìn một chút ngoài cửa sổ, liền là hôm nay mới có cá chết. Thôi Nhất Độ nhìn xem cống danh nước ào ào hướng về phía trước chảy xuôi, rất nhiều nơi thực tế không nghĩ ra. Hắn cùng Triệu Cẩu Nhi bốn người đều tại trong phòng giam ở lấy, những người này mấy ngày này là tuyệt không có khả năng đi ra ném thuốc mê. Nếu như đây là đầu độc Trần Nương Tử còn lại cái kia bao thuốc mê, nhất định tại vụ án phát sinh phía trước liền sẽ bị ném ra dùng hủy diệt chứng cứ, vì sao hôm nay mới bị xông tới cống danh bên trong? Chẳng lẽ tại Trần gia bên ngoài còn có đồng lõa, người này thừa dịp mọi người bị giam giữ thời khắc ném đi còn lại thuốc mê? Nếu thật là dạng này, phỉ thúy vòng tay liền có lẽ ở bên ngoài, người này tất nhiên sẽ che giấu tránh né danh tiếng, phỉ thúy vòng tay cũng tạm thời sẽ không lấy ra đi cầm cố bán. Như vậy, muốn tại trong vòng 3 ngày tìm tới phía ngoài đồng lõa càng là khó càng thêm khó. Thôi Nhất Độ nhìn một chút đế dậy đạp lên bùn loãng, đêm qua mưa lớn bao nhiêu? Phòng giam cửa sổ cực nhỏ, lại mở tại cực cao trên tường. Thôi Nhất Độ tuy là cũng biết đêm qua có mưa, nhưng nhìn không tới tình huống bên ngoài, không biết rõ lượng mưa. Giang Tư Nam nói, trời mưa đến rất lớn, sơ sơ hạ một đêm mới ngừng, cái này cống rãnh cũng là sáng nay sau khi tỉnh lại mới phát hiện dâng nước. Thôi Nhất Độ đống dưng nhớ tới cái gì, đi, chúng ta về Trần gia đại viện. Thôi Nhất Độ mọi người đi tới Trần gia đại viện, lại đem nhà trước sau trong ngoài thu thập một lần. Thôi Nhất Độ hỏi, nếu như Trần Nương Tử phỉ thúy vòng tay không có lưu lạc ở bên ngoài, sẽ giấu ở tòa nhà này địa phương nào càng thỏa đáng? Giang Tư Nam linh quang lóe lên, vòng tay sợ lửa, đốt lên liền không đăng giá, giấu vòng tay người tất nhiên sẽ suy nghĩ đến điểm ấy. Người này phóng hỏa phía trước muốn đem vòng tay giấu ở ướt át địa phương, chỉ có chỗ như vậy mới có thể bảo vệ vòng tay. Giang Tư Nam sinh tại Phú Thương nhà, tại giám bảo hộ bảo phương diện tự nhiên có nhận thức chính xác. Ướt át địa phương. Thẩm Trầm Nhạn bốn phía trước vọng, hướng về viện sườn đông giếng nước đi đến. Khởi nguồn ngày thứ hai Thẩm Trầm Nhạn đã kiểm tra miệng giếng này, không có phát hiện dị trạng, cũng không tìm được mất đi vòng tay. Chẳng lẽ chính mình tìm đến không đủ tỉ mỉ? Thẩm Trầm Nhạn hồi ức ngày kia tìm vòng tay tình cảnh, hắn từ trong giếng kéo ra một cái thùng gỗ, trong thùng không có cái gì. Cái này giếng nước bốn vách tường nhăn bóng, không có dây thừng trói chặt thân thể là không thể đi xuống, xuống hồ phía dưới nước rất sâu, hắn không có phát hiện có dây thừng ngả vào dưới đáy nước. Thẩm Trầm Nhạn quyết định xuống giếng. Hắn cố định lại dây thừng chiều dài, đem chính mình cột vào trên sợi dây, thân thể nhảy lên, liền nhảy tới trong giếng. Thẩm Trầm Nhạn treo ở trong giếng nâng bó đuốc quan sát bốn vách tường, phía trên mọc đầy nhăn bóng chỉnh tề rêu xanh, không có người đạp dẫm qua dấu tích. Hắn một bên dây kéo tử để chính mình tăng lên, một bên rỗi ra một cái tay khác đem trên vách giếng khe hở mỏ mấy lần. Như thế nào? Thôi Nhất Độ tại miệng giếng hướng xuống thăm dò, không có bất kỳ phát hiện nào. Thẩm Trầm Nhạn có thể lần nữa xác định phía dưới không có vòng tay. Giang Tư Nam về phía tây bên cạnh danh thoát nước đi đến, hắn cầm sẻn cùng chổi đem phía trên sót lại đại hỏa cho tàn từng cái thanh trừ, ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra danh đáy vách đá, từng khối gõ. Hắn phát hiện có một khối đáy gạch là bung lỏng, liền rút ra bảo kiếm cậy ra gạch đá. Cái kia gạch đá phía dưới cái hố nhỏ bên trong bất ngờ để đó một cái bao vải. Giang Tư Nam cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bao vải, hắc. Bên trong là một cái óng ánh long lanh vòng tay phỉ thúy. Tại nơi này, hắn kích động không thôi giơ tay lên vòng tay hướng Thôi Nhất Độ vung. Giang thiếu hiệp quả nhiên mắt sáng như đốt tra án mê mẩn, là ta đại thuấn quốc nhưng nặng tài năng. Thôi Nhất Độ hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Giang Tư Nam cười đến không ngậm miệng được, một bữa ăn sáng. Tiểu hài tử là cần cổ vũ cùng tán thưởng, càng là cổ vũ tán thưởng càng thông minh chịu làm. Tại mang hài tử phương diện này, Thôi Nhất Độ cảm thấy chính mình vô sự tự thông. Thôi Nhất Độ đưa cho Giang Tư Nam một cái ngân châm, đi à, đo lường một chút khe nước dựa bên ngoài gạch đá trong khe hở ngưng lại nước. Giang Tư Nam tiếp nhận ngân châm ngoan ngoãn làm việc. Hắn nằm trên mặt đất, cuốn lên tay áo đem cánh tay rối đến thật dài, bóp lấy ngân châm hướng chỗ xa nhất cống ngầm bên trong tìm kiếm. Có thuốc mê. Giang Tư Nam nhìn thấy thọ vào trong khe gạch ngân châm biến sắc, quát to lên. Thôi Nhất Độ cười nói, quả là thế. Đều là trận mưa lớn này giúp một chút. Nghe hắn vừa nói như thế, Thẩm Trầm Nhạn cùng Giang Tư Nam sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, cái này danh thoát nước bao gồm cống lộ thiên cùng cống ngầm, trước sau trùng điệp vài dặm thông hướng xa xa lớn cống rãnh. Trong viện chính là cống lộ thiên, bên ngoài viện dưới đường chính là cống ngầm. Mấy ngày trước đây có người đem dư thừa thuốc mê đổ vào trong viện cống lộ thiên cống ngầm giao tiếp chỗ, tiếp đó múc nước cuốn đi. Những cái này nước cũng không nhiều, một đường chảy xuôi tới phía ngoài xếp, cũng không phải là trọn vẹn chảy vào xa xa lớn cống rãnh, càng nhiều nước ngưng lại tại vô số gạch đá khe hở cùng bích động bên trong, cho nên núi lớn cống rãnh cá không tạo thành nhiều lớn ảnh hưởng. Tối hôm qua mưa lớn hạ một đêm, nước mưa đem ngưng lại tại khe nước khe hở, bích động bên trong thuốc mê nước trôi đến sạch sẽ, đại lượng thuốc mê chảy vào lớn cống rãnh, liền có hôm nay bắt cá tráng lệ cảnh tượng. Thôi Nhất Độ cầm lấy vòng tay nhìn một chút, Thẩm đại nhân, làm phiền ngươi bẩm báo huyện lệnh đại nhân, sáng ngày mốt mở đường thẩm vấn. Ngươi biết là người nào? 89/10. Giang Tư Nam kéo lấy Thôi Nhất Độ tay áo, giảng một chút nha, đến cùng là ai? Thiên cơ bất khả lộ. Lại tới một bộ này. Nghe thôi đạo trưởng thành án mạng chủ thẩm trợ lý, huyện nha cửa hành lang tới trước dự thính bách tính càng nhiều, nha dịch thiết lập hảo rào chắn quản không lấy đám người. Mọi người mong mỏi cùng trông mong, các loại nhân vật cuối cùng đăng tràng. Hồ huyện lệnh cái dạng này xem xét liền là ngủ không ngon. Khuôn mặt tiểu tụy hề bại suy sụp, bày ra hai cọc nhân mạng vụ án, trong đó một cọc vẫn là đại án, một năm này lại chỉ khảo hạch xem như không cách nào. Chương 33, quái dị quỷ hỏa, là ai phóng hỏa một chương 33, quái dị quỷ hỏa, là ai phóng hỏa một Thôi Nhất Độ hôm nay ăn mặc đạo phục xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, hắn thân dài ngọc lập, hạc xương tùng tư, khuôn mặt tan lành, hiển nhiên một cái cao nhân đắc đạo bản hình. Vương Mục Tượng, Triệu Cẩu Nhi cùng Tôn Phúc quỳ gối công đường, bọn hắn nhìn thấy Thôi Nhất Độ hôm nay dáng dấp cực kỳ kinh ngạc. Nguyên bản giống như bọn họ tù nhân khi nào thành công đường thượng khách. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một bộ an phân biểu tình. Giang Tư Nam tại cửa ra và ôm cánh tay mà đứng, hắn đã chờ hơn một ngày, cuối cùng đợi đến cái này Thôi đại sư tới tiết lộ đáp án. Thật là một ngày bằng một năm, tên kia liền là bưng lấy giá đỡ không chịu nói. Bộ một tiếng, huyện lệnh kinh đường một hình như không còn mấy ngày trước đây khí tràng. Hồ huyện lệnh chính giữa muốn bày một thoáng quan uy, bất đắc dĩ trong lòng chán nản, bực bội không thôi, hắn hướng về Thôi Nhất Độ cùng Thẩm Trầm Nhạn phất phất tay, các ngươi nói đi. Chính mình vẫn là nghĩ thêm đến thế nào định đoạt cấp trên đổi một thoáng năm nay kiểm tra đánh giá điểm số a. Thôi Nhất Độ hướng Hồ huyện lệnh làm một đại lễ, đại nhân, thẩm án phía trước xin cho phép ta tế thiên thỉnh thần, phù hộ ta uy tới bách tính hòa đại nhân ngài phúc lợi an khang. Thiên hạ này nào có mở công đường bảy đạo trường tiền lệ. Hồ huyện lệnh nghe được phù hộ đại nhân phúc lợi an khang sau, trong lòng ấm áp, hắn liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, Thôi đạo trưởng mời. Thôi Nhất Độ mời người khiêng ra bàn bày ra tại dưới đường bên trong sân viện, phía trên cắm hảo ba cái trúc lập hương, hắn cực kỳ thành kính hướng về hương hỏa triều bái, lại tại trên mặt đất trong chậu than một bên đốt giấy vàng một bên niệm chú nói, phía sau vòng quanh hương án huy động đảo một kiếm đi vòng vòng. Giang Tư Nam lườm hắn một cái này Thôi đại sư lại tới một bộ này. Thẩm Trầm Nhạn tự nhiên biết đạo lý đối nhân xử thế, hắn rất có kiên nhẫn nhìn xem Thôi Nhất Độ cách làm. Pháp sự kết thúc, Thôi Nhất Độ trở lại công đường bắt đầu thẩm vấn. Khu khu, Thôi Nhất Độ háng giọng một cái, Hồ đại nhân, vừa mới ta tế thiên thỉnh thần, đạt được chỉ thị của thần minh, Diêm Vương gia nói cho ta khởi nguồn đêm đó Trần gia hậu viện quỷ hỏa là ai thả? Là ai? Hồ huyện lệnh lập tức tinh thần tỉnh táo. Người khác đều nín thở ngưng thần nhìn xem Thôi Nhất Độ. Thôi Nhất Độ nghiêm mặt nói, Diêm Vương gia nói, quỷ là có nguyên tắc, sẽ không tùy ý đốt cháy bách tính tài sản, phóng hỏa người là một người khác hoàn toàn. Đại sảnh một bên để đó một mặt một người cao gương đồng, ngụ ý công chính liêm minh, nhìn rõ thị phi. Thôi Nhất Độ dùng cành chấm nước sạch vẩy vào trên gương đồng, không bao lâu phía trên kia dĩ nhiên hiện ra một con chó màu đỏ hình ảnh. Chó? Thôi đạo trưởng, đây là ý gì? Hồ huyện lệnh nghi hoặc không hiểu. Diêm Vương gia chỉ rõ, cái kia quỷ hỏa liền là Triệu Cầu Nhi chỗ nuôi chó vàng thả ra. Cái này một người khác hoàn toàn dĩ nhiên là chó. Chẳng lẽ cái này chó không phải chó, là yêu? Công đường sở hữu nhân nghe, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phàm phu tục tử quả nhiên tham không thấu thiên cơ. Kỳ thực đây là Thôi Nhất Độ dùng cây nghệ nước tại trên gương đồng vẽ lên một con chó, rồi lên tẩy rửa nước sau, cây nghệ nước biến thành màu đỏ. Thôi Nhất Độ đi đến Vương Mộc Tượng ba người trước mặt hỏi, các ngươi từng cái thực sự đưa tới, Trần Nương Tử bị giết hại cùng ngày các ngươi một ngày lượng bữa ăn đều ăn cái gì? Mọi người cảm thấy càng là mơ hồ, cái này chó vàng, quỷ hỏa đều không làm rõ, tại sao lại kéo tới ba cái nghi phạm ăn cái gì cơm nước lên? Chẳng lẽ cao nhân đều là như vậy khó mà đoán không đi đường tường tuyến? Ba người cũng là một mặt mộng lẫn nhau, mặt bọn hắn tướng mạo rõ xét, sợ nói sai cái gì liền sẽ đưa tới mầm họa. Tôn Phúc cấp cái thứ nhất trả lời, ta buổi sáng hôm đó ăn chính là gạo lứt cháo, chẳng bạn tối tại trong cửa hàng ăn người hầu đưa ăn, có rau xanh trứng trắng, dưa muối cùng cơm gạo lứt. Trương lão bản cùng cái khác người hầu có thể làm chứng. Tôn Phúc tại một nhà hãng buôn vải chế tác, đến trạm vạng tối ăn lão bản cung cấp miễn phí bữa ăn, đây là Trần gia hậu viện mọi người hâm mộ làm việc. Vương Mộc Tượng nói, ta buổi sáng cũng là xông tới một bát gạo lứt cháo, trạm vạng tối nấu bột ngô điều hòa rau xanh ăn. Triệu Cầu Nhi không nói lời nào, túi đầu thẳng quăng góc áo. Triệu Cầu Nhi, Thôi Nhất Độ hỏi, người ăn cái gì?
Ta.
Triệu Cầu Nhi đúng, ta không ăn điểm tâm, buổi chiều ăn.
Ăn cái gì?
Hai cái bánh bao thịt. Triệu Cầu Nhi khiếp đảm mà cúi thấp đầu.
A, ngươi nơi nào có tiền mua thịt bánh bao?
Tôn Phúc hô lên, Thôi đạo trưởng, hắn nói dối, hắn nghèo đến bang đinh đương, thế nào mua được bánh bao thịt? Vương Mộc Tượng cũng đi theo ồn ào, hắn buổi sáng còn hướng ta vay tiền, ta không cho hắn, hắn từ đâu tới tiền, hẳn là tại Trần Quả Phụ nơi đó trộm. Tôn Phúc hướng Vương Mộc Tượng chớp mắt vài cái, nói không chắc Triệu Cầu Nhi liền là hung thủ giết người đây. Các ngươi không nên ngậm máu phun người, ta không phải hung thủ. Triệu Cầu Nhi cấp bách biện giải. Tôi Nhất Độ nhìn trước mắt ba người cảm thấy mười phần buồn cười. Mấy ngày trước bốn người bọn họ quỳ gối công đường chịu thẩm vấn thời điểm, bởi vì Thôi Nhất Độ ra ngoài nhiều ngày, lại không tại khởi nguồn hiện trường cứu hỏa, không có cùng bọn hắn tại một đầu trên chiến tuyến, cho nên hắn bị ba người này thay nhau tiến công, liền là hy vọng hắn có thể nhận tội dùng thuận tiện ba người bọn họ thoát thân. Hiện tại Thôi Nhất Độ thành chủ thẩm trợ lý, cái này ba người bắt đầu di chuyển mục tiêu, lại muốn đem Triệu Cầu Nhi đẩy ra nhận tội. Nào có cái gì chân thành minh hữu, chỉ có rõ ràng lợi ích. Thôi Nhất Độ nghiêm nghị hỏi, Triệu Cầu Nhi ngươi nói, từ đâu tới tiền mua thịt bánh bao? Triệu Cầu Nhi túi đầu khiếp đảm trả lời, ta tại các trường.
Trộm.
Ta một ngày chưa ăn cơm rất đói, bây giờ không có biện pháp liền trộm hai cái bánh bao. Thôi Nhất Độ ừ một tiếng, Vương Mộc Tượng, Triệu Cầu Nhi, Tôn Phúc, Đại Hỏa Đêm các ngươi nhưng từng nghe đến chó sủa?
Có.
Tôn Phúc trả lời ngay, đó là Triệu Cầu Nhi nuôi đại hoàng, kêu thật lâu, ầm ĩ đến ta rất muộn mới ngủ lấy. Cái kia chó một mực gọi đến nửa đêm, ta căn bản ngủ không ngon giấc, về sau mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lại bị khói lửa hun đến tỉnh lại. Vương Mộc Tượng cũng muốn lên đêm hôm đó tình cảnh, mặt lộ kiếp sau dư sinh vẻ may mắn. Triệu Cầu Nhi sắc mặt trắng bệnh, ta chính xác không có lương thực cho ăn, nó đói bụng một ngày mới gọi như vậy, nhưng cũng không thể nói là đại hoàng đi phóng hỏa. Thôi Nhất Độ đi đến gương đồng bên cạnh chỉ vào phía trên cầu ảnh tử, các vị tiếp xuống ta cho mọi người bạch Trần Thiên Cơ, cái này chó là như thế nào phóng hỏa. Giang Tư Nam cũng là thật tò mò, không chớp mắt nhìn kỹ gương đồng, chờ mong lấy Thôi Nhất Độ cao kiến. Cái kia chó vàng bởi vì đói khát, buổi tối một mực đang kêu to, đến sau nửa đêm có người tại bên ngoài viện cho nó đút thịt xương. Người kia đem chó vàng nhốt ở hàng rào bên ngoài, chó vàng không thể đem xương cốt ngậm về trong viện, ngay tại bên ngoài chuyên chú gầm lên. Chó vàng gặm xong xương cốt phía sau còn bung ra tiểu, là cái này nước tiểu đưa tới hỏa hoạn.
A,
chó tiểu còn có thể gây nên hỏa hoạn, thật là khó bề tưởng tượng. Mọi người ở đây đều kinh ngạc. Cửa ra vào bách tính bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ đến lặng. Thôi đạo trưởng, ngươi nói cho rõ ràng.
Hồ huyện lệnh cũng là nghe tới mơ hồ.
Giang Tư Nam cực kỳ lo lắng Thôi Nhất Độ nói hiệu nói vượn xuống đài không được, hướng về hắn khoa tay múa chân bắt tay vào làm thế, ý là không cần đánh lừa dối, cẩn thận bị huyện lệnh trọng phạt. Thẩm Châm Nhạn thì là một mặt bình tĩnh, hắn tin tưởng Thôi Nhất Độ không phải từ không sinh có người. Thôi Nhất Độ ngắm Giang Tư Nam một chút không có phản ứng hắn.
Chương 34, quái dị quỷ hỏa, là ai phóng hỏa hai? Chương 34, quái dị quỷ hỏa, là ai phóng hỏa hai? Thôi Nhất Độ từ tay áo mang bên trong lấy ra một cái bao vải mở ra bày tại trên tay, đây là tại hậu viện bên ngoài hàng rào trên mặt đất tìm tới thạch hôi phấn cùng bột phốt pho. Bột phốt pho đã bị đốt qua, ngọn lửa màu xanh lam liền là các ngươi nói tới quỷ hỏa. Nguyên bản chó vàng trường kỳ trong sân trong hoa viên bài xuất, nhưng hôm nay buổi tối nó thực tế quá đói, gặm xương cốt liên tiếp rời khỏi, lại bị nhốt ở bên ngoài, cho nên nhanh đến hừng đông lúc chó vàng ngay tại chỗ vung ra tiểu. Có người đem bột phốt pho cùng thạch hôi phấn chôn ở trong đất. Chó tiểu đem nhặt trong lớp đất bôi tới nước, bôi sống gặp được nước tiểu nháy mắt lên cao nhiệt độ kia đạt tới trình độ nhất định đưa tới phía dưới bột phốt pho tự cháy. Lý Lao Hán nhìn thấy lam u u quỷ hỏa liền là bột phốt pho bốc cháy lúc bộ dáng. Quỷ hỏa tại không trung phiêu đãng, đem hàng rào bên cạnh trồng chất vật liệu gỗ đốt, Trần gia đại viện ngập đầu hỏa hoạn liền là như vậy tới. A, thật là không thể tưởng tượng nổi, đây cũng quá thần a. Mọi người lại bắt đầu nghị luận lên, đối với những cái này không có thưởng thức dân chúng mà nói, Thôi Nhất Độ ngôn luận quả thực liền là thiên tư hiếm thấy đảm. Giang Tư Nam nuối lòng một hơi, một mặt hâm mộ nhìn xem Thôi Nhất Độ, người này bắt văn rộng rãi gặp kim tình hòa nhãn, thật là đến. Thẩm Trầm Nhạn nhịn không được á mỉm cười, khoe miệng đã cong lên đường cong, hắn giờ phút này đã minh bạch người nào là hung thủ. Ngày kia xem xét hiện trường phát hiện án, Thẩm Trầm Nhạn cũng phát hiện một chút hôn tạp phấn, hắn biết phải là thạch hôi phấn cùng bốc cháy sau bột phốt pho, phán đoán có người ở bên ngoài ném bột phốt pho gây nên tự cháy, để lân hỏa nhanh chóng lan tràn đến vật liệu gỗ bên trên gây nên đại hỏa. Hắn vô pháp xác nhận ném bột phốt pho người, bởi vì hắn không để ý đến thịt xương, chó tiểu cùng thạch hôi phấn. Thẩm Trầm Nhạn âm thầm cảm thán khâm phục Thôi Nhất Độ kín đáo suy nghĩ, có thể phát hiện hắn sơ hở manh mối. Hồ huyện lệnh lại quay kinh đường mục để mọi người yên lặng xuống tới. Thẩm Trầm Nhạn đi đến giữa mọi người, Thôi đạo trưởng lời nói không loa, cái kia bột phốt pho gặp được hơi nhiệt một điểm không khí liền sẽ tự cháy. Hiện tại là cuối mùa thu, thời tiết giá lạnh, dùng tưới nước đôi sống tới gia tăng trong không khí nhiệt độ, chính xác đưa tới bột phốt pho tự cháy. Bột phốt pho bốc cháy lúc hỏa diễm liền là màu lam. Phía dưới một mảnh xôn xao, càng nhiều người là khâm phục. Mọi người không tiện nói, nhộn nhịp hướng Thôi Nhất Độ giơ ngón tay cái lên tán dương hắn. Hồ huyện lệnh nghe tới như lọt vào trong sương mù, xin hỏi Thôi đạo trưởng, xương tiên là người nào thả xuống? Người này nửa đêm cho chó ăn chẳng lẽ chính là vì gây nên hỏa hoạn, tạo thành không người phóng hỏa giả tạo? Người kia thừa dịp chó vàng ở bên ngoài gặm xương cốt thời khắc, liền chạy ra khóa cửa chạy tới tiền viện, dùng gói mê mê choáng Trần Lao Cha cùng Trần Nương Tử, bởi vì bọn họ dây dán cửa sổ thượng đâu có một cái lỗ nhỏ, Trần Nương Tử trong lỗ mũi cũng có khói mê dấu tích. Đây là khám nghiệm tử thi dùng ngân châm lộ ra. Thôi Nhất Độ mở ra bản xử án bên trên bao vải, lấy ra đỉnh phiếm hắc ngân châm cho mọi người nhìn. Người này gian ô Trần Nương Tử phía sau, trộm lấy trên cổ tay nàng phỉ thúy vòng tay, làm che giấu tội lôi đi, lại đem hôn mê Trần Nương Tử gánh đến hậu viện, thả tới gian phòng của ta giá họa tại ta. Hắn tính tốt bột phốt pho tự cháy thời thần, chính là trước khi trời sáng, lại có dậy sớm buôn bán Lý Lao Hàn chứng kiến quỷ hỏa, thế là mọi người liền sẽ liên tưởng đến ta cái này hiểu âm dương chi thuật đạo trưởng cách làm thả quỷ hỏa đốt nhà, hắn là để ta làm dê thế tội. Thì ra là thế, thật là quá ghê tởm. Thôi đạo trưởng là đắc đạo người, người nào dám ham hại hắn, liền không sợ Diêm Vương tìm đến hắn. Huyện lệnh lao ra, ngài nhưng muốn cho Thôi đạo trưởng làm chủ a? Không ít bách tính nổi giận đùng đùng, bọn hắn đã chuẩn bị hảo tùy thời xông tới bảo vệ Thôi đạo trưởng. Hô huyện lệnh, cái kia gian sát người phóng hỏa liền là cho chó đốt xương cốt người. Thôi Nhất Độ nghiêm nghị nói. Tôn Phúc nhịn không được, đại nhân, cái kia chó vàng là Triệu Cầu Nhi nuôi, nói không chắc liền là hắn đốt xương cốt. Người này là cược thành tính không có gì cả, thường xuyên tham ta món lời nhỏ, hắn nhất định là để mắt tới Trần Quả Phụ vòng tay. Vương Mục Tượng nói, đúng vậy à, hắn tháng trước còn trộm ta vật liệu gỗ lấy ra đi bán lấy tiền, bị ta bắt quả tang lấy. Triệu Cầu Nhi khi đến sắc mặt phát xám, các ngươi những cái này bợ đỡ tiểu nhân, dựa vào cái gì mưu hại ta? Đại hoàng là ta nuôi không sai, nhưng ta chính mình cũng nhanh chết đói, thế nào có xương cốt cho chó ăn? Vương Mục Tượng nói, ngươi không phải sẽ trộm ư? Trộm mấy cái xương cốt tính toán cái gì? Ngươi. Triệu Cầu Nhi nhất thời đau sốc hông, dĩ nhiên nói không ra lời, ngươi không ngừng có gắp. Huyện lệnh kinh đường một trùng điệp trụ xuống tới, đem Triệu Cầu Nhi kinh ngạc nhảy một cái. Lớn mật Triệu Cầu Nhi, ngươi nhận tội không nhận? Đại hình hầu hạ. Hồ huyện lệnh rút ra một cái lệnh thiêm đang muốn ném ra. Triệu Cầu Nhi luôn miệng gào to, đại nhân oan uổng à, ta không có giết người, cũng không có đốt xương cốt. Ai nhìn thấy ta gian dâm giết người? Không có nhân chứng, vật chứng đây. Vòng tay ở nơi nào a? Ta căn bản không biết rõ a. Thôi Nhất Độ cảm thấy Triệu Cầu Nhi trên người có điểm đáng ngờ không có hiểu rõ, liền hỏi hắn, Triệu Cầu Nhi, căn cứ thám tử tới báo, ngươi tại vụ án phát sinh mấy ngày trước đây đi qua quỷ thị hỏi thăm thuốc mê sự tình. Có phải thế không? Triệu Cầu Nhi ngồi liệt tại dưới đất một mặt sợ hãi, ta chỉ là đi hỏi một thoáng, ta căn bản mua không nổi, tiếp đó liền bị trưởng quỹ đuổi đi. Ngươi dự định mua thuốc mê làm cái gì? Ta chính xác nghĩ qua làm điểm thuốc mê đem Trần Lao cha con mê choáng, tiếp đó trộm ít tiền. Nhưng mà ta phát hiện, ta tuyệt đối không có muốn giết người phóng hỏa ý nghĩ, ta cũng không dám à. Vương Mục Tượng tại một bên giúp đỡ răn dậy lên, Triệu Cầu Nhi ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Đại nhân, nói không chắc Triệu Cầu Nhi trộm thuốc mê cũng chưa hẳn không thể, đêm hôm đó ta nhìn thấy hắn trong sân sông tắm nước lạnh, sông tới thật lâu, không biết là cớ gì. Thôi Nhất Độ hỏi, Triệu Cầu Nhi, thời tiết lạnh lẽo, ngươi vì sao sông lâu như vậy tắm nước lạnh? Triệu Cầu Nhi khóc sụt sùi, ta đánh bạc thua đến không có gì cả, còn có người đòi nợ, ta muốn bỏ bài bạc. Ta là dùng nước lạnh để chính mình hóng mát tỉnh táo lại, rút kinh nghiệm xương máu sau liền không cần đi đánh bạc. Con bạc liền là dạng này, thua tiền sau rút kinh nghiệm xương máu chém tay chém chân trừng phạt chính mình phát thệ muốn bỏ bài bạc, đang tính toán đến một chút tiền lại không kịp chờ đợi giết trở lại sòng bạc đi gỡ vốn. Thôi Nhất Độ cười nói, sông lâu như vậy tắm nước lạnh, vạn nhất nhiễm phong hàn thế nào có sức lực gây án? A. Triệu Cầu Nhi mở mịt nhìn xem Thôi Nhất Độ. Vương Mục Tượng nói, sợ là đem chứng cứ phạm tội đều cuốn đi. Tôn Phúc cũng đi theo nào, đúng vậy à, trên tay dính thuốc mê là muốn nhiều hừng hực mới có thể rửa sạch sẽ. Thôi Nhất Độ nhìn Tôn Phúc một chút, đầu óc ngươi chuyển đến rất nhanh a. Triệu Cầu Nhi gào khóc khóc lớn lên, các ngươi tất cả đều là nói hiệu nói vượng, ta không có giết người phóng hỏa, cũng không có trộm vòng tay. Hồ huyện lệnh đem Triệu Cầu Nhi quát lớn yên tĩnh trở lại. Triệu Cầu Nhi, ngươi liền nhận đi, không cần liên lụy chúng ta. Vương Mục Tượng bị đến đầu gối đau, hắn có vẻ hơi không kiên nhẫn. Thôi Nhất Độ nhìn xem Vương Mục Tượng, lạnh nhạt nói, Vương Mục Tượng, cái này trên công đường ngươi châm ngòi thổi gió thật tốt nhiệt tâm, ngươi là chủ thẩm ư? Vương Mục Tượng lắp bắp,
tự nhiên là đạo trưởng.
Ngài chủ thẩm, ta là tại cấp mọi người.
Vương Mục Tượng, ngươi nói ngươi ngày ấy buổi tối ăn chính là bột ngô điều hòa rau xanh.
Thôi Nhất Độ trầm giọng hỏi.
Ngươi nói dối.
Thôi Nhất Độ nghiêm nghị nói, các trưởng Trương lão cha hôm qua thăm người thân trở về, hắn chứng minh ngươi ngày đó buổi chiều ở hắn nơi đó mua 3 cân heo xương sống lưng.
Người cơm nước không tệ a, một người gặm 3 cân thịt xương, bước sang năm mới rồi ư?
Vương Mục Tượng.
Chương 35, quái dị quỷ hỏa, thịt xương chương 35, quái dị quỷ hỏa, thịt xương. Thôi Nhất Độ lại lấy ra một cái bao vải, mở ra bao vải sau lộ ra hai khối xương sống lưng đầu.
Thôi Nhất Độ nâng lên bao vải ở trước mặt mọi người đi một vòng, nói, ngày ấy buổi chiều Vương Mục Tượng tại Trương lão cha trên gian hàng mua 3 cân heo xương sống lưng, Vương Mục Tượng sinh hoạt túng quẫn chỉ có thể mua rẻ nhất xương sống lưng. Buổi chiều thịt thật không tốt bán đi đi, Trương lão cha làm nhiều xương chút phân lượng, còn đem dính liền nhau xương sườn chặt xuống một tấc. Cho nên các ngươi nhìn thấy cái này xương sống lưng ngoại hình không mới làm, liên tục xuất hiện xương sườn để chó vàng không có cách nào hoàn chỉnh nuốt vào, nếu không sẽ bị xương cốt kẹp lại yết hầu, chó vàng chỉ có thể chậm rãi gặm. Vương Mục Tượng là người thông minh, nếu như dùng sinh xương cho chó ăn dễ dàng gây nên người khác chú ý, con đường này hàng xóm láng giềng đại bộ phận sinh hoạt không cùng, ăn thịt là chuyện hiếm, làm sao có khả năng dùng thịt tươi xương cho chó ăn, cho nên hắn đem cái này 3 cân xương sống lưng toàn bộ ninh chín, dùng thịt chín xương đút chó vàng, tạo thành dùng người gặm xong xương cốt cho chó ăn giả tạo. Vương Mục Tượng nhịn không được thèm ăn, chính mình gặm một khối xương sống lưng, đem còn lại 5 khối xương cốt dùng hương chó, cho nên hàng rào ngoài có 6 khối gặm còn lại xương cốt.
"Hả, ta đã biết." Triệu Cẩu Nhi nhất thời tinh thần tỉnh táo, khó trách ta ngày ấy trạm vạng tối về viện người thấy vị thịt, ta còn tưởng rằng là chính mình trong miệng bánh bao vị, nguyên lai thị Vương Mục Tượng nấu thịt xương.
"Ngươi câm miệng cho ta."
Hồ huyện lệnh quát lớn.
Triệu Cẩu Nhi không dám lại nói, nhưng trong ánh mắt của hắn đã thấy hy vọng sống sót.
Vương Mục Tượng vội vã giải thích, "Ta ngày ấy chính xác nấu xương cốt ăn, ta là sợ các ngươi hiểu lầm ta mới nói ăn mì. Ta đem gặm qua xương cốt tiện tay ném ra ngoài, ta làm sao biết chó vàng sẽ ở nơi đó đi tiểu, càng không biết bột phốt pho sự tình, những chuyện này ta một cái thô nhân thế nào hiểu a, đại nhân, ta là oan uổng."
"Hiểu lầm ngươi cái gì?
Ta còn chưa nói xong ngươi gọi cái gì oan?"
Thôi Nhất Độ mím môi một cái, nói, "Ngươi rất có suy nghĩ, vì để cho chó vàng ở bên ngoài gặm xương cốt thời gian dài một chút, cái này xương cốt thượng đô lưu lại đủ nhiều thịt. Nhưng mà bách mật luôn có một thông. Ngươi gặm xương cốt gặm đến rất sạch sẽ, dùng lưỡi dao phá đến một điểm vụn thịt đều không thừa, liền bên trong cốt tủy đều hút, cốt tủy thế nhưng heo xương sống lưng tinh hoa mỹ vị. Chó vàng tự nhiên không có dạng này biện pháp đem thịt toàn bộ gặm sạch sẽ, trong xương cốt cốt tủy còn giữ hút không ra. Các ngươi nhìn, cái này hai khối xương cốt liền là Vương Mục Tượng cùng chó vàng gặp qua.
Mọi người nhìn lên, hai khối xương cốt quả nhiên hoàn toàn khác biệt, chó vàng gặm qua xương cốt bên trên tổn lấy mấy sợi kéo không được tơ thịt, bên trong cốt tủy đã biến thành màu đen, mà khác một khối thì là gặm đến triệt triệt để chính giữa một cái động cho thấy cốt tủy sớm bị hút.
Hồ huyện lệnh cho rằng Thôi Nhất Độ phân tích có chút mơ hồ, nghe tới như lọt vào trong sương mù, nhưng mà Thẩm Trầm Nhạn tán thành phán đoán như thế, chính mình cũng không tiện nói gì, ngược lại không hiểu những chi tiết này, đã Thẩm Bộ Đầu nói có đạo lý, vậy chính là có đạo lý.
Làm mau chóng kết án, ai là hung thủ cũng không đáng kể, thừa nhận liền tốt.
Hồ huyện lệnh sử dụng ra sức lực toàn thân vỗ một cái kinh đường mục, quát to, lớn mật Vương Mục Tượng, ngươi lừa gạt bản quan, còn không nhận tội.
Vương Mục Tượng sắc mặt trắng bệnh, đại nhân minh giám, ta chỉ là ăn xương cốt thịt, nơi nào làm việc xấu.
Đây đều là Thôi Nhất Độ tùy tiện bố trí, hắn là tại để ta gánh tội thay a.
Lại nói, ta nào có thuốc mê, nơi nào có vòng tay à, không có chứng cứ các ngươi không thể làm loạn à.
Thôi Nhất Độ lắc lắc bị chấn đến chóng đầu, tiếp tục nói, ngày ấy Triệu Cẩu Nhi đi quỷ thị hỏi thăm thuốc mê, ngươi cũng đi.
Ngươi nhìn thấy Triệu Cẩu Nhi bị đánh chạy, phía sau thừa cơ trộm một bao thuốc mê.
Cái kia thuốc mê phân lượng không ít, ngươi chỉ dùng một chút, còn lại thuốc mê đều từ viện khe nước cuốn đi.
Ai nhìn thấy ta trộm thuốc mê?
Ngươi nói bậy.
Ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
Thôi Nhất Độ từ trong vạt áo lấy ra một khối vải tơ, lấy ra bên trong phỉ thúy vòng tay, đây là cái gì?
Vương Mục Tượng ngạc nhiên không nói, chán bắt đầu đổ mồ hôi.
Đây là từ viện trong khe nước tìm tới Trần Nương Tử vòng tay, phía trên có hai cái mắt ghen kích thước điểm đen. Ngay từ đầu ta tưởng rằng vòng tay kèm theo lông đốm, cực kỳ đáng tiếc không phải.
Vương Mục Tượng, ngươi biết là cái gì ư?
Vương Mục Tượng run như run rẩy, sắc mặt trắng bệnh.
Đó là thợ mộc sử dụng mực in.
Vương Mục Tượng, trên tay của ngươi mực in cực kỳ khó rửa sạch sẽ a.
Vương Mục Tượng nhìn một chút hai tay của mình lập tức tê liệt ngã xuống dưới đất.
Mọi người lên trước xem xét, trên bàn tay Vương Mục Tượng quả nhiên có năm này tháng nọ rửa không sạch mực in dấu tích. Cú mới mực in cơ hồ đem người trưởng nhuộm thành hắc hùng trưởng.
Hồ huyện lệnh nghe rõ, kinh đường một vỗ một cái, khá lắm to gan lớn mật đồ vật, cho ta từ thực đưa tới, không phải đại hình hầu hạ.
Chứng cứ vô cùng xác thực, Vương Mục Tượng không thể cãi lại, hắn e ngại dùng hình, không thể làm gì khác hơn là một bên run rẩy một bên nhận tội.
Vương Mục Tượng chỗ cung cấp nội dung cùng Thôi Nhất Độ phán đoán trên lệnh không hai.
Đêm hôm đó hắn đem tất cả mọi người mê choáng, bao gồm Triệu Cẩu Nhi cùng Tôn Phúc, bất quá lượng dùng cực nhỏ, hắn cứ gọi cứu hỏa thời điểm hai người kia liền tỉnh lại. Đối với gian dâm trộm cướp cùng phóng hỏa hành hung tội ác, Vương Mục Tượng một mực thừa nhận. Đương đường đồng ý. Vương Mục Tượng nhìn xem Thôi Nhất Độ lạnh lùng nói, Thôi đạo trưởng xứng đáng là cao nhân đắc đạo, ta tự nhận làm thông minh tuyệt đỉnh, chuyện này làm đến giọt nước không lọt, không nghĩ tới ở trước mặt ngươi vẫn là lộ chân tướng.
Dưới đường bách tính đều reo hò tán thưởng, huyện nha đại viện nhất thời phi thường náo nhiệt.
Thôi đạo trưởng thật là thần tiên a,
Thôi đạo trưởng thật là lợi hại.
Đạo trưởng mỹ vũ,
đạo trưởng mỹ vũ.
Thôi đạo trưởng, ngài có thông hiểu thần linh pháp lực, vì sao không rất sớm đo lường tính toán ra hung thủ giết người, dạng này cũng có thể miễn trừ ngài lao ngục thai đương a.
Thôi Nhất Độ cười nói, thiên cơ bất khả lộ, nhân gian ân oán còn phải do người chính mình đi giải quyết, bằng không tam giới chẳng phải lộn xộn. Chỉ cần yêu ma quỷ quái không vượt giới làm loạn, các thần tiên liền sẽ không quản. Mọi người cảm thấy Thôi đạo trưởng lời nói rất có thâm ý, mọi người càng sùng bái hắn. Thẩm Trầm Nhạn chắp tay hành lễ, Thôi đạo trưởng xử án như thần, vạn bối khâm phục, thực tế khâm phục. Vạn bối, ta có giải như vậy ư? Thôi Nhất Độ muốn, tiếp đó khách khí nói, Thẩm đại nhân quá khen. Diệt trừ tai họa là mỗi một cái chính nhân quân tử trách nhiệm, ta làm, bất quá là hết một chút sức mọn. Thôi đại sư lợi hại a, vừa mới thật là thật khẩn trương. Giang Tư Nam dứt khoát chạy lên tới trước kéo lấy Thôi Nhất Độ tay áo vui vẻ. Nếu không phải Giang thiếu hiệp tìm được phỉ thúy vòng tay, vụ án này liền không phá được. Thôi Nhất Độ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một chút khen ngợi. Ha ha ha. Giang Tư Nam cười đến sán lạn như hoa đào. Lúc này, Hồ huyện lệnh đi tới trước mặt Thôi Nhất Độ, trên mặt cười lên nếp nhăn có thể kẹp con rồi chết. Thôi đạo trưởng, ngài nhìn ngài như vậy đến, nếu không biện trời tiêu cục vụ án cùng nhau tra rõ, như thế nào? Hồ huyện lệnh vừa mới dứt lời, Thôi Nhất Độ nhất thời sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, hai chân vô lực mềm xuống dưới. Thôi đại sư. Giang Tư Nam từ dưới đất đem Thôi Nhất Độ ôm lên tới cực kỳ lo lắng hắn, ngươi thế nào, lại choáng? Thôi Nhất Độ suy yếu thở dài, hôm nay cách làm tổn thương nguyên khí, đưa ta đi về nghỉ ngơi đi. Dứt lời nhắm mắt lại không biết là hôn mê vẫn là ngủ thiết đi. Thẩm Trầm Nhạn đem Thôi Nhất Độ nâng lên Giang Tư Nam sau lưng, Giang Tư Nam lưng cong Thôi Nhất Độ đội vã đi ra ngoài. Hắn thân thể khỏe mạnh đi đến lại nhanh, không bao lâu liền đem đằng sau theo đuôi bách tính bỏ qua. Thôi Nhất Độ nằm ở trên lưng cực kỳ dễ chịu, hắn mở mắt hừ một tiếng, để ta cho ngươi tra biển trời tiêu cục vụ án, nghĩ hay lắm. Giang Tư Nam nghe được hắn tại sau lưng lẩm bẩm, đại sư tỉnh lại. Thôi Nhất Độ ai nha một tiếng, tiếp tục nhắm mắt hôn mê. Thôi Nhất Độ bị Giang Tư Nam đưa về khách sạn làm bệnh nhân đồng dạng hầu hạ, hắn xin miễn Giang Tư Nam mời đại phu hảo ý, chỉ nói ngủ một đêm liền có thể khôi phục nguyên khí. Giang Tư Nam ngược lại một tấc cũng không rời bối tiếp hắn, thẳng đến hắn đêm khuya ngủ say mới rời khỏi. Huyện nha đại sảnh tiên sảnh, một chương ngân phiếu bị hai bàn tay to quăng tại không trung, nếu như không phải giấy đủ rắn chắc, chương này ngân phiếu e rằng đã bị kéo thành hai nửa. Một tay đem ngân phiếu kéo ra ngoài, Hồ đại nhân buông tay a, cái này ngân phiếu muốn trả lại. Một tay đem ngân phiếu về sau kéo, Thẩm bộ đầu, hắn thật không có giết người sao? Ngân phiếu bị kéo ra ngoài một thoáng, Vương Mộc Tượng đã đồng ý, Thôi đạo trưởng là phá án công thần không phải hung thủ giết người. Ngân phiếu lại bị túm trở về, tìm không thấy hắn cái khác tội ác ư? Bàn tay lớn hơi dùng sức, cuối cùng đem ngân phiếu giật ra ngoài thu vào lồng ngực bên trong, vô tội người bảo lãnh kim là muốn đủ số trả lại, Thôi đạo trưởng không có bất kỳ tội ác. Cái tay kia rút lui trở về che mặt, 5000 lượng a. Ta thế nào như vậy số khổ a? Phỉ thúy vòng tay bày tại một tay bên trên, đại nhân, vòng tay này cũng phải trả cho người chết người nhà. Cái Trần lão đầu kia nếu là chết liền tốt, vòng tay liền có thể xung công. Ai? Hai tay nắm lấy vòng tay lật qua lại, ân, phía trên này vì sao không thấy mực in điểm đen? Một lát sau, một tay rời khỏi vòng tay, che cong lên đường con miệng, có ý tứ. Chương 36, đại náo quỷ thị, thao thiết một chương 36, đại náo quỷ thị, thao thiết một Thôi Nhất Độ nghỉ ngơi một đêm nhìn lên tinh thần rất nhiều, Giang Tư Nam đến sức lực nhất định muốn kéo lấy hắn ra ngoài dạ phố. Uy tới huyện thành tuy là không tính hùng vĩ, nhưng trong thành biển người như tuân gia hết sức phồn hoa, giang hồ bắt môn kim, gia, treo, mậu, bình, đoàn, điều, liêu đều có thể nhìn thấy, còn có không ít tây vực bách tính tới nơi này kinh doanh. Tiểu tử này nơi này nhìn một chút, nơi đó sờ sờ, để Thôi Nhất Độ bản xứ dẫn, vừa đi vừa giới thiệu với hắn nơi này phong thổ nhân tình. Giang Tư Nam từ nhỏ đi theo cha mẹ ra vào đa số xa xỉ nhà chỗ, tại nơi này hắn hoa mắt, bất ngờ bị sự vật mới mẹ dính chặt đế giày. Tại giang hồ bắt môn bên trong, kim thuộc về cao cấp ngành nghề, dựa động nào ăn cơm loại kia, thu nhập cũng là cao nhất. Giang Tư Nam không hiểu Thôi Nhất Độ vì sao như vậy nghèo rất mùng tơi. Lão Thôi, ngươi nói ngươi cũng coi như mà đến là kim môn cao nhân, thế nào lăn lộn đến không chịu được như thế? Tiếp xúc nhiều ngày sau, xưng hô này đều thân thiết. Thôi Nhất Độ, thật là hết chuyện để nói, hai từ này thế nào như vậy không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chuyên chọn người điểm đầu trọng. Ta là chính nhân quân tử lại không có gì ý xấu ruột, làm sao có khả năng phát đến tiền tài? Thôi Nhất Độ có chút muốn méo hắn lốt hai. Giang Tư Nam nhìn kỹ Thôi Nhất Độ tẩy đến ố vàng áo gai trường bảo, nếu không ngươi đi theo ta la lột, ta mang ngươi lưu lạc giang hồ, bao ngươi ăn ngon uống say, nói không chắc còn có thể dương danh lập vạn. Ngươi không biết võ công có thể bằng lưu trí xuất đạo, cùng cái kia mạch hiệu sinh đồng dạng, nhiều cái thần toán tử tên tuổi, như thế nào? Thôi Nhất Độ có chút nổi da gà, túi đầu lầm bầm, còn theo ngươi la lột, bị người bán đi cũng không biết, chơi chán về nhà sớm à? Ngươi tại nói cái gì? Ta nói là đề nghị của ngươi rất tốt, ta suy nghĩ một chút. Tốt. Giang Tư Nam nhảy nhót lấy hướng chỗ không xa đứng xếp hàng sạp hàng đi đến. Một cái bì môn du y tại bán thuốc cao. Mấy cái thân trúc chống lên một cái thô sơ vải bố lều vải, phía dưới bày biện một trường phá bản, một cái nam tử trẻ tuổi ngồi tại bên cạnh bàn kiểm tra đồng hương sau lưng, xem ra hắn là lang trung. Một cái tiểu đồng tại bên cạnh bàn nhóm lửa, trong nồi dầu phần phật lạt quần quần lấy phả ra khói xanh, tản ra chua xót khí tức. Giang Tư Nam không kèm nổi hiếu kỳ, cho người chữa bệnh làm gì đốt chảo dầu? Các vị hương thân không muốn lo lắng, ta tần mỗ người trong ngộng đến dược thần tôn Tư Mạc chỉ điểm, truyền cho ta vạn kim bí phương, ta nhất định chữa khỏi mọi người mù loét. Cái kia họ Tần lang trung kiểm tra hoàn tất, cầm lấy khăn lau tính cả bàn tay một chỗ thọ vào trong chảo dầu. A, Giang Tư Nam bị kinh đến hét dầm lên. Mọi người không hẹn mà gặp nhìn xem Giang Tư Nam, ngạc nhiên, thần y có thần dược hộ thể. Cái kia lang trung cười nói, công tử không nên kinh hoàng, ta có thần dược hộ thủ, sẽ không bị dầu thuốc bị phỏng. Giang Tư Nam có chút xấu hổ, hướng lấy mọi người hắc hắc giả cười vài tiếng, tiếp tục xem Lang Trung chữa bệnh. Thôi Nhất Độ đi tới, đứng ở bên cạnh Giang Tư Nam đi cùng hắn một chỗ xem náo nhiệt. Lang Trung dùng dính qua lăn dầu khăn lau cho bệnh nhân loét vết thương nhẹ nhàng lau một lần, hỏi, cảm giác như thế nào? Đồng Hương gật gật đầu, rất ấm áp. Theo sau Lang Trung cho hắn thoa lên màu xanh lục dược cao cũng bao khỏa hảo vết thương, một tiếng có thể bệnh nhân kia chỉnh lý hảo y áo liền nói cảm ơn, trả tiền. Giang Tư Nam không rõ ý tứ, lao thôi, trên đời này thật có không sợ nóng thần dược. Thôi Nhất Độ kéo lấy Giang Tư Nam rời khỏi, vừa đi vừa nói chuyện, cái kia lăn dầu là giả.
Cái gì?
Buồn cười. Giang Tư Nam đi trở về, lại là một cái gạt người Lang Trung, xem ta như thế nào trừng trị hắn.
Trở về.
Thôi Nhất Độ lập tức giữ chặt hắn đi đến càng xa, trong chảo dầu dầu thuốc là giả, nhưng mà thuốc cao là thật, Tần Lang bên trong tại nơi này bán đi mấy tháng thuốc, chưa khỏi không ít người loét.
Ân.
Giang Tư Nam không hiểu, đã có ý thuật vì sao còn muốn làm ra trò xiếc lừa gạt người.
Ngươi à, là không biết rõ Du Y Gian Nan, hắn làm như thế, đơn giản là thần hóa chính mình hào hấp dẫn bách tính tới chữa bệnh. Trên tay của hắn quét thuốc gì, dĩ nhiên có thể phòng ngừa lăn dầu bị phỏng.
Nào có thần kỳ như vậy thuốc, là trong nồi trộn lẫn có đại lượng giấm, cái kia dầu lưu động tại giấm phía trên, lửa mạnh giấm lần, phía trên dầu theo lấy ba động, tựa như sôi chảo, kỳ thực dầu cũng không phải rất nóng.
Thì ra là thế, cái này Lang Trung ngược lại cực kỳ thông minh, còn tốt hắn không phải bán thuốc giả, bằng không.
Hừ hừ, biết ngươi là hành hiệp trượng nghĩa người, trong mắt dung không được cát.
Đi thôi, ta Giang đại hiệp.
Giang Tư Nam giống như ngựa hoang mất cương đem toàn bộ huyện thành đi dạo mấy lần, Thôi Nhất Độ đi theo phía sau hắn mệt đến khom lưng lưng quổng, thở hổn hển. Đến buổi trưa hai khắc, Thôi Nhất Độ rốt cuộc đã đợi được mấu chốt một câu, "Lao thôi, ta mời ngươi ăn cơm."
Giang Tư Nam suy nghĩ một chút, "Ăn cái gì đây?"
"Ân, nếu không chúng ta đi Thúy Hoa lầu." Thôi Nhất Độ đề cử là bản huyện tốt nhất từ lâu. Hắn ăn mấy ngày cơm tủ, lại thêm hai ngày này cha án ăn cơm qua loa cho xong, hiện tại hắn chỉ muốn khao khao chính mình, ngược lại Giang thiếu gia chính là không bao giờ thiếu bạc. "Ăn mì Dương Xuân như thế nào?"
Giang Tư Nam cực kỳ thành khẩn trưng cầu ý kiến.
Thôi Nhất Độ hơi hồi hộp một chút, đó là tan nát cõi lòng âm thanh, "Mì Dương Xuân a."
Phán cho tới chưa sơn chân hải vị toàn bộ chạy trốn.
Giang Tư Nam vừa đi vừa vung lấy ngọc bội hoa thai, nghe thuấn tây mấy cái châu quận mì Dương Xuân đều có nhất tuyệt, ta tại nơi này ăn hai nhà cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt, chẳng lẽ tìm nhầm địa phương, người dẫn ta đi chính tông nhất nhà kia.
Thôi Nhất Độ con ngươi đi lòng vòng, Thúy Hoa lầu mì Dương Xuân là nhất chính giữa, thiên hạ vô song.
Dẫn đường a.
Thúy Hoa lầu đứng sừng sững ở phồn hoa trong thành, trang trí tinh mỹ phong cách bất phàm, đầu bếp nổi danh hội tụ món ăn phong phú. Tại quán rượu này bên trong, tân khách muốn ngồi phòng đến sớm một ngày hẹn trước.
Thôi Nhất Độ tạm thời khởi ý, hai người bọn hắn chỉ có thể ở đại sảnh dùng cơm.
Hầu bàn pha trà ngon, đưa cho Giang Tư Nam một bản thực đơn.
Giang Tư Nam tùy ý lật một cái, mỉm cười phân phó, tới hai bát chính tông mì Dương Xuân.
Hầu bàn có chút không phản ứng lại, hắn giật mình đánh giá Giang Tư Nam, nghĩ thầm, công tử này từ tóc đến bàn chân một thân quý báu dáng điệu, liền ăn chay đến không thể lại trắng mì Dương Xuân. Chẳng lẽ túi tiền cho người trộn?
Lại nói Thúy Hoa lầu không bán mì Dương Xuân, trong phòng bếp cất giữ mì là dùng tới phối chế tiêu băm đầu cá.
Bất quá Thúy Hoa lầu nổi danh nguyên nhân loại trừ thức ăn, càng ở chỗ trang phục nhân viên vụ thái độ vô cùng tốt, xe biến báo, hết thể dùng thỏa mãn khách hàng làm bên trên, không có món ăn tổng hội nghĩ biện pháp cho người biến ra, chúng chi là hai bát mì Dương Xuân.
Được rồi, hai bát mì Dương Xuân.
Hai vị công tử còn muốn cái khác sao?
Một cái mì Dương Xuân, một cái Thúy Hoa đủng, cái này là tuyệt phối.
Nếu không chúng ta ấm một bình Thúy Hoa đủng.
30 năm loại kia.
Thôi Nhất Độ hỏi Giang Tư Nam.
Tuyệt phối.
Tốt, tới một bình a.
Giang Tư Nam cảm thấy chính mình là cái nam nhân có lẽ hào sảng uống rượu.
Thôi Nhất Độ triều đình quan phất phất tay, cứ như vậy, đi kiếm a.
Hầu bàn không người đi một cái lễ hướng phòng bếp mà đi, còn quay đầu nhìn Giang Tư Nam một chút.
30 năm ủ lâu năm Thúy Hoa đủng giá cả không tiện nghi, nếu là ăn xong không có tiền liền giao, liền để ngươi lấy phát khấu gỡ đai lưng, phía trên ngọc thạch còn không tệ.
Chương 37, đại náo quỷ thị, thao thiết 2 chương 37, đại náo quỷ thị, thao thiết 2 Giang Tư Nam đưa mắt nhìn quanh, treo trên tường một chút thư họa, hắn nhìn mấy lần liền nói, không tệ, bên trái hai bức là Bùi Đại Sư bút tích thực, bên phải hai bức là hàng giả, phản phất đến giống như lúc, kém chút nhìn lầm.
Tiểu gia ngươi chậm rãi thưởng thức, ta đi phòng bếp tẩy cái tay.
Ngươi đi đi, ta không thấy.
Giang Tư Nam nghĩ thầm cái này lão thôi rất coi trọng, trước khi ăn cơm còn muốn trước rửa tay.
Thôi Nhất Độ hướng phòng bếp đánh một chuyến, liền trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống tiếp tục uống trà. Không bao lâu mì Dương Xuân cùng Thúy Hoa đùng bị đưa tới.
Ngươi xác định đây là mì Dương Xuân?
Giang Tư Nam chỉ vào trên bàn mặt chén, con ngươi nhanh rơi ra tới.
Đây là ta Thúy Hoa lầu mới nhất nghiên cứu ra tới cực phẩm mì Dương Xuân, chính tông đến không thể lại chính tông.
Hầu bàn ôn hòa hướng Giang Tư Nam trả lời, còn nhìn bên cạnh Thôi Nhất Độ một chút.
Thôi Nhất Độ nhìn xem mặt chén gật đầu khen ngợi.
Được mặt chén không thể gọi chén, sắc thực tới nói gọi chậu, kích thước có thể so bồn rửa mặt.
Nhan nhạt sứ trắng trong chậu chất đống một đống nhỏ đun sôi mặt trắng đầu, bốn phía vây quanh một vòng bảo sâm xí đỗ cùng không biết tên cái gì thịt, đao công tinh xảo, bày bàn lịch sự tao nhã, vàng nóng đặt nước thâm nhập tại mì dưới đáy, ba đóa bằng ngón cái cải trắng tâm bao bọc đỏ rừng rực ớt tơ từ mì trồng bên trong nghiêng nô đầu ra.
Thôi Nhất Độ khen không dứt miệng, hải lục không đều đủ, thịt rau phối đến đúng dịp, hảo mặt, hảo mặt.
Giang Tư Nam nuốt một ngụm nước bọt, vắt mì này bộ dáng nhìn lên ăn thật ngon.
Hai người bắt đầu thao thiết ăn mì uống rượu, đại sảnh các thực khách khác liên tiếp ghé mắt, còn có người hướng hầu bàn hỏi thăm cái này hải lục không mì Dương Xuân, vừa nghe đến giá cả sau liền quát tay.
Hương vị như thế nào, chính bất chính tông?
Thôi Nhất Độ hỏi.
Ân, cực kỳ chính tông.
Giang Tư Nam túi đầu không ăn, cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy mì Dương Xuân.
Ai, lãng phí đáng thẹn a.
Thôi Nhất Độ đem Giang Tư Nam đâm tới trên bàn hải sâm bảo ngư kẹp đến chính mình trong chậu. Rượu đủ mặt no sau, Giang Tư Nam muốn một bình trà ngon, hắn dự định cùng Lao Thôi nói chuyện quan trọng.
Lao Thôi, ngươi là lợi hại nhân vật, ta suy nghĩ thật lâu, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được, có thể hay không giúp ta xử lý một người?
Phúc, nước trà từ Thôi Nhất Độ trong miệng phun tới.
Không có lầm chứ, Lao Thôi ta là kim môn thuật sĩ, không phải quải môn ác ôn.
Giang Tư Nam uống một ngụm trà, đem chính mình cái này 4 tháng tới chịu đến ủy khuất toàn bộ nghiêng đổ ra tới. Giang Tư Nam trong miệng nói ra cái kia bám dai như địa gian trá vô cùng người tên gọi Đàm Tiểu Hà, lớn hơn hắn 2 tuổi, là Giang gia người hầu, từ nhỏ liền theo hắn. Giang gia dựa theo phú thương người thừa kế tiêu chuẩn từ nhỏ bồi dưỡng Giang Tư Nam, từ 4 tuổi bắt đầu liền có thi thư, chứng phỏng, thương mậu đẳng nhiều vị tiên sinh thay nhau cho hắn truyền thụ bài học. Nhưng Giang Tư Nam chỉ không ở chỗ này. Hắn 8 tuổi năm đó phạm đủ cổ nào lấy muốn đi bái sư học võ, Giang phụ không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là đem hắn đưa đến Hoàn Vũ cửa tập võ. 7 năm sau Giang Tư Nam trở lại Giang gia, Giang phụ liền mang theo hắn 4 phía thực tập, quen thuộc thương đạo. Giang Tư Nam đi theo phụ thân chạy 1 năm sau, lưu lại một phong thư vụng trộm ra ngoài, xông xáo giang hồ, dùng thực hiện hắn đại hiệp mộng. Giang Mẫu phái Đàm Tiểu Hà tới tìm hắn, về sau một mực theo bên cạnh hắn hầu hạ. Cái này Đàm Tiểu Hà đối Giang gia trung thành tuyệt đối, cũng đem Giang Tư Nam ảnh sinh hoạt nhìn đến từng ly từng tí, liền là nào thiếu gân, để Giang Tư Nam cực kỳ không thông khoái. Xông xáo giang hồ, tiếu ngạo võ lâm, tự nhiên là từ luận võ dương danh bắt đầu. Giang Tư Nam lật lên Lăng Vân bảng danh sách, từ tên thứ 100 bắt đầu từng cái khiêu chiến. Ngay từ đầu vẫn tính thuận lợi, không đến 1 tháng thứ bậc của Giang Tư Nam dễ dàng tấn thăng đến thứ 96 tên, cũng có tiền bồi tán thưởng hắn căn cốt kỳ giai, võ học tiền đồ bất khả hạn lượng. Về sau hiệp sĩ võ công càng cao cường, Giang Tư Nam nhất định muốn đem hết toàn lực đi tranh đấu. Nhưng nhiều lần đến ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Tiểu Hà một tiếng công tử cẩn thận liền chép đến trường kiếm từ bên cạnh giết tới, đem đối phương chặt xuống trận. Giang Tư Nam ngược lại an toàn, thế nhưng mặt lại không, phá quy củ sau này thế nào lưu lạc giang hồ, hắn loại trừ cho đối phương chịu nhận lỗi còn có thể như thế nào? Giang Tư Nam nhiều lần trách cứ Đàm Tiểu Hà, cái kia chết đầu góc liền là không thay đổi, về sau cuối cùng liền đánh mang mắng đem hắn chạy về quê nhà. Giang Tư Nam vốn cho rằng có thể tùy tiện tỉ võ, nào có thể đoán được đến đao kiếm chém giết khẩn yếu thời khắc, cái Đàm Tiểu Hà kia không biết từ nơi nào lại xuất hiện giúp đỡ chém người. Hắn chém người hoàn mỹ một cái phi thân lại không gặp, chỉ còn dư lại Giang Tư Nam khóc không ra nước mắt. Cái này thị vệ thành đặc biệt phá ảnh vệ, đúng là âm hồn bất tán quỷ quái. Phía sau thời kỳ, Giang Tư Nam mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp vứt bỏ cái này ảnh vệ. Hồi trước tại huyện bên phòng tắm bên trong cuối cùng vứt bỏ người này, hắn lại đến Thanh Long môn lánh mấy ngày, vốn cho rằng Đàm Tiểu Hà chạy tới Kỳ Tha Châu quận, nào có thể đoán được tên kia giết cái hồi mã thương, lại tại nơi này để mắt tới hắn. Giang Tư Nam càng nói càng tức giận, lã chã chứ khóc, ta một thế anh danh đều bị ở tên hỗn đản này trên tay, ta hận không thể giết hắn. Thôi Nhất Độ cố nén cười an ủi, ngươi có lẽ cảm thấy cao hứng mới là a, cái Đàm Tiểu Hà kia là một cái hảo hải tử.
Ngươi?
Giang Tư Nam mắt đỏ, trong lòng không phục lắm.
Tốt, tốt, ngươi đem hắn gọi ra tới, ta thay ngươi dạy bảo một phen.
Vô dụng, ta cầm kiếm chém hắn đều cái dạng này.
Trong mắt Giang Tư Nam bốc lên hỏa diễm càng nói càng tức giận, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp giải quyết triệt để hắn.
Giết đều được.
Ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi.
Hai tử này còn tới thật đúng không?
Thôi Nhất Độ suy nghĩ một chút, hạ tử thủ cũng không phải không được, tiểu Giang, ngươi có thể tiếp nhận nhiều lớn thống khổ cùng hậu quả.
Giang Tư Nam cùng Thôi Nhất Độ đi ra Thúy Hoa Lầu, bọn hắn đi tới thành Tây Lầu Canh. Phía địa khu này tương đối trống trải, Lầu Canh đứng sừng sững ở trên quảng trường, bốn phía không mấy hộ bán hàng rong, đường phố người đi đường cũng không nhiều. Thôi Nhất Độ bốn phía nhìn một chút, hắn tại nơi này. Cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, nhưng sẽ không cách quá xa. Giang Tư Nam hướng bốn phía nhìn một chút, hướng về quảng trường hô to, Đàm Tiểu Hà, ngươi cút ra đây cho ta. Không bao lâu, một cái màu đen ảnh tử từ Lầu Canh bay xuống tới, nhẹ nhàng rơi vào cách hai người bọn hắn xa 3 trượng địa phương.
Thật đẹp khinh công.
Thôi Nhất Độ âm thầm tán thưởng. Đàm Tiểu Hà thân mang y phục dạ hành, đầu tóc rối bời, sắc mặt u ám tiểu thụy, dài 3 thước kiếm giấu ở phía sau, giống như một cái làm chuyện sai lầm chờ đợi bị phạt hải tử, một mặt khiếp đạm xem lấy Giang Tư Nam.
Ngươi xem hắn bộ dáng kia, giống hay không cái quỷ.
Giang Tư Nam vừa nhìn thấy người này liền tới khí. Đàm Tiểu Hà mau đem đầu thấp xuống, hai tay chắp sau lưng cục xúc bất an xoa xoa vỏ kiếm.
Tính toán a, ngươi nhìn hắn cũng chịu không ít khổ, thật tốt cùng hắn nói một chút, đừng kích động.
Thôi Nhất Độ có chút không đành lòng.
Giang Tư Nam xông Đàm Tiểu Hà quát lên, Đàm Tiểu Hà, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có đi hay không?
Có đi hay không, công tử?
Đàm Tiểu Hà nước mắt phút chốc chảy ra.
Ta không phải ngươi công tử, ngươi cách ta xa một chút, vĩnh viễn không cần đi theo nữa ta, ngươi có nghe hay không?
Đàm Tiểu Hà đã khóc đến nước mắt đầy mặt, không được dùng tay áo quét lỗ mũi.
Công tử, ta sẽ không rời đi ngươi, ta muốn vĩnh viễn bảo vệ ngươi.
Giang Tư Nam càng hống càng xúc động, hắn gặp Đàm Tiểu Hà còn không có muốn đi ý tứ, rút ra dao găm chỉ vào hắn.
Chương 38, đại náo quỷ thị, hạ tử thủ. Chương 38, đại náo quỷ thị, hạ tử thủ. Ngươi không vĩnh viễn rời khỏi ta, ta liền chết cho ngươi xem.
Giang Tư Nam nói xong cũng hướng chính mình cánh tay đâm một đao, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ tuyết trắng cầm phủ.
Công tử, Đàm Tiểu Hà hoảng sợ không trước đây Giang Tư Nam bên này tới.
Đừng tới đây, cho ta lùi xa một chút.
Đàm Tiểu Hà quỳ dưới đất khóc đến bắt đầu hút, công tử, để ta cho ngươi băng bó a.
Hắn một bên nói một bên bắt đầu xé chính mình áo bảo.
Giang Tư Nam co rút lấy mặt, không cần ngươi lo, ta còn chưa chết.
Ngươi lại đi theo ta, tiếp một đao liền đâm ngực.
Đàm Tiểu Hà đau lòng nhìn xem Giang Tư Nam, không dám chút nào lại động một thoáng. Ngươi trở về nói cho mẹ ta biết không cần quản ta, ngươi cũng không cho lại quản ta, bằng không ta vĩnh viễn không trở về nhà. Qua hồi lâu, Đàm Tiểu Hà chậm chậm đứng lên, khàn giọng nói, công tử bảo trọng, chơi chán về nhà sớm, đừng để phu nhân lo lắng. Hắn nhìn một chút Thôi Nhất Độ, làm phiền Thôi đạo trưởng chiếu cố tốt công tử nhà ta. Đàm Tiểu Hà hướng Thôi Nhất Độ đi một cái lễ, chạy lấy đà mấy bước bay lên nhào về phía lầu canh chỗ cao nhất, hắn tại từng hàng kiến trúc ở giữa tung tóe nhảy vọt, màu đen bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Thôi Nhất Độ tại bên cạnh nhìn xem đôi này chủ tớ trong lòng rất cảm khái, người trẻ tuổi thích xung động, làm việc nơi nơi bất chấp hậu quả, tương lai tránh không được hối hận. Nếu như lúc ấy có thể khống chế lại tâm tình, rất nhiều chuyện xử lý hoàn toàn có thể tìm tới thích hợp lại ôn hòa phương pháp. Nhưng mà đại đa số người không nguyện ý dạng này, bọn hắn càng ưa thích đơn giản thô bạo. Lúc còn trẻ có rất nhiều thời gian đi thử lỗi cùng làm lại, nhưng sau này quay đầu tránh không được lại là hối hận, có chút đau thậm chí vĩnh viễn không cách nào bù đắp. Ngươi xem hắn, bước đi đều không cố gắng đi, cũng không sợ đem ven đường tiểu bằng hữu dọa cho lấy, thật là. Giang Tư Nam nuối lòng một hơi, rút ra dao găm sau máu tươi lưu đến càng nhiều. Bộ quần áo này không thể nhận, Giang Tư Nam bắt đầu cởi quần áo, ngươi cái này dao bấm quá dễ sử dụng, nơi nào mua, ta cũng làm một cái. Thôi Nhất Độ đoạt lại dao găm, Thanh Long môn cô phẩm, thiên kim không đổi. Theo này tiểu bọng thối quá a, máu gà vậy trên mình có phải hay không trừ tà. Giang Tư Nam từ trong tay áo rút ra túi máu ném đến thật xa. Thúy Hoa lầu cũng chỉ có những vật này, còn ghét tới ghét đi thật khó hầu hạ. Quần áo đừng ném, tẩy có thể mặc, bại gia tử. Thôi Nhất Độ nhặt lên áo bào gấp gọn lại nhét vào chính mình tay áo tử. Thôi Nhất Độ muốn đi quỷ thị, hắn trở về khách sạn lấy vài thứ liền vội vội vàng đuổi ra ngoài, Giang Tư Nam thì như là theo đuôi một mực dính hắn. Tiểu Giang, ta có một số việc muốn đi một chuyến quỷ thị, chính ngươi đi chơi à, Thành Đông có trống to kịch rất đặc sắc, có thể đi nhìn một chút. Giang Tư Nam nghe Thôi Nhất Độ nói như vậy nhất thời đến sức lực, quỷ thị. Liên là cái kia ô yên chướng khí dưới đất sàn giao dịch chỗ. Ta cũng muốn đi. Thôi Nhất Độ có chút hối hận nói lời nói thật, nhưng nhớ tới hôm nay hung ác làm thịt Giang Tư Nam dừng lại, cuối cùng cắn người miệng mềm, tới đâu sau đó muốn quy củ điểm, không nên gây chuyện. Ta khi nào không quy củ, đi thôi. Giang Tư Nam trong tưởng tượng quỷ thị hẳn là so dân chúng các thành phố còn muốn lộn xộn bẩn thỉu địa phương, cường đạo đạo tặc thập ác không xá người chỗ nào cũng có, nói không chắc trên đường phố liền có giới đấu chém giết, chỗ như vậy nhất định cực kỳ kích thích. Nếu có thể thu thập một hai cái người xấu chẳng phải là ca tụng, tất định là ta đại hiệp con đường chắt lên huy hoàng một bút. Đàm Tiểu Hà đi sau đó vốn thiếu ra cuối cùng người được tự do hương vị, từ giờ trở đi muốn thi thố tài năng, ha ha. Đến quỷ thị sau cảnh tượng nơi đó lại để Giang Tư Nam có chút giật mình. Bên trong tuy là ám không gặp mặt trời, nhưng mà đèn đuốc sáng trưng mặt đường chỉnh tề, cửa hàng san sát trật tự rành mạch, nghe không được bất luận cái gì gào to tiếng giao hàng, khách hàng cũng là nhẹ giọng cẩn thận. Trên đường cái chỗ bán đồ vật đại bộ phận là dược liệu, tơ lụa lá trà, gốm sứ ngọc khí cùng một chút tới từ Tây vực đặc sản, cũng có một chút cửa hàng trống rỗng, chỉ trưng bày một trương bàn bát tiên. Giang Tư Nam dùng chính mình kinh nghiệm giang hồ phán định, dạng này cửa hàng nhất định có quỷ quái. Giang Tư Nam vừa đi vừa nhìn, hắn cảm thấy những cái kia trong cửa hàng người ánh mắt quỷ dị, từng cái dán mắt đến hắn run rẩy, không cảm thấy nắm chặt chuôi kiếm. Một người nội tâm có quỷ, hắn xem ai đều là quỷ. Lúc này, một cái hắc ảnh bay tới, Giang Tư Nam phản ứng nhanh chóng, bay lên trời, rút kiếm hướng về hắc ảnh bổ xuống. Đang một thanh âm vang lên, vật kia rơi vào trên mặt đất. Giang Tư Nam tập trung nhìn vào, nguyên lai thị một cái lông gà quả cầu bị đánh thành hai nửa, vài mảnh lông gà từ không trung tung bay rơi xuống mà xuống, có một mảnh còn rơi vào hắn trên tóc, ở phát khấu chính giữa. Nơi này vì sao sẽ có hài đồng đồ vật? Giang Tư Nam không hiểu. Đỉnh đầu hắn lấy lông gà đưa mắt trước vọng, chỉ thấy tại một gian cửa hàng lầu 2 sân thượng bên cạnh lộ ra ba cái đầu nhỏ, gương mặt non nớt bên trên tràn ngập khủng cụ. Một cái nữ hoa bị Giang Tư Nam hù dọa đến hoa hoa khóc lớn lên. Đút, Giang Tư Nam đang muốn an ủi phía trên bị dọa sợ hài tử, một cái phụ nữ đi đến sân thượng, ôm lấy nữ hoa liền chạy, mặt khác hai cái nam hoa theo sau liền nghe đến thanh tiếng đóng cửa. Giang Tư Nam có chút không phản ứng lại, hắn nhìn xem Thôi Nhất Độ, cái này, đây không phải quỷ thị ư? Thôi Nhất Độ biết Giang Tư Nam tâm tư, ngươi chớ khẩn trương, cái này một mảnh liền là yên tĩnh có thứ tự các thành phố, nơi này không cần nộp thuế, cửa hàng lao bản cực kỳ chân quý việc buôn bán của bọn hắn, thậm chí có chút lao bản coi đây là nhà. Chỉ cần ngươi không gây chuyện, những cái này thương gia là sẽ không làm có ngươi. Hả? Lương dân coi như. Lao thôi, những cái kia bán hắc hỏa độc dược, làm phi pháp câu đường cửa hàng ở đâu? Ta muốn bưng một hai cái. Thôi Nhất Độ trừng mắt liếc hắn một cái, bị ăn quá no. Đây chính là trong truyền thuyết rào thị côn. Mỗi cái ngành nghề đều có chính mình đường sinh tồn, Quan Âm Bồ Tát đều không thể giải cứu tất cả thương sinh, không nói đến ngươi cái này bao đầu tiểu tử. Những cái kia làm chợ đen giao dịch chẳng lẽ còn muốn dùng chiêu màn trướng dán ra tới, nói cho mọi người đây là bán độc dược đó là buôn bán hắc hỏa. Thôi Nhất Độ cực kỳ hối hận mang Giang Tư Nam tới nơi này. Giang Tư Nam suy nghĩ một chút, cũng đúng nha, thôi, đụng phải lại nói. Một tiếng chiêng vang từ xa xa truyền tới, Giang Tư Nam nghe được tiếng ồn ào, nghe thanh âm người còn không ít. Lao thôi, xảy ra chuyện gì, quỷ thị vì sao đột nhiên ồn ào lên? Đây là phía Đông thú đấu trường khai trương. Thú đấu trường? Giang Tư Nam thật tò mò, chẳng lẽ là dã thú đánh nhau? Thú đấu trường là một cái sông bạc, khán giả dùng hai đầu hung thú tranh đấu tới là cược, có đôi khi cũng có nô lệ ở giữa vật lộn. Đi, đi nhìn một chút. Giang Tư Nam kéo lấy Thôi Nhất Độ hướng phía đông mà đi. Tại ba trượng vuông trên sân bãi dựng lên hai vòng cao rào chắn, bốn phía chật ních người. Giang Tư Nam như một cái con toy kéo lấy Thôi Nhất Độ rất nhanh đẩy ra phía trước nhất. Thú đấu trường chính giữa có một cái lồng lớn, bên trong đứng đấy một cái nhe răng trợn mắt, con mắt đỏ tươi sói, cái kia sói hình như cực kỳ bực bội, hung hăng dùng chân bảo lấy lồng. Thật lớn một cái, so ta năm ngoái tại tái ngoại nhìn thấy còn muốn lớn. Giang Tư Nam cực kỳ hưng phấn. Chiếc lại vang lên một tiếng. Một cái quản sự đứng ở bên cạnh sân thượng phía trước lớn tiếng tuyên bố, hôm nay tham gia vật lộn là Mạc Bắc Đầu Lang cùng Bái Vực Hề Nô, đặt cược kim ngạch 10 lượng bạc đến. Chương 39, đại náo quỷ thị, thú đấu trường chương 39, đại náo quỷ thị, thú đấu trường Bái Vực là đột ngột cửa đóng bên ngoài một cái châu tự trị, từ bái ma tộc đời đời thống trị, cũng là nhiều nước nô lệ giao dịch chỗ. Nô lệ nguồn gốc rất nhiều, loại trừ các nước đi đẩy tới quan nô, còn có dân gian gạt đến hải tử, thưởng mã bắt lại lương dân. Chỉ cần những người này được đưa đến nơi này liền khó thoát đường sống, chờ đợi bọn hắn chính là vận mệnh bi thảm. Nếu như những cái này nô lệ bên trong có hình thể tốt hơn thân thủ nhanh nhẹn, sẽ bị đưa đến các nước đánh cược trận cố gắng tính mạng làm lao bản kiếm tiền, làm chính mình đổi lấy một ngày ấm no. Nếu như tại trong lúc đánh nhau chết đi, liền chùm lên chiếu bị ném tới bãi tha ma làm qua loa. Nghe được cái này tuyên bố trong lòng thôi nhất độ run lên, mấy tháng không có tới quỷ thị, nơi này khi nào bắt đầu nhân thú vật lộn. Bốn phía xôi chào reo họ, người vây xem một cái so một cái hưng phấn, lão bản, nhanh đem hề nô đưa vào đi ta hảo đặt cược a. Người cùng người đấu có gì đáng xem, muốn xem liền nhìn nhân thú đấu. Chậc chậc chậc, là Mạc Bắc Đầu Lang, hôm nay có đáng xem. Một cái quần áo lam lũ thân thể đơn bạc người bị xô đẩy lấy ném vào thú đấu trường. Bốn phía lại xôi chào, nhỏ như vậy người, có đủ hay không nuôi sói bụng. Ta cược tiểu tử này chơi không lại một khắc thời thần. Không nhất định à, có thể đưa đến nơi này tới đều không phải người bình thường, ta cược hắn có thể hầm một cái thời thần. Thôi nhất độ nghe được Giang Tư Nam ở bên người chửi ầm lên, một nhóm hỗn đản, vậy vẫn là một hải tử, có hay không có thiên lý à. Nếu như không thả người ta đem các ngươi cho nạo. Cái này hề nô chính xác là một cái 12-13 tuổi nam hải, trên mặt đen như mực, không biết là trời sinh làn da đen vẫn là không rửa sạch sẽ, chỉ có con ngươi vô cùng sáng rực, chính giữa cảnh giác mà bén nhọn nhìn kỹ phía trước Lam Vương. Sân thượng sau quả nhiên trên ghế bành nằm nghiêng một cái thân mặc gấm vóc trường bào nam tử, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong miệng nhai lấy đồ bẩn gì, ánh mắt lười biếng liếc xéo lấy đấu trường Nam Hải. Người này bên cạnh kỳ án bên trên trưng bày một khay không có hạ xong ván cờ, bốn cái ác ôn phân lập hai bên, xem ra hắn là thú đấu trường lão bản. Giang Tư Nam nổi giận đùng đùng muốn lên phía trước sửa chữa cái kia nằm thi đồng dạng lão bản, bị Thôi Nhất Độ kéo một cái, đừng xúc động, trước xem tình huống một chút ta. Giang Tư Nam nhìn xem Thôi Nhất Độ nghiêm trọng mặt, hắn dừng lại hít sâu một hơi, quyết định tùy cơ mà động. Chiêng đồng lần nữa gõ vang, hai cái ác ôn đem lồng mở ra lấy đi, sói lúc lắc đuôi hướng Nam Hải đi tới, nó dĩ nhiên là cái cao bằng nửa người đại gia hỏa. Nam Hải nhanh chóng bày ra phòng ngự tư thế, hai chân tách ra hơi cong lấy, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay treo ở trước ngực chuẩn bị đón đỡ. Hắn bình tĩnh lăng lệ cùng tuổi tác cực không phối hợp, non nớt trên khuôn mặt hiện đầy lôi đỉnh công phạt ý nghĩ. Sói hướng Nam Hải đánh tới, Nam Hải hai đầu gối nhanh chóng quỳ xuống, thân trên ngựa ra sau, sói từ trước ngực hắn bay lên nhào tới. A, ngoài sân kinh hô lên. Nam Hải tại sói vượt qua thời điểm, tay trái nhanh chóng bung ra, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào sói càng dưới. Xuất sinh kia phát ra một tiếng kêu gào thê lương, thân thể tại không trung xoay chuyển, sau khi hạ xuống lộn một vòng, nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Sói bua hụt, lại bị đập một quyền, hình như có loại bị nhục nhã cảm giác, sức chiến đấu bị triệt để kích thích. Nó xoay người hồng hộc thở hổn hển, nhìn kỹ Nam Hải ánh mắt buộc phát hung tàn thô bạo lên. Nó dùng tốc độ nhanh hơn hướng Nam Hải hoạt động tới. Ngay tại chân muốn đụng phải Nam Hải ngược tới khắc, Nam Hải một cái quay người, giống như một đầu linh hoạt cá, nhanh nhẹn trượt đến sói sau lưng. Sói nhanh chóng quay người phản công, Nam Hải tiếp tục xoay chuyển thân thể tránh né, dưới chân bước chân đang nhanh chóng xoay tròn di chuyển, từng đoàn bụi đất bị quấy nhiễu lên. Nam Hải tại trong bụi đất thân hình như điện, mỗi một lần tránh né đều vừa đúng, sói công kích lần lượt thất bại. Sói chậm chạp không đáp thế, nó thở hổn hển phẫn nộ gào thét một tiếng đứng thẳng lên, dùng chân trước đi bắt Nam Hải mặt. Nam Hải nhanh chóng ngửa ra sau, hai tay chống đất, một cái sau lật tránh thoát sói một kích chí mạng. Hắn lợi dụng sói trước người khe hở, đột nhiên bật lên, lần nữa dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế uy quyền, lần này chính giữa sói mũi. Sói phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, tạm thời mất đi năng lực công kích. Nam Hải cũng không dừng lại, hai ba bước nhảy đến sói sau lưng, sử dụng ra sức lực toàn thân cho sói bờ mông nện một quyền. Sói ngao một tiếng hét thảm, bị năm đấm ba chạm xa một trượng. Nó bị triệt để chọc giận, chân trước bảo, lập tức phát động mãnh liệt hơn thế công. Tại trận khán giả không một không nhìn đến trận mắt hốt mồm. Giang Tư Nam tim đều nhảy đến cổ họng, hắn suy nghĩ nếu như Nam Hải thật muốn gặp được bất chắc, liền nhảy vào đấu trường bên trong giết sói cứu người, bất chấp gì khác. Sói lần nữa nhào tới, móng nhọn từ Nam Hải bên thai gào thét mà qua. Nam Hải huy quyền xuất kích, sói hình như hấp thụ phía trước giáo huấn, bả đầu lệch ra, xảo diệu tránh đi Nam Hải công kích. Nam Hải một quyền đánh hụt, trọng tâm bất ổn, thuận thế ngã xuống đất. Sói thừa cơ cắn Nam Hải một cái cánh tay. Nam Hải dùng một cái tay khác dùng sức nện đánh sói đầu, thay vào đó thất sói thực tế kháng đánh, không có chút nào không kiên trì ý tứ. Cắn chết hắn, cắn chết hắn. Khán giả la lên. Nam Hải máu tươi cùng với Lang Vương nước bọt rơi vào trên mặt đất, không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Giang Tư Nam nắm đấm nắm thật chặt, thân thể bắt đầu phát run. Bên cạnh Thôi Nhất Độ cũng không khỏi nhíu mày khẩn trương lên. Giang Tư Nam đang muốn đứng dậy nhảy vào đấu trường cứu người, Thôi Nhất Độ kéo lấy hắn, lại chờ một chút. Bởi vì đấu trường bốn cái xó xỉnh chẳng biết lúc nào tăng lên bốn cái ác ôn, xem bộ dáng là tới hội chẳng tử. Nam Hải hai chân đạp một cái, trở mình nằm ở Lang Vương trên lưng, một cái tay khác từ sói gãy hướng phía trước lộ ra đi, cánh tay cuốn cong, liền đem toàn bộ sói cổ nhốt chặt. Nam Hải chịu đựng đau nhức kịch liệt liều mạng về sau gắt gao ghìm chặt sói cổ, trán của hắn nhô lên gân xanh, trên cánh tay giọt máu đến càng nhanh, làm ướt dưới thân thổ nhưỡng. Sói bị siết đến thẳng ngửa cổ làm dịu khó chịu, nó bố néo người thủy chung không được tránh thoát tay của cậu bé cánh tay, cuối cùng nối lòng miệng, đem mệt mỏi hải tử vung ra trên mặt đất. Ai nha? Bốn phía lại là một mảnh xôn xao, khán giả tiếp hận lấy. Giang Tư Nam nổi giận đùng đùng chừng hai bên khán giả một chút, hắn thật muốn cầm kiếm chém chết những cái kia không có chút nào nhân tính đồ vật. Nam Hải nhanh chóng đứng lên tiếp tục phòng ngự. Sói lần nữa lao đến, Nam Hải quay người liền chạy. Hắn dọc theo thước xếp lộ tuyến tranh trái tránh phải, thừa dịp sói không đầy đủ vọt đến nó phía sau cái mông, kéo lấy đuôi dùng sức hất lên, sói kêu thảm một tiếng bị quăng đến hai trượng có hơn. Ngoài sân vừa sợ hô lên, có kinh ngạc, có tán thưởng, càng nhiều hơn chính là tại lo lắng chính mình tiền đặt cược, còn có rất nhiều người bộc phát ra sức cho Lang Vương gào thét trợ uy. Giang Tư Nam căng thẳng đến độ nhanh hít thở không thông, hắn dùng tay áo lau lau trên trán xuất hiện đổ mồ hôi, còn tốt hữu kinh vô hiểm. Hai tử này mặc dù không có võ công xáo lộ, nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn, năng lực chiến đấu mạnh, lại sẽ động não, hắn sẽ không thua Lang Vương. Thôi nhất độ nuối lòng một hơi. Chương 40, đại náo quỷ thị, phiên dịch chương 40, đại náo quỷ thị, phiên dịch quả nhiên như Thôi nhất độ nói, Nam Hải này chịu đựng lang nhất nhiều lần tiến công, cuối cùng một cước mạnh mẽ đem sói đạp lăn dưới đất, xuất sinh kêu kêu thảm không chịu đứng lên tái chiến. Chiêng đồng gõ vang, lãnh sự tuyên bố, thời thần đến, hề nô tháng. Giang Tư Nam cao hứng đến kém chút nhảy dựng lên, hai tử này mới thật sự là sói. Càng hăng. Cái khác khán giả than thở tiếng mắng liên tục. Agon đem hề bại suy sụp lang vương cất vào lồng kim đi, ném cho Nam Hải một cái đùi gà. Nam Hải từ dưới đất nhặt lên kề cận đùi đất đùi gà ăn như hổ đói gặp lên. Tiểu Giang, ta còn có chút sự tình muốn làm, các ngươi ta một hồi. Thôi nhất độ nhớ kỹ tấm bản đồ kia, vội vã đi làm việc. Ngươi đi mau đi, ta ngay tại nơi này là ngươi. Gặp được sự tình ngàn vạn đừng xúc động, các ngươi ta trở về. Thôi nhất độ biết hắn lo lắng lấy Nam Hải an nguy, lo lắng hắn nhịn không được làm ra chuyện gì không thu được trận. Tốt. Mắt Giang Tư Nam không rời Nam Hải. Quỷ thị cửa bắc là thương đội nghỉ ngơi địa phương, nơi này có không ít chạy tây vực thương đội. Một chút tiểu phu chính giữa ngồi vây chung một chỗ uống trà trò chuyện, chờ lấy lĩnh đội an bài xuống một lần vận chuyển nhiệm vụ. Thôi nhất độ đi tới nơi này tìm tới một cái hiểu ba tư văn lĩnh đội, kín đáo đưa cho hắn một khối bạc vụn. Vị đại ca kia, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút những ba tư văn này là ý gì. Dễ nói, dễ nói. Lĩnh đội cười ha hả tiếp nhận bạc cùng một trang giấy. Hắn nhìn một chút trên giấy ghi chép ba tư văn, từng bước chỉ cho Thôi nhất độ nhìn. Đây là nhật nguyện danh, đây là phật quang đỉnh chóp, đây là giả nam cây. Thôi nhất độ ký ức vượt trội, những cái này văn dịch tự nhiên nhớ kỹ. Thôi nhất độ một bên tán thưởng đại ca thật là học thức bên bắc, một bên móc ra mặt khác một trang giấy đưa cho hắn, còn muốn làm phiền đại ca đem những văn tự này phiên dịch thành ba tư văn. Lĩnh đội xem xét nội dung phía trên có chút buồn bực, giấy trắng mực đen viết, truyền quốc bảo tàng, ma ha thần kiếm, chói hồn thần điện, như lai phòng, diệt tuyệt đỉnh. Đây là như thế nào để người miên man bất định đổ bật? Ngươi để ta phiên dịch những vật này làm gì? Lĩnh đội không hiểu. Hả, những cái này à? Thôi nhất độ giải thích nói, ta là một cái học tránh, lấy sách lập truyền là ta cả đời truy cầu, ta dự định viết một bản nhân vật truyền kỳ, bố trí một chút thần kỳ cố sự. Ta muốn tạo thành mới văn phòng, để chính mình truyện ký thành một phái riêng, quét qua đại thuấn quốc liên miên bất tận cổ xưa xáo lộ. Ngươi viết truyện ký cũng không cần đến ba tư văn a, bách tính thế nào nhìn hiểu? Lĩnh đội càng không hiểu. Ngươi có chỗ không biết, đây là truyện ký sự phát triển của tương lai xu thế, tại bên trong cắm vào một chút nước khác văn tự, để bách tính cảm giác có cảm giác thần bí cùng tươi mới cảm giác. Về phần ý tứ gì không trọng yếu, bọn hắn đọc quen tự nhiên có thể đoán ra những nội dung này. Lĩnh đội bỗng nhiên đốn ngộ, có sáng tạo. Đảng ta đến không cũng biết mấy quyển dạng này truyện ký. Thôi nhất độ cười nói, ngươi nhất định là ngôn ngữ đại sư, chớ mong cự chứ sinh ra. Lĩnh đội từ trong ngực móc ra một quyển sách, xem ra như là ba tư văn phiên dịch sách, hắn một bên lật xem tập một bên tại trên tờ giấy trắng đánh dấu lên. Xong chuyện, Thôi nhất độ đem giấy cất kỹ, hướng lĩnh đội cảm ơn sau đi về tìm Giang Tư Nam. Thôi nhất độ chạy về thú đấu trường lúc nơi này đã trở trời rồi. Phía trước vây xem đánh bạc đám người phân tán bốn phía đi ra, có hốt hoảng rời khỏi, có trốn ở cách đó không xa trong góc. Thú đấu trường một vi lan bị đập phá một cái độc lớn, giữa sân ở giữa nằm một người, chính giữa máu me đầm địa vô cùng suy yếu mà nhìn bên cạnh cái bàn. Đây là vừa mới đánh bại Lang Vương Nam Hải, bên cạnh còn nằm sấp hai cái đánh đủ rũ sói. Dưới bàn mặt trên mặt đất bên trên nằm sấp ba cái ác ôn, ngay tại vãi vãi rên rỉ. Trên đài Giang Tư Nam vung bảo kiếm cùng cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão bản đánh đến chính liệt, năm cái ác ôn đem hai người vây quanh ở chính giữa bước bước ép sát. Thôi nhất độ lập tức cảm thấy nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh sốt ruột xem lấy ánh đao của bọn họ kiếm ảnh. Giang Tư Nam võ công không yếu, lại dựa vào bảo kiếm lợi nhận đem lão bản kia chém đến chỉ có chống đỡ không có sức hoàn thủ. Lão bản giả thoáng mấy chiêu tranh thủ thời gian nhảy xuống cái bàn, mấy cái bước xa xông vào thú đấu trường một cái sốc lên hấp hối Nam Hải. Thanh kiếm buông xuống, bằng không ta cắt vỡ cổ họng của hắn. Lão bản dùng đao treo lên Nam Hải cổ. Hắn hôm nay gặp được cọng rơm cứng, chỉ có thể bắt Giang Tư Nam uy hiếp. Đừng giết hắn. Giang Tư Nam nhảy xuống cái bàn thanh kiếm cắm vào vỏ kiếm, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể để cho ta mang đi hắn? Thôi nhất độ từ phía sau một cái khán giả trong miệng hiểu đến, cái này gọi cửu giả chính là thú đấu trường lão bản. Hôm nay hắn để cái kia hề nô hải tử cùng sói mở rộng xa luân chiến, mỗi vòng vật lộn tiền đặt cược tăng gấp đôi tăng lên. Vòng thứ nhất hải tử đánh bại Lang Vương, vòng thứ hai là cùng hai thất sói vật lộn, Nam Hải cũng thắng lợi. Đứa bé trai kia còn không có khôi phục sức mạnh, lão bản lại muốn bắt đầu vòng thứ ba vật lộn, lần này là ba thất sói. Giang Tư Nam thực tế không thể nhịn được nữa, lao gian đệm rào chắn cứu người, thế là liền phát sinh chuyện như vậy. Thôi Nhất Độ cũng là trong cơn giận dữ, nếu không phải mình đánh không được, sợ rằng cũng phải lao ra chém người. Cựu Giã đắc thế, nháy mắt lại biến trở về không ai bị nổi răng dấp, nơi này là sòng bạc, ta làm sao có khả năng để ngươi mang đi ta cây dụ tiền. Cái này Hề Nô để ta thú đấu trường một ngày thu đấu vàng, ngươi nói hắn giá trị bao nhiêu tiền? Nguyên lai thị vấn đề tiền, Giang Tư Nam nuối lòng một hơi, ngươi thả hắn, ta cho ngươi tiền. Một cái nô lệ thị trường giá cả là 100 lượng bạc, hai tử này có chút bản sự, ta ra 5000 lượng mua. Cựu Giã nhìn từ trên xuống dưới Giang Tư Nam, nghĩ thầm, nguyên lai đập phá chính là cái phú gia công tử, khẩu khí thật không nhỏ, mới mở miệng liền 5000 lượng. Tên tiểu tử thúi này để ta xuống đài không được, hôm nay cần phải khiến người khác tiền tài lượng không. Cựu Giã trong bụng tính toán bảo đến tất ba bang, hắn đem Nam Hải giao cho thủ hạ cưỡng ép lấy, nên ngang đi đến trên bàn tiếp tục nằm tại trên ghế bành đung đung đưa đưa. Nhìn xem Cựu Giã làm bộ làm tịch sĩ diện bộ dáng, Giang Tư Nam cảm thấy thực tế ác tâm, nếu không phải Nam Hải bị bọn hắn cưỡng ép, hắn đã sớm đem người này đánh đến răng rơi đầy đất. Giang Tư Nam gặp Cựu Giã không nói lời nào cuối cùng dễ kích động, nơi này có 10000 lượng bạc, ta mua hải tử này cùng bồi thường ngươi thủ hạ phí thuốc thang, đừng đánh trống lảng, đều là người giang hồ tới thông khoái, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thôi Nhất Độ đang muốn ngăn Giang Tư Nam, Giang Tư Nam đã từ trên mình móc ra thật dày một sấp ngân phiếu, rút ra mấy trương ném tới trên mặt đất. Tiền tài không thể lộ ra ngoài, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi sao? Thôi Nhất Độ nhìn trước mắt cái này nhiệt huyết dâng trào Giang thiếu gia không kềm nổi lo lắng, hắn từ Cựu Giã ánh mắt tham lam bên trong nhìn thấy nguy hiểm. Cựu Giã gặp Giang Tư Nam mắc câu rồi, chậm rãi đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, một vạn lượng, chịu đựng a, bất quá ta chỗ này là sòng bạc không phải chợ, muốn mang đi cái này Hề Nô, loại trừ phải cầm tiền còn muốn cùng ta cược một ván. Cực thắng ta không lấy một xu, ngươi mang đi hải tử, nếu là ngươi thua, tiền lưu lại, hải tử cũng muốn lưu lại tới. Chương 41, đại náo quỷ thị, đánh cược chương 41, đại náo quỷ thị, đánh cược. Giang Tư Nam đỏ mắt, tốt, ngươi nói, đánh cược gì? Cựu Giã nhìn xem trước mặt ván cờ một chút, đoán quân cờ. Thế nào cái đoán pháp? Có hai cái bình phân biệt chứa lấy một đen một trắng hai quả quân cờ, người ta không được hướng bên trong bình nhìn, một lần từ trong hộp lấy ra quân cờ, xem ai bắt đến bạch tử liền làm thắng, bằng không, hắc hắc, thua tiền xéo đi. Cựu Giã lộ ra rảo hoạt ánh mắt. Giang Tư Nam có chút do dự, cuối cùng dạng này đánh cược chỉ có 5 thành phần thắng, hơn nữa toàn dựa vào vật khí. Nếu như thua, bồi thường tiền ngược lại chuyện nhỏ, nhưng hải tử kia liền sẽ lưu tại nơi này tiếp tục chịu khổ, không biết do hắn có thể hay không nhịn đến ngày mai. Thôi Nhất Độ biết Giang Tư Nam lo lắng, hắn quay lấy bả vai của Giang Tư Nam, có thể thực hiện, yên tâm đi. Giang Tư Nam nghĩ thầm cái này đơn giản là Thôi Nhất Độ an ủi, nhưng cũng không có lựa chọn khác, cùng lắm thì thua tiền rời đi, đợi buổi tối lại lẹn về tới đem hải tử trộm ra đi, làm cứu người cũng không thể nhìn nhiều như vậy. Hảo, nhưng ngươi muốn giảng uy tín, ví như ta bắt đến bạch tử, ngươi liền thả hải tử để ta mang đi. Cựu Giã cười nói, đó là tự nhiên, ta là mở sòng bạc, uy củ mưu sinh tiền tài chi đạo, nói một là một, cái này người xung quanh có thể làm chứng. Những cái kia tránh né tại phụ cận người gặp nơi này không đánh nhau, lại có một chàng đánh cược, mọi người không hẹn mà gặp tiếp cận sang đây xem náo nhiệt. Thôi Nhất Độ lên trước mấy bước nói, chờ một chút, ta là pháp thuật bên người thuật sĩ, ta muốn cho công tử làm đạo trưởng, dạng này hắn có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Cựu Giã đánh ra cái này quần áo bùn xỉn. Thôi Nhất Độ cười ha ha, không nghe nói làm đạo trưởng liền có thể để đánh cược bao thắng, nếu là thật như vậy linh nghiệm, ngươi chẳng phải là phú khả địch quốc. Ha ha ha. Bốn phía người vây xem cũng đi theo rễu cật lên. Giang Tư Nam nhìn xem Thôi Nhất Độ có chút không hiểu, ngươi. Thôi Nhất Độ phất tay ngăn lại Giang Tư Nam nói chuyện. Hắn từ trong tay áo móc ra một khối trường một mảnh, lại đem mảnh gỗ mở ra, nguyên lai thì một cái thước xếp. Thôi Nhất Độ tay phải nắm lấy xích tại không trung hướng về Cựu Giã khoa tay múa chân lấy, như là tại đo đạc cái gì. Hắn dựng thẳng địa bộ lại ngang lấy địa bộ, đầu tiên là tiến lên mấy bước, tiếp đó lại lui lại mấy bước, phảng phất là từ khác nhau góc độ tiến hành đo đạc, trong mồm còn nhỏ giọng lẩm bẩm lấy cái gì, tựa hồ tại tính toán số liệu. Tất cả mọi người cảm thấy người này hành vi thực tế quái dị tột cùng, Giang Tư Nam cũng nhìn đến sửng sốt một chút. Đương nhiên, Thôi Nhất Độ cao giọng niệm lên tới, lão bản Đinh Vị Than biệt ly, mạnh nghĩa hưng tiền tài chống chân cũng, khổ ô mẹ đóa con, tôi gặp quan quỷ, lưỡng nghi mất cân đối tìm đường chết tuyệt. Đinh Lan Xích bên trên có đánh dấu đinh, hại, mạnh, khổ, nghĩa, quan, hưng, mất, chết, tiền tài, lưỡng nghi đẳng lớn ô, trong đó hại, khổ, mất, chết làm hung ô. Cửu Giã nghe tới như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng biết tiền tài nghĩa chống chân chết hết nhất định là việc xấu. Hắn quát lên, ngươi tại giả thần giả quỷ làm cái gì, còn không cút. Thôi Nhất Độ nghiêm túc nói, đây là ta lựa quan tài Đinh Lan Xích, khắc độ tiêu chuẩn, đo đạc không kém chút xíu, những cái kia ăn bất nguyên vật liệu quan tài trải qua ta đo qua không một may mắn thoát khỏi. Cửu Giã nghe xong, mặt biến thành màu gan heo, bộ mặt bắp thịt co gắp, răng cắn đến khanh khách vang. Ta cái này Đinh Lan Xích tụ thiên địa tinh hoa, vừa mới đo ra cửu lão bản vận khí toàn ở hung ố vị trí, người lượng nghi mất cân đối tất thua đánh cược. Thôi Nhất Độ vừa nói vừa đem Đinh Lan Xích thu bảo. Còn chúng vây xem bên trong có hiểu chút âm dương không kềm nổi cười lên ha ha. Giang Tư Nam cũng là vui vẻ, phốc một tiếng nhịn không được. Lưỡng nghi liền là âm dương, còn con mẹ nó mất cân đối, chết hết. Cửu Giã hiểu được đã khí đến miệng nghiêng liệt ngực co rút đau đớn, hắn bổ lấy kỷ án hướng Thôi Nhất Độ đập lên người đi, cái tên vương bắt đả ngươi. Phanh, Giang Tư Nam bệnh mắt chân nhanh đá nát kỷ án, đem Thôi Nhất Độ bảo hộ sau lưng. Thôi Nhất Độ từ sau lưng Giang Tư Nam thò đầu ra, lớn tiếng nói, đạo trường của ta làm xong, có thể bắt đầu. Cửu Giã mắt đỏ hừ một tiếng, nâng lên hai tay bà bà quay hai lần, hai cái ác ôn mỗi người ôm lấy một cái giống nhau như lúc có che bình đi tới trước mặt Giang Tư Nam. Cửu Giã xịu mặt, từ trên bàn cờ nắm lấy hai quả tử, hướng mọi người mở ra bàn tay, lớn tiếng tuyên bố, các vị đồng hương làm chứng, nơi này có đen trắng lượng tử, ta đầu nhập cho mình, cái này tiểu công tử tới móng vuốt, bắt chúng bạch tử làm thắng. Hai người các ngươi đem bình mở ra, cho mọi người nhìn một chút. Người hầu mở ra nắp bình, đem miệng bình hướng xuống lắc lắc, chứng minh là lon công tử. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, xác nhận trận này đánh cược công bằng công chính. Cựu giã lòng bàn tay đối lập, con cờ trong lòng bàn tay lắc lư mấy lần, tiếp đó tách ra nắm chặt nắm đấm, đem hai quả quân cờ phân biệt đầu nhập trong bình, lại đắp lên nắp. Tiểu tử, quân cờ là ta thả, để tỏ lòng công bằng, ngươi trước chọn a. Giang Tư Nam liếc nhìn lượng bộ, chậm chạp không có động tác, hắn chính xác trong lòng không chắc. Thôi Nhất Độ tại Giang Tư Nam bên thai nhẹ nói vài câu, Giang Tư Nam nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi xác định là chọn cái này? Tin tưởng ta. Thôi Nhất Độ bình tĩnh trên nét mặt hiện lộ ra tự tin. Giang Tư Nam nhìn Nam Hải một chút, rồi tay ra hướng bên trái một cái bình sờ soạn. Hắn mới sờ đến nắp, lại đem tay rút về, do dự một chút sau lại hướng cái bình này sờ soạn. Giang Tư Nam thở sâu mở nắp lên, móc ra bên trong quân cờ nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhét vào trong tay áo. Cựu gia khinh miệt nhìn Giang Tư Nam một chút, tuyển chọn bạch tử ư? Giang Tư Nam nói, vừa mới đại sư khai đàn tắt pháp, thiên cơ bất khả lộ, ta không thể nhìn mình con cờ này. Còn lại quân cờ là ngươi, mời ngươi mở ra để mọi người xem một chút đi. Cựu gia thân thể run lên, ngươi mở ra, mở ra. Bốn phía khán giả đã không kịp chờ đợi quát to lên. Trước mắt bao người, Cựu gia mở ra nắp, từ trong hộp mặt móc ra một con cờ, bàn tay một đám, là hắc tử. Giang Tư Nam a kêu lên tiếng, hắn ngạc nhiên nhìn xem Thôi Nhất Độ, ta thắng, ta thắng. Thôi Nhất Độ cười nói, ngươi phải tin tưởng âm dương chi thuật, phải tin tưởng ta cái này đắc đạo đại sư, ha ha ha. Khán giả cũng cực kỳ hưng phấn, không được tán thưởng Thôi Nhất Độ pháp thuật cao cường. Cựu gia tối đen nghiêm mặt, như cha mẹ chết đứng ở bên cạnh. Giang Tư Nam đi qua đem Nam Hải từ hai cái ác ôn bên trong đỡ tới, tiểu hải, sau này ngươi đi theo ta đi. Nam Hải lệ nóng doanh tròng gật gật đầu. Giang Tư Nam ném đi hai trương ngân phiếu, cựu gia, cái này 1000 lượng xem như đánh bị thương ngươi bộ hạ phí thuốc thang, hài tử này ta mang đi. Giang Tư Nam bị Nam Hải tại trước mắt bao người rời đi thú đấu trường. Thôi Nhất Độ lên trước, tranh thủ thời gian cho Nam Hải đốt một khỏa cố bản đan. Hắn nhìn một chút cựu gia u ám ngoan lệ ánh mắt, tăng nhanh nhịp bước. Tiểu Giang đi nhanh một chút, bọn hắn muốn giết chúng ta. Thôi Nhất Độ tại một bên kia vịn hải tử bước nhanh tiến lên, hắn cảm giác được đằng sau nguy hiểm. Cựu gia, Giang Tư Nam nghĩ ngợi, nếu là chỉ có hắn một người ngược lại không e ngại thủ kia ra cùng hắn tay sai, chỉ là hiện tại mang theo một cái trọng thương hải tử cũng không biết võ công Thôi Nhất Độ, hắn thực tế không còn dám liều lĩnh, chỉ có thể mau mau rời đi. Xa xa giao lộ xuất hiện một nhóm người áo đen nâng trường đao hướng Giang Tư Nam bên này chạy tới, tại nơi đó, cho ta bắt bọn hắn lại. Đem Hề Nô cùng ngân phiếu toàn bộ cầm về, còn lại hai người giết chết bất luận tội. Giang Tư Nam kéo lấy Nam Hải quay người hướng bên trái đường phố chạy. Liên tại bọn hắn sắp bị đuổi kịp thời điểm, Thôi Nhất Độ hướng người áo đen bung đi mấy cái bột màu trắng. Khu khu cụ, người áo đen đều dừng lại ho khan, còn có hô hào mắt đau. Chúng ta trúng độc rồi. Ngu xuẩn, không phải độc, là bột hồ tiêu, nhanh đuổi theo cho ta. Đây đúng là bột hồ tiêu, phía trước tại Thúy Hoa lầu trong phòng bếp tạp dịch không chú ý đem trang bột hồ tiêu chén đánh nát, bột hồ tiêu rơi đầy đất. Tạp dịch chuẩn bị đem những cái này bột hồ tiêu quét lên ném đi, liền bị Thôi Nhất Độ lấy đi. Đây là Thôi Nhất Độ hành tẩu giang hồ thiết yếu phòng thân vũ khí một trong. Chương 42, đại náo quỷ thị, ngũ hành thiếu quỷ. Chương 42, đại náo quỷ thị, ngũ hành thiếu quỷ. Giang Tư Nam nhìn không thể suy nghĩ nhiều, hắn nhìn thấy bên cạnh có một đầu ngõ hẻm liền kéo lấy hai người chui vào. Cái kia phố nhỏ lý đa chính là con quấn quấn, Thôi Nhất Độ một bên chạy một bên thuận tay đem chồng chất tại bên cạnh thân trúc xe đằng tạm vật lật tung, dùng ngăn cản truy sát người. Bọn hắn nghe được sau lưng bất ngờ truyền đến nào ào lạp lạp âm thanh cùng tiếng chửi rủa. Nam Hải chạy trước thực tế không kiên trì nổi, hắn hai chân vô lực thân thể mất trọng lượng, té xỉu xuống đất. Giang Tư Nam không thể làm gì khác hơn là đem hắn bắc lên tới tiếp tục chạy. Ba người lừa gạt đến đầu hẻm, đang muốn hướng về đối diện giao lộ sông đi qua, nào có thể đoán được lại có một nhóm áo đen ác ôn từ cái khác đường phố bước ra, tại bên kia, lên cho ta. Phía trước có xài lang, sau có chó hoang. Giang Tư Nam đem Nam Hải đặt ở góc tường rút ra bảo kiếm chuẩn bị đánh. Lúc này, trong ngõ hẻm một cái cửa gỗ kéo kẹt mở ra, một cái nam nhân đứng ở cửa ra vào đem Thôi Nhất Độ kéo vào, các ngươi đi theo ta. Thôi Nhất Độ quay người hướng Giang Tư Nam nói, mau vào. Giang Tư Nam ôm lấy Nam Hải tiến vào cửa gỗ, môn kia lập tức khóa lại. Người kia mang theo Thôi Nhất Độ ba người xuyên qua một gian lại một gian phòng ốc, tiếp đó mở ra mặt nền chui vào địa động. Bọn hắn dọc theo quanh có khúc hiệu đường hầm đi hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới một cái nhà đá. Trong này đèn đuốc sáng rực phương tiện đều đủ, còn có lương thực quần áo, là tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Giang Tư Nam đem Nam Hải thả tới trên giường liền tới đáp tạ. Thôi Nhất Độ vui tươi hớn hở cho Giang Tư Nam giới thiệu, người này tên gọi Sở Đại Cơ, là Đông Thăng cục lão bản. Giang Tư Nam theo phụ thân nơi đó nghe nói qua Đông Thăng cục, đây là Đại Thuấn quốc một cái dân gian tổ chức tình báo, đặc biệt buôn bán các loại tư mật tình báo. Tuy nói đơn vị thiết lập tại dân gian, kỳ thực nghiệp vụ sớm đã đưa tới triều đình, hình ngục tin nếu như gặp phải nan giải vụ án cũng sẽ trong bóng tối ủy thác Đông Thăng cục tìm manh mối. Sở Đại Cơ quen thuộc triều chính, đen trắng ăn sạch, chính xác là một cái nhân vật lợi hại. Giang Tư Nam nhìn xem Thôi Nhất Độ cùng hắn quan hệ không tầm thường, không kềm nổi có chút buồn bực. Nhưng hắn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, việc cấp bách là đem Nam Hải cứu sống. Sở Đại Cơ cho Nam Hải kiểm tra thân thể, hắn cau mày nói, hài tử này mất máu quá nhiều, thương thế nghiêm trọng, cần chiếu cố thật tốt. Sở Đại Cơ cho Nam Hải rửa sạch băng bó vết thương. Giang Tư Nam lại cho hắn lau thân thể thay quần áo sạch, còn tỉ mỉ đổ một chén canh thuốc. Thôi Nhất Độ nhìn ở trong mắt, đột nhiên cảm thấy Giang Tư Nam trưởng thành. Chính hắn là cái hài tử, còn có thể như vậy quan tâm chiếu cố một đứa bé khác. Giang Tư Nam một thân quần áo tại trong lúc đánh nhau bị cắt vỡ nhiều chỗ, còn nhiễm không ít vết máu, hắn thở ra đang muốn đổi một kiện. Hắn sờ đến trong tay áo khỏa kia quân cờ, móc ra xem xét, "Quái, vì sao là hắc tử?" Thôi Nhất Độ cười nói, "Liền là hắc tử. Cũng chỉ có hai cái trong bình toàn bộ là hắc tử, chúng ta mới có 10 thành phần thắng." Giang Tư Nam là người thông minh, nghe Thôi Nhất Độ nói như vậy lập tức minh bạch Liêu Huyền cơ hội. Nguyên lai ngươi giả thần giả quỷ chính là vì làm nổi giận Cửu Dã, để hắn bỏ vào hai quả hắc tử. Liền sợ hắn thủ quy tắc, bằng không chúng ta chỉ có 5 thành 5 chắc, như vậy trêu chọc một phen, hắn lại tham lại giận, nhất định hạ âm chiêu chơi ngáng chân. Nhưng chúng ta đều nhìn thấy hắn bỏ vào một đen một trắng, thế nào biến? Cái kia dư thừa hắc tử có lẽ giấu ở trong tay áo, hắn tại thả vào hộp thời điểm, vụ trộm đem bạch tử đổi thành hắc tử, thủ pháp vô cùng thành thạo, không dễ dàng bị phát hiện. Lao thôi a lao thôi, nói thế nào ngươi a? Sở Đại Cơ cười nói, tiểu tử, Thôi Nhất Độ người này rất xấu, ngươi không muốn cùng hắn học a? Ha ha ha. Giang Tư Nam rất mệt mỏi, nằm ở Nam Hải bên giường trên ghế ngủ thiếp đi. Sở Đại Cơ cùng Thôi Nhất Độ tại bên cạnh trong một gian phòng uống trà nói chuyện. Ngươi không phải tại kinh đô phát tài, thế nào chạy đến Thuấn Tây cái này thâm sơn cùng cốc tới? Thôi Nhất Độ cho Sở Đại Cơ châm trà. Thuấn Tây là thông hướng Tây vực phải qua, bên này tin tức hữu dụng rất nhiều, có chút so kinh thành đều đáng tiền. Nhưng có cái gì quan trọng nói nghe một chút. Thôi Nhất Độ tại người này trước mặt từ trước đến giờ là ăn không lấy không. Không có. Ngươi cái thôi bãi bỉ, nào có cho không đạo lý, thiếu ta bao nhiêu bạc? Thôi Nhất Độ kéo dài nghiêm mặt, thật không có. Sở Đại Cơ uống một ngụm trà không cùng hắn trêu ghẹo, nghe nói không, hồi trước bị khách quốc tiến cống cho triều đình kim cương thạch lưu ly tháp bị trộm, đây chính là vô giới chi bảo. Hoàng thượng giận dữ, sắc lệnh hình ngục ti trà rõ. Hiện tại đám người kia đều sắp bị bức điên rồi, điều động toàn quốc tinh nhuệ lùng bắt người khả nghi, cái Trần Tây Dục kia lại tìm không về cống phẩm liền bị ngừng đi chăng ngựa. Thôi Nhất Độ biết đây là Cốc Phong thủ bút, ra vẻ kinh ngạc, người nào làm, dám trộm cống phẩm? Sở Đại Cơ nói, ta nhìn loại trừ cái kia Cốc Phong còn ai có bản sự này. Thôi Nhất Độ hỏi, ngươi nhưng có Cốc Phong manh mối? Sở Đại Cơ lắc đầu, người kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hiện tại cũng không biết ẩn thân nơi nào. Trần Tây Dục để ta cho hắn tìm Cốc Phong, giao nhiều như vậy. Hắn duỗi ra một ngón tay qua tay múa chân một thoáng. Thôi Nhất Độ kinh thán không thôi, một cái tặc manh mua giá trị 1000 lượng bạc. Sở Đại Cơ vội vã bổ sung, là một thiên kim tử. Thôi Nhất Độ lắc đầu than vãn, cái thế đạo này làm sao vậy, ta vất vả đoán mệnh liền đến mấy cái tiền đồng, lao tâm lao lực làm một ngày đạo trường mới 2 tiền bạc, ngươi nghe ngóng điểm tin tức liền gánh ta mấy lời. Ai? Sở Đại Cơ cười cười, nếu không ngươi nhập cổ phần ta Đông Thăng Cục, đãi ngộ tự ưu. Thôi Nhất Độ khoát qua tay, ta ngũ hành thiếu quỷ, là nhất định cùng Diêm Vương tiểu quỷ giao tiếp, không cái kia phú quý mệnh. Ha ha ha. Thôi Nhất Độ biết, bên ngoài ngay tại gà bay chó chạy đuổi bắt Cốc Phong, tên kia lại tại nha môn phòng trực bên trong nằm thi nuôi phiêu, xem chừng mấy ngày nữa hắn nhanh giải quan giận, liền sẽ ra đi không lời từ biệt đổi lại cái địa phương đi tiêu sái. Thôi Nhất Độ nhớ tới cái kia cống phẩm hộp tường kép bản đồ, hỏi, lần này cống phẩm bên trong, trừ bỏ ngươi nói kia là cái gì bảo tháp, còn có vật phẩm khác mất chỗ ư? Hình Ngục Ti không nói cho ta, có lẽ cũng chỉ có cái lưu ly tháp này. Ta từ đường dây khác thăm dò, cũng là dạng này. Nhìn tới trong hộp cái kia hé mở bản đồ là tuyệt mật, Hình Ngục Ti cùng Đông Thăng Cục đều không biết, tiếp xúc cống phẩm người từ đuôi đến đầu có mấy tầng, rốt cuộc muốn đem bản đồ đưa đến người nào chỗ này. Thôi Nhất Độ nghĩ đến đi thần, Sở Đại Cơ chụp chụp bả vai hắn, uy, đang suy nghĩ gì? Hả? Thôi Nhất Độ lấy lại tinh thần, ta suy nghĩ sau này muốn hay không muốn cũng đi trộm chút gì cống phẩm, đời này cũng không cần khổ cực như vậy, ngược lại hoàng đế cũng không thiếu những cái kia ai chẳng vận. Ha ha ha, trộm đồ là việc chân tay việc cần kỹ thuật, tay ngươi không trói gà lực lượng làm không được. Cũng là a. Thôi Nhất Độ thở dài một hơi. Sở Đại Cơ miệng chế nhạo lấy Thôi Nhất Độ, trong lòng lại rất rõ ràng, trước mắt người này chỉ muốn đi làm chút gì, tám thành có thể làm được, cuối cùng não so tay muốn tốt dùng nên nhiều. Sở Đại Cơ nhớ tới một việc, ta chỗ này có một tin tức, trong nước có người ra 3 vạn lượng hoàng kim mua Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Tử, có hứng thú hay không, ta có thể đem người mua nói cho ngươi. A, Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Tử là đại thuấn quốc bảo, người nào gan lớn như vậy? Thôi Nhất Độ giật nảy mình, bất quá hắn nhớ tới cái kia trong lòng hoàng kim có chút ngưỡng ấy, xác định là 3 vạn lượng vàng. Chương 43, đại náo quỷ thị, quốc bảo. Chương 43, đại náo quỷ thị, quốc bảo. 80 năm trước, đại thuấn quốc xuất binh giúp đỡ Lam Tỷ nước đã ổn định nội loạn, làm đáp tạ đại thuấn, Lam Tỷ nước đem trong nước chỉ có 2 quả Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Tử đưa tặng 1 quả cho đại thuấn. Đại thuấn quốc đón Xá Lợi Tử tôn sùng là quốc bảo, cung phụng tại tướng quốc tự bên trong. 20 năm qua tướng quốc tự một mực là đạo tặc ham muốn vào xem địa phương, nơi đó phương trượng có thể nói hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Rộn ràng quang binh hoàng đế tại vị đương thời chỉ đem Xá Lợi Tử lặng lẽ đưa đến cái khác tự miếu, đối ngoại truyền ngôn Xá Lợi Tử vẫn tại tướng quốc tự, kỳ thực nơi đó cung phụng chỉ là phổ thông cao tăng Xá Lợi Tử, cũng liền là để tặc nhân tức giận không thôi hùng hùng hổ hổ giả Xá Lợi Tử. Về sau tướng quốc tự giả Xá Lợi Tử cũng bị trộm, loại trừ lịch đại hoàng đế cùng gian kia tự miếu phương trượng, thế nhân liền không biết rõ thật Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Tử ẩn thân nơi nào. Đại thuấn quốc có chùa miếu lớn 33 tòa, mỗi tòa tự miếu dựa theo hoàng đế ý chỉ, đối ngoại tuyên bố chính mình cung phụng Xá Lợi Tử, hơn nữa hạ lệnh giữ nghiêm chớ mất. Về phần là cái gì Xá Lợi Tử lại nghiêm ngặt bảo mật, mặc cho ngoại nhân tùy ý tưởng tượng. Cũng có vài tòa tự miếu bị trộm, tặc nhân phát hiện liều mạng nhỏ trộm tới Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Tử là giả. Như vậy, cái này thật giả lộn xộn, tặc nhân mất kiên nhẫn. Chân chính Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Tử liền tại gian kia tự miếu mọc rễ, mấy chục năm bình an vô sự. Lam Tỷ nước mấy năm gần đây mấy lần đệ trình quốc thư muốn đón về năm đó tặng cho Đại Thuấn quốc Xá Lợi Tử. Đại Thuấn quốc cung phụng 80 năm quốc bảo sao có thể trả lại? Văn Đức hoàng đế đại bộ phận lúc dễ nói chuyện, nhưng vừa nghe đến cái này yêu cầu liền tới khí, muốn đánh liền đánh, xá lợi tử không bàn nữa. Thế là Lam tỷ nước bắt đầu dở thủ đoạn, bỏ ra nhiều tiền đòi hỏi khỏa xá lợi tử này, đồng thời liên hệ tiềm phục tại Đại Thuấn mật thám bí mật xử lý cái này sự việc. Một chút gan lớn tài cao tập nhân không biết ở nơi nào nhận được tin tức, không sợ bị Thiếu Lâm côn hành hung nguy hiểm, bắt đầu liên tiếp ẩn hiện tại các gian tự miếu tới phụ cận. Các quan to hiển quý gia trạch tạm thời bình an, cái kia 33 tòa tự miếu nhưng là náo nhiệt. Dù cho phương trưởng nhóm hoặc đánh lừa dối hoặc thổ chân ngôn, tuyên bố bản tự không có Thích Ca Mâu Ni xá lợi tử, bọn đạo tặc vẫn như lược bí phá con giận đồng dạng, không bỏ sót chụp miếu ân cần thăm hỏi. Chấn thương thuốc bán đến càng xinh đẹp, mỗi đại ít lâm vũ tăng côn thuật cũng buộc phát tinh tiến. Xá lợi tử còn chạm vào làm giả ngành nghề phồn vinh, trên chợ đen phổ thông xá lợi tử giá cả lật gấp 2-3 lần, trộn cung đến Thích Ca Mâu Ni xá lợi tử người dứt khoát cầm cải tạo sau phổ thông xá lợi tử tới giả mạo. Những cái này nhìn lên óng ánh long lanh xá lợi tử lưu truyền đến Lam Tỷ quốc lập ngựa bị nhìn thấu, loại trừ trên vẻ ngoài cùng đồ sách ghi chép có ra vào, hơn nữa từ một nơi bí mật gần đó liền không còn hào quang, mà thật Thích Ca Mâu Ni xá lợi tử từ một nơi bí mật gần đó vẫn sẽ lấp lóe kim quang, được xưng là Phật quang. Sở đại cơ nước dãi bắn tứ tung nói về liên quan tới khỏa xá lợi tử này thú vị lịch sử, Thôi Nhất Độ bị đùa đến cười đau bụng. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như đem cái này xá lợi tử cố sự ghi vào hắn người vật trong truyện ký, lần này nhất định đặc sắc cực kỳ. Sở đại cơ cười nói, hiện tại các châu phủ nha môn trông gà hóa quốc, không chỉ muốn truy tra mất trộm cấm phẩm, còn muốn đuổi bắt các nơi bị truy nã đạo tặc phi tặc, hảo cho những tự miếu kia giảm bớt áp lực. Thôi Nhất Độ nói, sẽ có hay không có loại khả năng này, có tặc nhân chó ngáp phải rồi sờ đến tòa tự miếu kia, trộm chân chính xá lợi tử, cuối cùng qua mấy thập niên, trong này mờ ám để ý không rõ. Sở đại cơ lắc đầu, sẽ không, nếu như thật xá lợi tử bị trộm, hoàng đế bên kia động tĩnh sẽ rất lớn. Qua nhiều năm như vậy, nghe nói có bị trộm tự miếu báo án, triều đình xử phạt cũng không nặng, bắt lấy sự tình cũng chỉ là phô trương thanh thế. Trận này mỗi tự miếu, quan phủ trận địa sẵn sàng đón địch, nói rõ thật xá lợi tử vẫn còn ở đó. Thôi Nhất Độ hỏi, ngươi có biết xá lợi tử ở đâu tòa bảo tự? Cái ta này hoàn chân không biết, không phải ta cũng chạy tới thắp hương bái phật. Thôi Nhất Độ biết Sở đại cơ người này trên miệng tuy là không nghiêm chỉnh, nhưng nội tâm lại trong xanh phẳng lặng như nước, rơi đầu sự tình há có thể làm cho đùa, hắn không thiếu bạc, càng sẽ không đi mạo hiểm, như thế chính mình đây. 3 vạn lượng bằng a. Thôi Nhất Độ cùng Giang Tư Nam tại căn này trong mật thất đợi 5 ngày, hai tử kia trải qua chăm sóc khôi phục đến rất nhanh. Ngày thứ 6 sáng sớm, Nam Hải đã ưỡn thẳng đứng ở trước mặt hai người. Hai tử khuôn mặt trắng nõn, con ngươi thuần triệt, mang theo ngượng ngùng nhìn trước mắt hai vị ân nhân, không thấy chút nào lúc đầu tại thú đấu trường bên trong ngoan lệ hung quang. Giang Tư Nam hỏi, ngươi tên là gì, có người nhà ư? Vì sao thành hề nô? Nam Hải cúi đầu không nói, hắn hình như không muốn nhắc tới đã qua, cuối cùng đây đều là khoét tâm cắt thịt khổ sở. Hồi lâu sau đó, hắn cuối cùng nhẹ giọng thì thầm gạt ra mấy chữ, ta họ Mai, ta không nhớ rõ mình danh tự, người nhà đều đã chết. Giang Tư Nam cực kỳ đau lòng hải tử này, nguyên lai ngươi như vậy tiểu liền không có người nhà, liền danh tự đều không nhớ. Ta cho ngươi lấy cái danh tự như thế nào? Nam Hải nhìn Giang Tư Nam giữ im lặng. Giang Tư Nam suy nghĩ một chút, liền gọi Mai Ngật Hàn, sừng sững tại Hàn Dương bên trong hoa mai. Hai tử này tại trên đấu trường ương ngạnh dũng cảm bộ dáng, liền làm một nhánh nạo tuyết lăng xương Hàn Mai. Nam Hải hình như cực kỳ ưa thích cái tên này, liên tục gật đầu. Cửa bị đẩy ra, Sở đại cơ đi đến, hắn đánh giá Mai Ngật Hàn, mấy ngày không gặp, tiểu tử này nuôi đến không tệ a. Thôi Nhất Độ cười nói, là tiểu Giang Chiếu nhìn đến hảo, hai tử này mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Sở đại cơ một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn tại Mai Ngật Hàn đeo vai bóp mấy cái, "Ân, hai tử này căn cốt không tệ, là cái luyện võ hạt giống tốt." Giang Tư Nam nói, "Ngươi không thấy hắn đấu sói bộ dáng, nhưng lợi hại, Lang Vương đều không phải là đối thủ của hắn." Mai Ngật Hàn cúi đầu, Giang Tư Nam phát giác chính mình nói lỡ, chọc lấy hài tử đau nhức, vội bằng nói, "Hoa nhi này ta mang về nuôi lớn, sau này chuẩn là một cái võ lâm cao thủ." Mai Ngật Hàn ngẩng đầu nhìn Giang Tư Nam, con ngươi bộc phát sáng rực. "Tiểu Hàn, ngươi liền đem ta làm huynh trưởng, có ta Giang Tư Nam ở một ngày, ngươi liền sẽ không lại ăn khổ." Giang Tư Nam quay lấy bả vai của Mai Ngật Hàn trịnh trọng nói. Mai Ngật Hàn đỏ lên hai mắt, hung hăng gật đầu. Sở đại cơ từ mang bên mình mang tới đại bao phục bên trong móc ra mấy món quần áo, "Cửu gia mấy ngày này phái người tìm các ngươi khắp nơi, uy tới huyện thành cũng đi qua, trong thành hiện tại hẳn là sẽ không sẽ tìm. Ba người các ngươi giả dạng một thoáng, ta sắp xếp người đem các ngươi từng nhóm đưa ra quỷ thị. Ai tới mặc nữ trang?" Trước mắt ba người nhất thời sững sờ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tiếp đó mắt hướng địa phương khác ngắm, hình như không có nghe được Sở đại cơ lời nói. "Là hắn. Hắn thích hợp nhất, một cái như hoa như ngọc mỹ nhân." Giang Tư Nam chỉ vào Thôi Nhất Độ nói. "Thôi Nhất Độ." Giang Tư Nam cười nói, "Ngươi đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn xem ta, ta đường đường một cái Giang đại hiệp, làm sao có khả năng mặc nữ trang? Thôi đại sư, có phải hay không à?" "Thôi Nhất Độ thật khó khăn, cái này." Lại là một trận yên lặng. "Ta tới." Mai Ngật Hàn ngượng ngùng nhìn xem mặt nền, ngón tay không tự giác xoắn lấy góc áo, âm thanh thấp đến cơ hồ không nghe được, "Ta có thể thử xem." "Hảo tiểu tử, có đảm lượng." Sở đại cơ nhíu mày cười một tiếng, sờ lên đầu của hắn. Mai Ngật Hàn gương mặt ửng đỏ, túi đầu tiếp nhận nữ trang. Giang Tư Nam cũng không nhịn được cười ra tiếng, không khí lập tức dễ dàng rất nhiều. Không thể không nói Mai Ngật Hàn thiếu niên cái đầu mang vào nữ trang phù hợp, váy dài đố lượng, mảnh liễu nhu eo, giống như một cái xinh đẹp thiếu nữ. Thôi Nhất Độ trả lại hắn biên bím tóc nhỏ, tại đỉnh đầu trên bàn một cái thô sơ bím hoa. Giang Tư Nam không kềm nổi chật chật tán thưởng, "Lão thôi, a lão thôi, ngươi thế nào cái gì cũng biết đây." Sở đại cơ cười nói, hắn loại trừ trong bụng không sinh ra hải tử, biết đồ vật như nhiều. Thôi Nhất Độ trận nhìn Sở Đại Cơ một chút, ba hoa.
Chương 44, đại náo quỷ thị, đại sư náo mạch kín. Chương 44, đại náo quỷ thị, đại sư náo mạch kín. Theo sau Thôi Nhất Độ hóa trang thành lão người, Giang Tư Nam đóng vai thành đội kỵ mã kiệu phu, Mai Ngật Hàn thì kéo lấy Sở Đại Cơ, hóa trang thành nữ nhi của hắn rời đi quỷ thị. Mai Ngật Hàn tuổi tác còn nhỏ, cần một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt, Giang Tư Nam quyết định đem hắn đưa đến Tề Châu Giang gia nuôi dưỡng. Thôi Nhất Độ tìm đến một cái đáng tin phu xe ngựa, Giang Tư Nam cho Mai Ngật Hàn chuẩn bị một phong thư cùng đầy đủ áo cơm lộ phí, đem hắn đưa lên Ma Sa. Giang Tư Nam nhìn xem mắt lệ giàn giụa Mai Ngật Hàn giàn giò, đừng khóc, Nam Nhi chảy máu không đổ lệ. Ngươi đến Tề Châu Giang gia, đem phong thư này giao cho ta mẫu thân, nàng sẽ thu lưu ngươi. Ngươi tại nơi đó đọc điểm sách, còn có hai cái võ nghệ cao cường đại sư phụ có thể truyền thụ cho ngươi võ công, Đàm Tiểu Hà cũng có thể dạy ngươi, hắn cực kỳ lợi hại. Mai Ngật Hàn lau nước mắt không nói tiếng nào, ngược lại làm cho Giang Tư Nam cảm xúc kích động, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Sau này ngươi trưởng thành có thể tiếp tục lưu lại Giang gia, cũng có thể chọn rời đi, ngươi không còn là hề nô, ngươi là một cái tự do người. Giang Tư Nam cho Mai Ngật Hàn chỉnh lý áo bào, hắn nhìn qua như một cái tử ái trưởng bối. Thôi Nhất Độ nhìn xem Giang Tư Nam không kềm nổi nét miệng lên. Mã Sa tại trên quan đạo càng đi càng xa, Mai Ngật Hàn thò đầu ra nhìn xem Giang Tư Nam cùng Thôi Nhất Độ, chậm chạp không nguyện ngồi trở lại đến xe mui bên trong. Giang Tư Nam vành mắt có chút đỏ, lỗ mũi hồng hộc. Tiểu Giang, ngươi hiện tại là đại hiệp. Thôi Nhất Độ từ đấy lòng làm Giang Tư Nam cảm thấy cao hứng. Nghe Thôi Nhất Độ tán thưởng, Giang Tư Nam tâm tình thật tốt, hắn nhìn xem xanh thẳm bầu trời, hô hấp lấy không khí mới mẻ, cảm thấy sảng khoái tinh thần. Xa xa chưa đủ. Giang Tư Nam rút ra bảo kiếm của hắn, trên mũi kiếm lóe ánh sáng như tuyết, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là một chuyện, ta còn muốn khiêu chiến Lăng Vân bảng cao thủ, trong 2 năm bước lên 10 hàng đầu. Còn muốn đi luận võ à, thật là chưa từng thấy cái gì gọi là cao thủ, 2 năm liền muốn đứng hàng trước 10, ngươi để những cái kia khổ luyện 2, 30 năm làm sao chịu nổi. Thôi Nhất Độ nhìn xem tiểu tử này, bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt ta. Thôi Nhất Độ rõ ràng thuyết giáo không tạo nên nhiều lớn tác dụng, giang hồ gian nan hiểm trở vượt xa tưởng tượng, hai tử này đến tại trong thực tiễn linh ngộ, trải qua giang hồ đòn hiểm mới có thể càng nhanh chóng trưởng thành. Giang Tư Nam nhìn xem Thôi Nhất Độ qua loa ánh mắt của hắn có chút bất mãn, hắn nhướng mày nói, ngươi không muốn xem thường người, năm đó Ngọc Diện Lang Quân 16 tuổi xuất đạo, 18 tuổi vào chỗ xếp thứ hai, hắn có thể làm đến, ta vì sao không làm được? Coi như lùi lại mà cầu việc khác, bước lên trước 20 tổng không có vấn đề a. Ngươi đúng như cái này ngưỡng mộ Ngọc Diện Lang Quân. Đó là tự nhiên, hắn là sự phấn đấu của ta mục tiêu. Là được. Liên La Phù Dung sớm nở tối tàn, hiện tại cũng không biết hắn là ẩn cư vẫn là thế nào. Giang Tư Nam nói lấy nhướng mày, trên mặt rực rỡ ảm đạm xuống, ngược lại tăng thêm không ít phiền muộn. Thôi Nhất Độ con ngươi đảo một vòng, ngươi nói, nếu là đem cái Ngọc Diện Lang Quân kia sự tích bệnh thành một bản nhân vật truyền kỳ, có thể hay không bán đi giá tốt? Khẳng định bán chạy. Ngươi không biết, giống ta cái tuổi này đại bộ phận đều ngưỡng mộ hắn, nếu như ngươi đem chuyện xưa của hắn viết đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều độc giả. Giang Tư Nam tâm tình bị Thôi Nhất Độ điều động, trong đầu bắt đầu tưởng tượng chuyện ký nội dung. Chỉ viết cho tiểu bằng hữu đọc sao được, muốn giả trẻ giai nghi, nam nữ thông sát. Thôi Nhất Độ ánh mắt kiên định, tựa hồ tại biểu quyết tâm, ta cấu tư rất nhiều ngày, ta muốn viết một bản không giống bình thường nhân vật truyền kỳ. Nhân vật chính liền là các ngươi nhất ngưỡng mộ Ngọc Diện Lang Quân, Tiêu Lâm Phong. Đúng, Tiêu Lâm Phong, liền biết chuyện xưa của hắn. Ngươi biết hắn có cái nào sự tích ư? Giang Tư Nam có chút hiếu kỳ. Không biết, Thôi Nhất Độ lắc đầu, nhưng mà ta có thể bố trí. Ta nghĩ kỹ, viết hắn tham gia khoa khảo một lần hành động đoạt giải nhất, thanh lâu hiến nghệ tiện sát hoa khôi. Dừng lại. Giang Tư Nam sốt ruột, hắn một cái tiếu ngạo võ lâm nhân vật phong vân làm sao có khả năng vào sĩ, tại đấm đá nhau trên triều đường không lưng quỳ gối có ý tứ ư? Hắn còn chạy tới thanh lâu hiến nghệ đây, là ca khúc vẫn là khiêu vũ a? Quả thực hoang đường. Bách tính đều ưa thích loại kim bảng này để danh tình trang ý thiếp đề tài, đó là đối cuộc sống tốt đẹp hướng về. Thôi Nhất Độ giải thích, ta dưới ngòi bút Ngọc Diện Lang Quân cùng cái khác trạng nguyên còn có chút khác biệt, hắn tuy là điện thí đến thứ nhất, lại cự tuyệt hoàng đế sát phong. Hắn nói, tiểu gia ta liền là tùy hứng thi lấy chơi bừa, trời đất bao la mặc ta tiêu dao, hoàng đế bệ hạ cáo tử, giang hồ gặp lại Ngọc Diện Lang Quân nói xong cũng thi triển khinh công bay mất, đem hoàng đế cùng bách quan kinh giống như gỗ đồng dạng chọc tại kim điện bên trên. Cái kia phong thái, cái kia thoải mái nhiệt tình, hoàng đế đều muốn phái vị cùng hắn đi đây. Còn có à? Hậu cung có phi tử công chúa cái gì nghe nói người như vậy đều hại bệnh tương tư. Ngươi, Giang Tư Nam đối Thôi Nhất Độ não mạch kín thật là không nói, nhìn xem hắn mặt mày hớn hở giới thiệu rất có sốc nổi nội dung chuyện, chỉ cảm thấy đến đầu có chút lớn. Đây là cái người nào a? Thôi Nhất Độ càng nói càng đắc ý, ngươi đừng như vậy kinh ngạc, danh nhân nguyên cớ là danh nhân, đó là cần nhờ bố trí mới có thể bị mọi người truy phủng, không thêm mắm thêm muối thế nào để người ghé mắt. Giang Tư Nam phất phất tay áo, thì tùy ngươi, ta mặc kệ, nhưng mà không cho ngươi vu oan hắn. Thôi Nhất Độ nâng lên một tay phát hiện, ta là một cái có tiết tháo người biết, sẽ không làm loạn. Ngươi ngay tại nơi này thật tốt biết sách ra, ta muốn rời khỏi ủy tới huyện. Giang Tư Nam đem kế hoạch của hắn nói cho Thôi Nhất Độ, ta muốn một đường đi về phía đông tìm các đại môn phái cao thủ quyết đấu, thuận tiện đến Tiểu Kính Châu biển trời tiêu cục tra xét diệt môn vụ án, ta đối chính mình rất có lòng tin. Hảo, hảo, ta chờ đợi ngươi tin lành. Thôi Nhất Độ đối Giang Tư Nam lý tưởng hào hùng tán thưởng không thôi, cuối cùng thứ nào làm ra tới đều có thể danh dương thiên hạ. Chỉ là quan phủ tra xét hơn 3 tháng đều không tra được đại án, cái này bao đầu tiểu tử có thể tra được. Sáng sớm ngày thứ 2 Giang Tư Nam tiên y nộ mã nhanh chóng đi.
Thôi Nhất Độ đưa mắt nhìn cái này hùng hùng hổ hổ thiếu niên rời đi về sau, hắn trở về khách sạn thu lại gia sản tại lúc đầu cũng rời đi đi tới huyện. Sơ Đông Uy tới huyện nên đón trận tuyết rơi đầu tiên, nóc nhà cùng mặt đường hiện lên một tầng thật mỏng trắng thảm, đường phố tại gió bắc tàn phá bốn phía bên trong chậm chạp không chịu thức tỉnh. Nha hành Chu trưởng quỹ mang theo người hầu mở cửa chuẩn bị kinh doanh, hắn nhìn xem bầu trời than thở dài, làm ăn khó khăn a. Một cái mang theo mũ rộng đành, thân mang vải thô trường bảo nam tử đứng ở cửa ra vào, người này lấy xuống mũ rộng đành quay lấy phía trên tuyết bọn. Chu trưởng quỹ nên đón cười híp mắt chào hỏi, tiên sinh, cần gì không? Chúng ta nha hành giới thiệu công việc, cho thuê nhà, giá cả vừa phải già trẻ không gạt. Nam tử xoay người lại ôn hòa nói, Chu trưởng quỹ chào buổi sáng. Thôi đạo trưởng. Chu trưởng quỹ mừng rỡ không thôi, đã lâu không gặp, ngọn gió nào đem ngài tôn đại thần này đưa tới, mau vào, bên ngoài lạnh lắm. Chương 45, đại náo quỷ thị, đại sư có chút bận bịu. Chương 45, đại náo quỷ thị, đại sư có chút bận bịu. Hơn một tháng trước tôi Nhất Độ phá được Thanh Long môn cùng Trần gia nhà hung sát án, sự tích của hắn sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tăng thêm hắn cao thâm đạo hạnh, hắn tại nơi này đã bị bách tính tôn làm tiếu ngạo tam giới đại thần tiên, cái gì yêu ma quỷ quái gian tà ác nhân đều chạy không khỏi thôi đạo trưởng pháp nhãn. Thôi đạo trưởng vẫn là tâm hệ thương sinh, chỉ nói trả giá không cầu hồi báo Bồ Tát sống, đại thuấn quốc tử tôn trùng điệp toàn dựa vào hắn. Chỉ là làm mọi người bốn phía cầu viện hắn giải quyết cực khổ thời điểm, cái này đại thần tiên Bồ Tát sống nhưng không thấy. Hôm nay thôi đạo trưởng lại xuất hiện tại Uy Tới huyện, đó là mất mà lại đến, lao thiên chiếu cố. Chu trưởng quý mời Thôi Nhất Độ dọn chỗ dùng trà, đều kích động nói, thôi đạo trưởng, dân chúng rất tưởng niệm ngài, ngươi là Uy Tới trấn huyện chi bảo, ngàn bạn muốn lưu lại tới a. Trấn huyện chi bảo, ta là Thanh Long Bạch Hổ, vẫn là trung quỷ hộ thần, đừng nói là các ngươi coi ta là thành nơi này trấn yêu tháp linh vật. Thôi Nhất Độ cảm thấy có chút mặt nóng, tranh thủ thời gian lại uống vào mấy ngụm trà nóng. Tất nhiên, biến không kinh là thôi đạo trưởng tại bách tính trước mặt trước sau như một tác phong, hắn mỉm cười nói, Chu trưởng quý, nhận được bách tính hậu ái ta đến chút chút danh mỏng, đoạn thời gian trước có người mời ta đi Kỳ Tha Châu quận truyền đạo, cho nên rời đi một chút thời gian. Hả, vậy ngươi chẳng phải là bể bộn nhiều việc? Còn tốt, nơi này đến không liền trở lại đi. Ta dự định thuê một gian nhà, thuê 2-3 tháng ngắn hạn, muốn hàng đẹp giá rẻ loại kia, quan trọng nhất chính là không cùng người khác ở tại một chỗ. Thôi Nhất Độ nhớ tới Triệu Cẩu Nhi Vương một tượng loại người như vậy liền đau đầu. Ngắn hạn. Chu trưởng quỹ gãi gãi ra đầu mặt lộ vẻ khó xử. Nha hành cho thuê nhà ngắn nhất thời hạn mướn đều là một năm, áp 2-1, thời hạn mướn bất mãn không lùi tiền thế chấp, cái này ngắn hạn thế nào thuê? Có vấn đề ư? Thôi Nhất Độ cũng lo lắng lao bản không cho hắn để cử thuê ngắn hạn nhà. Chu trưởng quỹ nhìn trước mắt cái này phong tư chắc tuyệt đạo trưởng, một cái to gan ý niệm bốc ra. Thôi đạo trưởng, nhà ta vừa vặn có một gian nhà cho thuê, toàn huyện giá thấp nhất, hơn nữa quản một ngày 3 bữa, còn có người cho ngài giặt quần áo dọn dẹp gian nhà, muốn hay không muốn suy tính một chút? Hả, như vậy hảo, nơi nào có ý tốt chiếm tiện nghi của ngươi? Thôi Nhất Độ nghĩ đến bao an bao ở không khỏi động tâm. Chu trưởng quỹ cười nói, chỗ đó, ngài nếu là nguyện ý vào ở, liền là cả nhà của ta vinh hạnh. Chỉ là cái kia nhà là một buồng, bên trong hai cái gian phòng là liền tại một chỗ nội ngoại ở giữa, còn có một người ở tại nơi này, nhưng mà người này tuyệt không phải là người xấu. Hạ ngươi gì? Người kia là nữ nhi của ta. Thôi Nhất Độ. Thôi Nhất Độ kinh ngạc tại Chu trưởng quỹ lớn mật, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Tiểu nữ Phương Nhi tuổi vừa mới 28, dung mạo như hoa, nàng vừa bận hầu hạ ngài. Chu trưởng quỹ tiếp tục đề cử. Thôi Nhất Độ đã bó tay toàn tập, hắn tranh thủ thời gian buông xuống ấm tay cốc trà. Trước mắt cái tuổi này không lớn trung niên nhân liền như vậy vội vã muốn làm ta bố vợ. Không được, xử lý loại việc này muốn dứt khoát trực tiếp, không thể để cho đối phương hiểu lầm. Cái này, Chu trưởng quỹ a, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta vẫn là tìm xem cái khác nhà a. Thôi Nhất Độ nói lấy đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Chu trưởng quỹ sống chết ngăn cản Thôi Nhất Độ, cuối cùng đề cử cho hắn thành nam một nhà cựu trạch tử. Thôi Nhất Độ sau khi xem rất hài lòng. Nhà kia trong nhà và ở tới như vậy một cái thần tiên sống, chủ hộ tất nhiên vừa ý, chủ hộ còn biểu thị tiền thuê nhà giảm phân nửa thời hạn mướn tự do. Thôi Nhất Độ sự nghiệp một đường bất hắc, hắn dứt khoát tạm dừng đoán mệnh sinh ý, mỗi ngày bị bách tính mời lên núi xuống nông thôn đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia, xem phong thủy khu tạ túy, túi tiền bên trong cũng không tiếp tục trống rỗng. Tất nhiên danh nhân có tiếng người phiền não. Thôi Nhất Độ làm xong một ngày sống trở về chỗ ở thời điểm, tổng hội phát hiện có người theo dõi, trong ngõ nhỏ giấu giếm sắc cơ, hắn không thể làm gì khác hơn là đi mấy bước liền quay đầu nhìn một chút, đem bột hồ tiêu nắm thật chặt tại trong tay. Nguyên lai thì một nhóm ăn mặc đến trang điểm lộng lẫy cô nương lặng lẽ đi theo hắn, thừa dịp hắn quay người thời khắc, hướng hắn ném ra một đóa hoa lụa tiếp đó liền đỏ mặt chạy đi. Hướng nam tử ném hoa là biểu đạt yêu thương, trong ngày mùa đông không có hoa tươi, các cô nương liền tự chế hoa lụa. Thôi Nhất Độ nhìn xem trên mặt đất tán lạc hoa lụa, thở dài nói, thật tốt chết bại, lãng phí. Có mấy cái làm mối chắn qua hắn cửa, Thôi Nhất Độ không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra dở trò, tại hạ đã đính hôn, vị hôn thê tại gia tộc, đảng ta tích lũy đủ bạc liền trở về thành thân. Cái này, ai, thật là đáng tiếc, như vậy nam nhân tốt. Thôi đạo trưởng, ngài muốn hay không muốn nạp thiếp a? Thôi đạo trưởng, ai, đừng đóng cửa a. Làm mối ảm đạm rời khỏi. Không bao lâu, cửa Thôi Nhất Độ lại rơi xuống một chỗ hoa lụa, hoa lụa bên trên còn thêu lên cô nương danh tự. Tại những cô nương kia trong lòng, Thôi đạo trưởng đính hôn tính toán cái gì, coi như cho hắn làm thiếp, coi như hắn là hòa thượng, những cô nương kia đều muốn gả cho hắn. Thôi Nhất Độ liên hệ đến bạn Nguyên Thư Điếm Ngô lão bản, đem chính mình viết sách cấu tứ hướng lão bản nói một lần, Ngô lão bản lập tức vỗ tay lấy làm kỳ lạ, thật là kỳ tư diệu tưởng, Thôi đạo trưởng tất nhiên sẽ trở thành hưởng dự đại thuần quốc văn hào, những bạc này ngài cầm trước hoa, sử dụng hết ta lại cho ngài đưa đi. Nô lão bản còn chưa thu được thư cảo, liền trước thanh toán xong 100 lượng bạc tiền thù lao, hắn còn biểu thị, thôi đạo trưởng ngài cứ biết, chờ sau này chuyện ký có nguồn tiêu thụ chúng ta lợi nhuận chia đôi. Hảo, ta nhất định dốc hết toàn lực. Đây chính là danh nhân hiệu ứng, thôi nhất độ nắm lấy chiếu nặng nén bạc suy nghĩ minh bạch, danh dự là có thể bán lấy tiền. Nô lão bản, đảng biết xong đưa ra thị trường sau, ta sẽ lợi dụng ra ngoài đi dạo làm đạo trưởng cơ hội liên hệ bản xứ tiệm sách, để bọn hắn đến ngươi nơi này bán sỉ bản này chuyện ký, dạng này có thể khuyết trương nguồn tiêu thụ. Thôi nhất độ nghĩ đến một cái kiếm tiền hảo biện pháp, liên tục không ngừng cùng lão bản thương lượng. Nô lão bản kém chút nhảy dựng lên, thật không nghĩ tới thôi đạo trưởng vẫn là buôn bán kỳ tài, ta thế nào không nghĩ tới cái này đường đi, nếu như sớm đi bồi dưỡng mấy cái chạy nguồn tiêu thụ, sách của ta cửa hàng e rằng đã tại toàn quốc đều có phần cửa hàng, ha ha ha. Trời tối người yên, thôi nhất độ đẩy sáng đèn dầu nghiên cứu hảo mực, hắn trên giấy viết, Ngọc Diện Lang quân truyền, lao thôi phát đường lấy. Lao thôi phát đường, đây là hắn vừa định đi ra bức danh, hắn cảm thấy người nào cũng sẽ không cự tuyệt ngọt ngào a, hắn cắn bút bắt đầu múa bút thành văn, lần thứ nhất, đi kinh đi thị cứu phong trần. Thôi một lần ban ngày làm đạo trưởng, buổi tối viết truyện ký, bận điệu đến làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Hắn muốn làm một cái suy nhược người, buổi tối viết sách nghỉ ngơi một chút ngừng, bất ngờ dừng lại hoạt động cánh tay cổ tay. Hơn nữa hắn vẫn là một cái chuyên nghiệp tác giả, vô luận cố sự thiết kế, phái từ dùng từ đều đã tốt muốn tốt hơn, rất có ngâm ăn một chữ vê đoạn mấy quặng dâu trạng thái. Như vậy, một bộ truyện ký trọn vẹn viết 2 tháng mới hoàn tất. 2 tháng, rêu xanh có lẽ giải tươi tốt. Thôi nhất độ nhìn ngoài cửa sổ trên đầu cành mang theo hoa tuyết, cảm thấy chính mình giấu ở nơi này thời gian quá dài, là thời điểm ra ngoài đi một chút. Thôi đạo trưởng lần nữa lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Bách tính muốn, thần tiên liền là như vậy tới lui tự nhiên thần bí khó lường. Chương 46, Thanh Phong trại từ phỉ đi, đại sư thành thổ phỉ chương 46. Thanh Phong trại từ phỉ đi, đại sư thành thổ phỉ Thôi Nhất Độ nắm mao lư chậm rãi xuyên qua giữa khu rừng trên đường nhỏ, chạy nửa ngày đường, xuất sinh này bắt đầu đá hậu, Thôi Nhất Độ bị văng, hắn không thể làm gì vừa đi vừa nói lấy lời nói, ta cùng ngươi nói à, ngươi có thể bị ta mua lại là ngươi gặp may, nếu là một cái lớn bản tử mua ngươi, ngươi chẳng phải mệt mỏi hơn, ngươi nếu là đem hắn bỏ rơi tới, nói không chắc, liên lam thịt ngươi ăn thịt. Mao lư hồng hộc thở phì phò, bất ngờ vây vây đầu, đem Thôi Nhất Độ lời nói xem như bên tai gió. Ngươi đừng như vậy không phục, không tin ngươi thử xem. Đi nhanh điểm, nơi này có thổ phỉ không thể ngừng, biết cái gì gọi là thổ phỉ, liền là giết ngươi ăn thịt người. Mao lư dứt khoát dừng lại đi tiểu, một bên bài xuất một bên á a a a gọi, thần sắc đắc ý tột cùng. Nhanh lên một chút ta, nơi này không thể đợi lâu, lại lề mề ta thật muốn đem ngươi bán cho đồ phu. Thôi Nhất Độ nhìn xem gia hỏa này không đem hắn làm chủ nhân, thật có điểm muốn đem nó làm thịt. Không biết Mao lư là bụng dễ chịu vẫn là nghe hiểu người lời nói, cuối cùng thành thật lên. Thôi Nhất Độ kéo lấy nó tiếp tục đi, nơi này là Thanh Phong lĩnh địa giới, ngươi nhìn một chút, khắp nơi đều là núi, nói không chắc thổ phỉ ngay tại nơi này đằng chúng ta. Vừa dứt lời, mười mấy đại hán từ hai bên đằng sau sườn đất chui ra ngoài, đem Thôi Nhất Độ vây lại. Những nhân thủ này cầm đao côn, hung thần ác sát bộ dáng, để Thôi Nhất Độ giật nảy mình. Hôm nay ra ngoài quên nhìn hoàng lịch, vẫn là một cái miệng quả đen. Thôi Nhất Độ âm thầm kêu khổ, sớm biết liền nên mua một con ngựa, thật là người nghèo chí ngắn. Một cái độc nhãn long nhảy đến giữa đường sông Thôi Nhất Độ quát lên, dừng lại. Thôi Nhất Độ đội vã chắp tay hành lễ, các vị đại gia, ta là qua đường Âm Dương tiên sinh, ta có mấy cái tiền đồng, nếu như ngài không chê liền mời vui vẻ nhận. Hắn vừa nói chuyện, một bên tử vỡ đáy móc ra mười mấy tiền đồng, bày tại trên tay chờ lấy thổ phỉ tới lấy. Độc Nhãn Long nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này bùn xỉn khiếp đảm người, chế nhạo một tiếng, đuổi ăn mày à, lao tử không thiếu chút tiền ấy. Trong lòng Thôi Nhất Độ căng thẳng, a, đại gia như thế nào mới có thể thả ta đi qua? Độc Nhãn Long hỏi, ngươi nhưng đọc qua sách, biết bao nhiêu chữ? Thôi Nhất Độ có chút buồn bực, đây là ăn cướp ư? Thế nào phục hồi hảo đây? Nếu như nói sẽ không biết chữ, có thể hay không bị giết chết hoặc là kéo đến trên núi làm lao động cũng được, có chút văn hóa ở nơi nào đều có thể phát huy được tác dụng. Ta là nhìn Âm Dương phong thủy, tất nhiên có thể học chữ, không biết đại gia hỏi cái này là ý gì. Độc Nhãn Long cười nói, hôm nay ngăn cản 3 lần, rốt cuộc tìm được một cái học tránh, mang đi. Hai cái đại hán lên trước tả hữu mang lấy Thôi Nhất Độ liền đi, Mao Lư cũng bị dắt đi. Các vị đại gia, các ngươi bắt ta làm gì? Ta không có gì cả, cầu các ngươi thả ta đi à, ta còn có 70 tuổi lão mẫu thân tại nhà chờ lấy hầu hạ đây. Thôi Nhất Độ bối rối. Tiên sinh, chúng ta đương ra nói, trên núi thiếu một cái tiên sinh dạy học, đã ngươi đọc qua sách, liền đến chúng ta trong trại ở mấy ngày, dạy các huynh đệ học chữ, chúng ta tuyệt sẽ không làm có ngươi. Độc Nhãn Long ngữ khí khách khí một chút. A, Thôi Nhất Độ hôn mê rồi, cái thế đạo này cạnh tranh kịch liệt như vậy, thổ phỉ cũng bắt đầu quyết trí tự cường. Thanh Phong Linh ở vào uy tới huyện, hào huyện cùng khúc huyện chỗ giáp giới, là triều đình việc không ai quản lý, nạn trộm cướp nghiêm trọng nhất địa phương. Nơi này quần sơn trùng điệp địa thế phức tạp, trên núi một tổ tội phạm để quan phủ đau đầu không thôi. Triều đình nhiều lần chiêu cáo muốn tiêu diệt toàn bộ nơi này nạn trộm cướp, ba cái châu huyện đều là lẫn nhau từ chối, hoặc là đi một chút cảnh núi, đem tiêu diệt toàn bộ bất lực trách tội tại những châu huyện khác phối hợp không đắc lực, hoặc liền phàn nàn vùng núi quá lớn hình phức tạp, nhân thủ không đủ kinh phí không đủ. Thôi Nhất Độ được đưa tới Thanh Phong trại trên đại sảnh, bốn phía ô ương ương vây quanh một vòng thổ phỉ, phía trên vị ngồi ba cái thân mang giáp nhẹ người, xem bộ dáng là thổ phỉ thủ lĩnh. Chỉ là cái này trang phục cũng như là nhung trang, chẳng lẽ thổ phỉ tham qua quân? Thôi Nhất Độ không kềm nổi tiêu khổ, đánh trận tướng sĩ làm thổ phỉ, lực chiến đấu này cái kia mạnh bao nhiêu a? Ngồi ở chính giữa người kia đứng lên đi tới trước mặt Thôi Nhất Độ, người này thân hình cao lớn, hổ bối hùng yêu, một cỗ uy áp tới gần Thôi Nhất Độ, hắn không kềm nổi lui về phía sau mấy bước. "Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh?" "Kẻ hèn này họ Lưu, tên Thanh Dương, Mương Đông người." Tôi nhất độ thuận miệng liền cho chính mình tạo một cái danh tự giả. "Ân, danh tự hay, xem xét liền là có văn hóa người. Không biết đọc cái nào sách." Tôi nhất độ nhất thời minh bạch người này coi trọng học tránh, thế là một hồi bài sơn đảo hải manh thu phát, ta thở nhỏ đọc thuộc lòng thi thư lễ nhạc xuân thu, chư tử bách gia mưu trí. Thiên hành phải mạnh, quân tử phải tự cường không ngừng, địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức tái vận. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên phía dưới mà tìm kiếm. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế thương hải. Thôi nhất độ mặt mày hớn hở vung tay áo phất áo ngâm tụng, trầm đồng du dương, tình cảm dặn dạo, rất có khí thôn sơn hà xu thế. Cái kia phỉ thủ nhìn đến sửng sốt một chút kém chút chảy nước miếng. Kỳ thực hắn đọc đến nhiều nhất là dịch kinh bắc quái, kỳ môn độn giáp các loại truyền ngành sách, có khi cũng nhìn tạp thư. Tất nhiên, nếu như có thể đem kinh điển thơ văn bên trong mấu chốt câu cho nhớ kỹ, cũng có thể giả mạo phá vạn quyền loại người như vậy. Lưu tiên sinh ham học hỏi a, ta gọi Vương Bí, là nơi này đại đương gia, đây là nhị đương gia Quách Hổ cùng tam đương gia Vi Đại Hải. Cái này gọi Vương Bí hướng Thôi Nhất Độ giới thiệu huynh đệ của hắn, hai người kia phân biệt hướng Thôi Nhất Độ ôm quyền hành lễ. Thôi Nhất Độ nuối lòng một hơi, nhìn tới tham qua quân người tố chất liền là cao hơn nhiều, chí ít gặp mặt không cho hắn tới một trận quyền chân cốt đồng. Gặp qua các vị đương gia, không biết ngài để ta đến quý trại có gì muốn làm. Thôi Nhất Độ đem con mệt mỏi ưỡn lưng lên. Vương Bí nói, hiện tại ta cái này nghề nghiệp khó thực hiện, ta muốn nâng cao huynh đệ nhóm bản sự, tăng lên thanh phong trại chiến lược, để mọi người hướng về văn võ toàn tài phương diện phát triển. Lưu tiên sinh đọc đủ thứ thi thư, hy vọng ngươi lưu lại tới dạy ta những huynh đệ này học chữ. Nội tâm tôi nhất độ chấn động, nếu như thổ phỉ từng cái đều văn võ toàn tài, cái này đại thuấn quốc chẳng phải muốn thay đổi triều đại, còn muốn mời Lưu tiên sinh dạy mọi người học tập binh pháp. Tôi nhất độ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đọc qua sách người không nhất định hiểu binh pháp à, ngươi có phải hay không quá đề cao ta? Nếu như không đáp ứng, ta có phải hay không sống không quá hôm nay? Thôi, trước bảo trụ mạng nhỏ nói sau đi. Đại đương gia thật là nhân trung long phượng, là đại thuấn quốc quyết chí tự cường chí sĩ đầy lòng nhân ái điển hình. Ngài yên tâm, ta nhất định nghiêng nó tất cả, dạy mọi người học chữ. Làm gì được ta ra ngoài vội vàng, không có mang binh sách, an không chuyển thụ sợ có sơ hở. Vương Bí trở lại chỗ ngồi cầm lấy một quyển sách lật một cái, đây là từ Trung Nguyên nước lấy được tôn tự binh pháp, ta nhìn rất nhiều thời gian rất có tâm đắc. Nói xong lại lật nhìn vài trang. Thôi nhất độ có chút muốn cười, bởi vì Vương Bí đem binh thư cầm ngược. Vương đại đương gia, cái này dạy học không một ngày hai ngày sự tình, ta nhìn ngài chiêu hiền đại sĩ, là một cái có lý tưởng, có giáo dưỡng thông soái, đi theo ngài dù sao cũng hơn ta một người bốn phía buôn ba đòi hỏi bát cháo tiền có tiền đồ. Ta muốn ở chỗ này mưu cái lâu dài việc cần làm, ta nhìn ngài cái trại này phong thủy vô cùng tốt, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, phát triển sau này bất khả hạn lượng. Tốt. Vương Bí vỗ tay sợ hãi thán phục, không nghĩ tới hôm nay gặp được tri âm, tới, dọn chỗ uống trà. Chương 47, Thanh Phong trại từ phỉ đi, đại sư giáo binh pháp chương 47, Thanh Phong trại từ phỉ đi, đại sư giáo binh pháp thôi nhất độ luân phiên bịa chuyện đem Vương Bí dô đến tâm hoa nộ phóng. Hắn muốn mình bây giờ vô pháp thoát thân, nhất định phải đánh đòn phủ đầu tại trong trại đạt được một cái tương đối cao thân phận địa vị, dạng này có thể ít chịu chút tội, lại thuận tiện sau này chạy trốn. Bên cạnh Vi Đại Hải không mặn không nhạt nói, tiên sinh gia nhập ta Thanh Phong trại, trong nhà người lao mẫu thân làm thế nào? Tự nhiên là nhận lấy dưỡng lao, thôi nhất độ không chút nghĩ ngợi nói, hắn lại quay sang hỏi Vương Bí, đại đừng ra, tốt chứ? Vương Bí cười nói, tốt, nhận lấy, ta nuôi đến lên, nhiều đôi đuốc mà thôi đi. Thôi nhất độ chắp tay một cái, đa tạ đại đừng ra, ngày mai ta liền viết thư tìm người mang về Cử Châu, đem lão mẫu thân nhận lấy dưỡng lao. Ha ha ha, cuối cùng có ổn định sinh hoạt. Thôi nhất độ xem chừng, đảng tin đưa đến ở ngoài ngàn dặm Cử Châu cái kia hư cấu lao mâu thân chỗ, hắn cũng đã chạy thoát. Bên cạnh Quách Hổ một mực tại lưu ý Thôi nhất độ lời nói cử chỉ, nhất là nhìn thấy hắn tái nhợt gầy yếu mặt cùng có mảnh vá vải thô áo choàng, tin tưởng hắn là một cái chán nản trí thức, có thể lưu tại trong trại không khác nào tìm được chỗ rửa cùng bát cơm. Quách Hổ hướng Vương Bí gật đầu ra hiệu, ý là mọi người theo như nhu cầu, huống chi người này liền lao mâu thân đều muốn tiếp đến, biểu lộ rõ ràng là thật tâm quy thuận Thanh Phong trại. Thôi nhất độ ngắm Vi Đại Hải một chút, người này chính giữa sụ mặt nhìn hắn chằm chằm, trong mắt viết đầy cảnh giác cùng nham hiểm. Thôi nhất độ hướng Vi Đại Hải mỉm cười thăm hỏi, trong lòng cũng là không yên, người này cũng không phải hiền lành, sau này muốn đặc biệt cẩn thận mới phải. Vào lúc ban đêm Thanh Phong trại xếp đặt buổi tiệc, Vương Bí nói là thiết tiến hoan nghênh thôi tiên sinh gia nhập liên minh trại, mọi người có ăn ngon uống sướng đương nhiên vui lòng. Trên bàn rượu nâng ly cạn chén ngoạm miếng thịt lớn, trong hành lang biết bao vui mừng. Thôi nhất độ không dám mê rượu, không ngừng cho ba cái thổ phỉ thủ lĩnh rót rượu gấp thức ăn, chu đáo lê nghi cùng bất phàm lời nói, để Vương Bí rất hài lòng. Quách Hổ đối cái này thư sinh yếu đuối không ghét, cũng đáp lễ rượu. Vi Đại Hải xem ở Vương Bí mặt mũi, thu hồi phía trước lạnh lùng diện mục, cũng cùng Thôi Nhất Độ đụng vào một ly. Mọi người uống đến chóng mặt, Thôi Nhất Độ lại nâng ly rượu đến phía dưới mấy bàn cùng thổ phỉ chạm cốc. Tới, các vị anh hùng hôm nay khổ cực, có thể tới nơi này thật là vinh hạnh của ta, chúng ta không say không về. Thôi Nhất Độ uống trước rồi nói, Lưu tiên sinh là cái trí thức, ngươi nhìn hắn thật là biết nói chuyện. Lưu tiên sinh sau này dạy cho chúng ta học binh pháp, chúng ta Thanh Phong trại liền không ai địch nổi. Hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, Lưu tiên sinh, chúng ta làm. Một cái thổ phỉ uống say rồi, đổ vào Thôi Nhất Độ trên mình. Thôi Nhất Độ đem hắn đỡ đến gian phòng nằm trên giường, cười nói, Thanh Phong trại thật là hòa hợp êm thấm, nhìn tới lựa chọn của ta không có sai. Dám. Thổ phỉ nốc rượu, không phải như ngươi nghĩ, nếu không phải ngươi tới nơi này để đại ca cao hứng, chúng ta nơi nào có tiệc rượu ăn. "Hả? Nơi này rốt cuộc là tình hình gì? Hảo huynh đệ nói nghe một chút." Liền hướng lấy ngươi dịu ta trở về. "Còn nói ta hảo huynh đệ? Ta nói cho ngươi, ách, một hồi cơm tối thời gian, Thôi Nhất Độ liền đem trong trại tình huống thăm dò rõ ràng. Nguyên lai Thanh Phong trại thổ phỉ từ ba đường nhân mã tiếp cận thành, ba cái thổ phỉ thủ lĩnh đều có người của mình, vương bí thế lực lớn nhất được tôn sùng là đại đương gia. Phía dưới thổ phỉ không dễ quản để ý, đấm đá nhau lẫn nhau phá sự tình thường xuyên phát sinh. Mấy tháng này xuống núi ăn cướp buộc phát gian nan. Căn cứ vương bí tố khổ là quan phủ gia tăng phong sơn tuần đường, chặt chẽ tra người khả nghi, có nhiều chỗ đạo tặc phi tặc trốn vào trong núi rừng, còn liên lụy trên núi thổ phỉ. Vương bí cũng không rõ ràng triều đình dạng này nghiêm trị là cùng Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Tử có quan hệ. Hắn biết được quan phủ đã tiêu diệt toàn bộ hai cái ổ thổ phỉ, cực kỳ lo lắng chính mình Thanh Phong trại cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ bị diệt đi. Mắt thấy trại các minh đệ miệng ăn núi lở nhằn đến phát chán, dứt khoát bắt một cái tiên sinh dạy học tới nơi này dạy mọi người học chữ, quan trọng nhất chính là học tập binh pháp. Vương bí hy vọng đem đám này gánh hát dòng chế tạo thành có thể cùng quan phủ chống lại quân chính quy. Hắn còn từ ăn mặc cao hơn tiêu chuẩn chặt chẽ yêu cầu, trong thành làm theo yêu cầu ba bộ giáp nhẹ, để chính mình cố gắng hướng quân chính quy phương hướng tới gần. Thôi Nhất Độ rất bội phục tầm mắt Vương bí cùng quyết đoán, nếu như người này không phải thổ phỉ mà là tổng quân tướng sĩ, nói không chắc biên quan có truyền kỳ mới. Ngày thứ ba Thanh Phong trại bắt đầu dạy học. Tụ nghĩa đường thành học đường, bên trong ngồi đầy tới trước học thổ phỉ. Vương bí hạ lệnh nhất định cần nghiêm túc nghe tiên sinh giảng bài, nếu có không tốt sinh người học tập đánh bằng roi đóng chặt phòng. Trên lớp học an tĩnh dị thường, Thôi Nhất Độ vô cùng chuyên chú cho mọi người truyền thụ nhân nghĩa lễ trí, trích dẫn kinh điển miệng phun liên hoa. Tâm chắc ẩn, nhân vậy, xấu hổ và căm giận tâm, nghĩa vậy, cung kính tâm, lễ vậy, thị phi tâm, trí. Nhân nghĩa lễ trí, không từ bên ngoài thức ta cũng, ta vốn có cũng, không nghĩ thay rồi. Năm đó Mạnh Tử còn chưa trở thành đại nho, hắn du lịch gặp được một cái lão giả. Bọn thổ phỉ ngủ gật đánh đến hôn tiên hấp điện. Lý Tam, ngươi tới nói nói lý giải của mình. Thôi Nhất Độ bắt đầu kiểm tra học tình. Mọi người đem hàng cuối cùng ngáy ngủ Lý Tam lay tỉnh. Lý Tam khỏe miệng còn mang theo nước miếng, Thụy Nhãn mông lung nhìn xem Thôi Nhất Độ, cái gì, ăn cơm. Ha ha ha, tiên sinh hỏi ngươi nghe hiểu không có, ngươi đúng là ngu xuẩn chỉ có biết ăn thôi, ha ha ha. Bốn phía mọi người cười đến lật về phía trước ngửa ra sau. Hiểu, tuyệt đối hiểu, Lưu tiên sinh nói đến thật tốt. Thôi Nhất Độ cười nói, nghe hiểu liền hảo, còn có ai nghe hiểu. Mọi người đồng loạt nhấc tay, hiểu, thật hiểu. Ta bảo đảm nghe hiểu, tiên sinh nói thật hay. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hôm nay khóa đến đây là kết thúc, mọi người tản đi đi. Thôi Nhất Độ thu lại bản thảo, mí mắt đều lười dơ lên một thoáng. Một thổ phỉ tại ngoài hành lang gọi, các minh đệ, hôm nay xuống núi đả thảo cốc. Lao tử muốn đại khai sát giới, ha ha ha. Đừng nói là lại là tay không mà về a. Im miệng, lại không giành được đồ vật mọi người liền ăn không khí. Bọn thổ phỉ lời thề son sắt tỏ thái độ đã hoàn toàn lĩnh ngộ nhân nghĩa lễ trí trong tư tưởng hạch, tiếp lấy lại hăng hái vung đao xuống núi cướp bóc giết người phóng hỏa. Thôi Nhất Độ nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, âm thầm mắng, thổ phỉ. Bọn thổ phỉ tiểu đầu mục phải vào tăng lên lớp, học tập binh pháp. Làm nói hảo binh pháp nội dung, Thôi Nhất Độ lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nghiên cứu binh thư, còn kết hợp dân gian thoại bản truyền kỳ cố sự, để binh pháp khóa trình phi thường được hoàn nên, trên lớp không một người ngủ gà ngủ gần, mọi người còn nhiệt tâm tham gia thảo luận. Cái này Dương Đông kích Tây thật sự là hảo, lần sau ngươi tiến đánh nha môn, lão tử mang người đi cướp huyện lệnh ra trạch cùng lão bà. Ngươi cho rằng nha môn hảo đánh a? Nếu không ngươi đi đánh nha môn, ta đi huyện lệnh nhà. Cái này đập nồi dìm thuyền rất đàn ông, chúng ta cũng có thể thử xem, ra ngoài đả thảo cốc thời điểm đem mang bên mình gia sản đều ném đi, nhìn một chút các huynh đệ có phải hay không càng mạnh. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không, là chết đến càng nhanh. Vẫn là mượn đường cướp đất, tuyệt, ta kế hoạch một tháng sau thủ đạo lôi công tung lũng, giết cái hồi mã thương đem hồ ma tử tư khe núi tiêu diệt, lần trước hắn mang người cướp lao tử sinh ý, khẩu khí này ta còn không địa phương ra. Tư khe núi cái này đường cầu hảo, đại đương gia đã sớm nghĩ đến lòng ngưỡng ấy. Là muốn hồ ma tử cái kia nũng nịu áp trại phu nhân a. Ha ha ha. Đối với thổ phỉ nhiệt tình thảo luận, Thôi Nhất Độ đều đáp lại mỉm cười tán thưởng, nói đến rất có đạo lý, mời ngồi. Còn có ai để lên tiếng? Thôi Nhất Độ phát hiện Vương Bí ngồi tại cửa hông sau rèm nghe lén binh pháp khóa, cái kia chuyên chú tình cảnh trọn vẹn có thể cùng Huỳnh Bọng Ánh Tuyết đục tường nhờ sánh vai cùng. Thôi Nhất Độ kêu một cổ họng, đại đương gia ngài ở bên ngoài tuần đường à, mau mời vào, mọi người đều muốn nghe ngài cao kiến. Vương Bí ừ một tiếng vén rèm lên đi tới, đặt mông ngồi trên ghế, các huynh đệ học tập cực kỳ càng hăng a, các ngươi tiếp tục, ta dự tính. Vương Bí biết làm dáng tầm quan trọng, nếu như không có cái gì cao kiến liền không nên tùy tiện lên tiếng, dạng này mới có thể tại huynh đệ trước mặt bảo trì cao lãnh lại thâm sâu không lường được thống soái hình tượng, huống hồ hắn hoàn chân không nói ra cái gì tới. Mọi người lại bắt đầu nói thoải mái, cái gì vườn không nhà trống, liên hoàn kế, mỹ nhân kế, chạy là thượng sách. Vương Bí nhìn xem bọn thủ hạ mặt mày hớn hở bộ dáng, nghĩ thầm, mượn đường cướp đất. Hồ ma tử, a, ngươi cho ta chờ lấy. Chương 48, Thanh Phong trại từ phỉ ghi, biểu diễn tại nhà một chương 48, Thanh Phong trại từ phỉ ghi, biểu diễn tại nhà một Thôi Nhất Độ tại Thanh Phong trại đầy đủ phô bày hắn chắc tuyệt âm dương chi thuật, trước khai đàn làm phép làm trại cầu phúc, lại cho Vương Bí căn phòng gián su cắt tị hung phụ chú, cái này khiến Vương Bí thật cao hứng. Vương Bí mang theo Thôi Nhất Độ đem tiền sơn hậu sơn tuần tra mấy lần, mời hắn đối sơn trại binh phòng công sự cùng binh lực bố trí đưa ra quan điểm. Lưu tiên sinh, ngươi nhìn ta cái này tường trại còn cần như thế nào ra cố mới có thể càng tốt phòng ngự? Tường trại thẳng tắp, cứng, xây dựng tại lối đi hẹp bên trên, hai bên là sườn núi, còn có đầy đủ gỗ lăn cùng đá dự phòng, có thể nói một người giữ ải vạn người không thể qua. Nếu là ra các khổng minh tới xây cái này tường trại cũng bất quá như vậy. Thôi Nhất Độ nhìn khắp bốn phía, không được mà tán thưởng, cái này tường trại, cái này công sự, không biết đến từ vị cao nhân nào thủ bút. Thôi Nhất Độ tuy là không hiểu quân sự công trình, nhưng hắn biết hình tròn tường vây có khả năng phân giải sức gió, giảm thiểu phong áp, so cái kia thẳng tắp tường vây càng dùng bền, nhưng những kiến thức này hắn tuyệt sẽ không nói cho thổ phỉ, chỉ muốn qua loa vương bí một trận. Ha ha ha, ta nghe kể chuyện nói qua, Trung Nguyên nước từng có cái thần cơ diệu toán ra các khổng minh, nói như vậy do ta thiết kế tường trại quả nhiên hảo. Thôi Nhất Độ biết vương bí là muốn nghe tăng ca, dứt khoát theo hắn, đại đương gia quả nhiên là quân sự kỳ tài, ngài tường trại không gì phá nổi, nhưng chống triều đỉnh trọng binh. Chỉ là cái gì? Chỉ là nơi này âm khí nặng hơn, các minh đệ dễ dàng nhiễm tai họa, sẽ sinh bệnh. Khá hơn nữa đồ vật đều muốn chọn điểm ma bệnh đi ra, không phải bản sơn người như thế nào lăn lộn ổ thổ phỉ. Tai họa ở nơi nào? Tự nhiên tại bản sơn người trong miệng. Ai nha, thật là dạng này. Vương Bí cảm thấy Thôi Nhất Độ quả thực là thần nhân, không dối gạt Lưu tiên sinh, cửa trại huynh đệ thường xuyên choáng đầu nóng não, chẳng lẽ nơi này phong thủy không tốt? Thôi Nhất Độ cười nói, không phải phong thủy không được, là nơi này thuộc về âm dương tụ tập địa phương, có tai họa coi trọng nơi này liền thường tới quấy rối. Không ngại, ta có hai chương khu tà phụ chú, bỏ vào trong hồ lô, đem hồ lô treo ở trên cửa chính, nhưng bảo đảm các huynh đệ cả người an bình. Vậy liền đa tạ Lưu tiên sinh. Vương Bí hết sức vui mừng. Trên núi hơi ẩm nặng, cái này cửa trại kiến tạo tại lượng gió núi miệng chỗ, thổ phỉ tự nhiên dễ dàng nhiễm lên phong hàn. Thôi Nhất Độ một phen nói bậy, cho thấy năng lực của mình, còn thắng được Vương Bí tín nhiệm. Thôi Nhất Độ cảm thấy Vương Bí tuy là rốt đặc cắn mai, nhưng tại thống quân phương diện rất có tài cán, trải qua hắn an bài binh lực phòng ngự chính xác dễ thủ khó công. Hắn âm thầm lo lắng quan phủ tới tiêu diệt toàn bộ Thanh Phong trại sẽ chết thảm trọng. Hắn lại kiểm tra một hồi núi con đường, chỉ cái này một đầu lại quan hải trung điệp, muốn chạy trốn ra đi khó như lên trời, hắn chỉ có thể chờ đợi. Vương Bí kéo lấy Thôi Nhất Độ hướng trong viện đi đến, vừa đi vừa nói, tiên sinh, hiện tại cuộc sống của chúng ta không dễ chịu, thu nhập cũng càng ngày càng ít, cứ thế mãi phải làm như thế nào? Thôi Nhất Độ ra vẻ thâm trầm nghĩ một hồi, nói, đại đương gia không cần lo lắng, triều đình nghiêm trị chỉ là tạm thời, ngươi nhìn một chút những cái kia quan huyện lao ra môn, cái nào không phải ngồi không ăn bám, bọn hắn liền là làm dáng một chút. Ngồi không ăn bám? Vương Bí không hiểu. Hả, liền là không làm việc ăn không ngồi rồi ý tứ? Ta hiểu được, ý của ngươi là nói những cái kia huyện thái gia dạy vò không được mấy ngày. Liền là ý tứ này. Ngươi muốn, triều đình hàng năm đều nói muốn tiêu diệt mỗi cái đỉnh núi, kết quả là thế nào, chúng ta Thanh Phong trại không phải càng ngày càng lớn mạnh ư? Hảo, chúng ta liền cùng quan phụ chậm rãi hầm, nhìn một chút hay không chịu được. Vương Bí mắt lộ ra tinh quang, hình như nhìn thấy cao xa tương lai. Thôi Nhất Độ nói, trước mắt khó khăn có thể vượt qua, chúng ta tại trong trại nhiều nuôi chút gia cầm cùng cá, các huynh đệ liền có thịt ăn, đằng đầu xuân sau lại loại điểm rau quả dưa leo, dạng này chúng ta liền không sợ thời gian gian nan. Thôi Nhất Độ không hy vọng xa vời thổ phỉ hòa lương, chỉ hy vọng bọn hắn có thể nhiều giải quyết chút kế sinh ai, ít xuống núi cướp bóc. Vương Bí nhìn xem Thôi Nhất Độ, buộc phát thưởng thức người này. Lưu tiên sinh thật là nhân tài, cái gì đều hiểu, có ngươi gia nhập liên minh ta trại thật là quá tốt rồi. Ta muốn cho ngươi ngồi thanh thứ 4 ghế dựa, dạng này ngươi có thân phận, liền có thể càng tốt địa phát vùng sở trường, như thế nào? Cái này, Thôi Nhất Độ có chút thụ sủng nhược kinh, ta chỉ là một cái thầy phong thủy, đi vẫn chưa được, tới thông khoái. Vương Bí bắt đầu nôn nóng. Đa tạ đại ca hậu ái, tiểu đệ tất định là trại cống hiến lực lượng. Thôi Nhất Độ hướng Vương Bí làm một đại lễ. Ha ha ha. Thôi Nhất Độ tới Thanh Phong trại vẹn vẹn 5 ngày an vị lên tứ đương gia vị trí. Nhị đương gia Quách Hổ đối với hắn ngược lại cực kỳ khách khí, tam đương gia Vi Đại Hải sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, Thôi Nhất Độ bước đi đụng phải hắn đều không dám lưu lại, làm lễ sau liền bước nhanh rời khỏi. Một ngày mở biểu diễn tại nhà, bốn cái đương gia mang theo mười mấy tiểu đầu mục tập hợp một chỗ, lần này biểu diễn tại nhà chủ đề là thăm dò Thanh Phong trại phát triển tiền đồ. Thôi Nhất Độ nói, các vị đương gia cùng huynh đệ nhóm trò chuyện, ta tới đảm nhiệm bút thiết thức. Quách Hổ hỏi, thứ đương gia vì sao muốn làm bút thiết thức? Thôi Nhất Độ chứng chặt đàng hoàng nói, chúng ta Thanh Phong trại đã là có quy mô có tổ chức đội ngũ, uy nghiêm có thể so đại thuấn hoàng thuộc quân, cái này chính quy trong quân doanh hội nghị trọng yếu đều là có ghi chép. Quách Hổ có chút tán thưởng, tứ đương gia liền là không giống bình thường, dùng văn trị quân, chúng ta đội ngũ càng ngày càng ngay ngắn, ha ha. Vương Bí cũng gật đầu tán thưởng, hảo, sau này biểu diễn tại nhà đều nhớ kỹ. Thôi Nhất Độ muốn, hắn là không tiện tại dạng này chẳng từ nói chuyện, cuối cùng lập trường của mình cực kỳ gian nan, có chút lời nói không hiệp e rằng đưa tới tai họa, lại không thể nghĩ ý xấu nối giáo cho rằng, cho nên chuyên chú làm ghi chép cũng coi như mà đến là tại vì sơn trại ra một phần lực. Trong bụng Vương Bí ý nghĩ nhẫn nhịn thật lâu, xem như thống soái tối cao lại không nguyện ý cái thứ nhất tỏ thái độ, hắn hỏi mọi người, các vị huynh đệ, hiện tại quan phủ quản cực kỳ, dưới chân núi lớn nhỏ con đường tăng cường tuần tra, chúng ta xuống núi đả thảo cốc buộc phát gian nan. Trên núi tồn tiền lương vật tư nhiều nhất có thể duy trì 2 tháng, vì phòng ngừa miệng ăn núi lở, các ngươi có đề nghị gì? Đem quan phủ những phế vật kia làm thịt. Đúng, dám can đảm ngăn trở chúng ta sinh ý hết thảy giết sạch. Coi như giết không hết cũng muốn đem bọn hắn giết đến không dám ra tới rêu rao, không dứt tuần đường, lão tử nhìn thấy những cái kia xuyên quan phục liền tâm phiền. Vương Bí cao mày không muốn nói chuyện, ngực đốt đến sợ, hắn cảm thấy heo đều so cái này mấy cái ngu xuẩn muốn thông minh. Thổ phỉ mục tiêu là kẻ có tiền, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt không thể cùng quan phủ đối nghịch, sẽ kinh doanh thổ phỉ thậm chí nghĩ hết biện pháp cùng quan phủ giữ gìn mối quan hệ. Địa phương quan phủ cùng thổ phỉ ở giữa quan hệ vi diệu, một lời che liền là mèo và chuột chơi trò chơi. Mèo sẽ không đem chuột toàn diệt, bằng không mèo liền sẽ cạn lương thực. Bình thường bắt mấy con chuột tại chân ở giữa đùa giỡn một phen, chứng minh mèo này có bắt chuột năng lực. Chuột muốn tại mèo trước mặt yếu thế, không phải liền sẽ bị mèo một cái nuốt vào. Không ít tham quan ô lại chính là dựa vào triều đình phía dưới đẩy tiêu diệt bạc tham ô khấu trừ, phía trên ban phát tiêu diệt khiến, phía dưới đi làm không xuất lực, thậm chí có cùng thổ phỉ mật báo đổi lấy tiền trả nước, mà chân chính ra sức tiêu diệt quan viên ít càng thêm ít. Chủ nhân tại trận, mèo và chuột, chủ nhân quay người, mèo và chuột hài hòa ở chung. Đây là đại thuấn quốc lại chỉ nét bút hỏng. Cũng có não chuyển nhanh hơn, chúng ta không nên đắc tội quan phủ, bằng không nhất định trêu chọc bọn hắn lên núi tới tiêu diệt toàn bộ. Ngươi nhìn Hà Đông cùng Sơn Nam, cái kia hai nhà đường khẩu chẳng phải là bị diệt, tử thương hơn 200 người đây này. Môi hở răng lạnh, mọi người bắt đầu yên lặng. Nếu không chúng ta đến trong thành nằm vùng, đặc biệt làm hảo phú đắc hộ. Những phú hào kia trong nhà đều nuôi hộ vệ, chúng ta ít người chơi không lại, người đi nhiều lại sẽ dẫn tới quan phủ chú ý, một loại bách tính nhà không chất béo, không dễ làm. Cũng là, nửa năm trước đến trong thành bận rộn 7-8 ngày, cướp Hàn Viên ngoại cái kia lão tạp mao mấy trăm lượng bạc, liền bị quan phủ đuổi đến cùng chó nhà có tang một loại, ta ba cái huynh đệ liền là như vậy không? Dạng này không được, dạng kia cũng không được, chẳng lẽ muốn để trên núi 1-200 huynh đệ làm ruộng nuôi dưỡng? Thực tế không có cách làm ruộng cũng có thể, ta tại vào nghề phía trước thế nhưng ta thôn làm ruộng tay thiện nghệ, địa chủ còn ban thưởng ta một đóa hoa hồng lớn. Coi như là làm ruộng cũng không nhanh như vậy, hiện tại mùa đông tới, cái gì đều khó thực hiện. Mọi người tiểu không đến một bình liền cần cao tầng tới tỏ thái độ. Chương 49, Thanh Phong trại từ phỉ đi, biểu diễn tại nhà 2 chương 49, Thanh Phong trại từ phỉ đi, biểu diễn tại nhà 2 Vi Đại Hải bắt đầu nói chuyện, chúng ta Thanh Phong trại tuy là có lợi cho ẩn thân, nhưng mà bất lợi cho khai thác, phía trước dựa vào dưới chân núi vật duy nhất thông đạo cùng phương viên trăm dặm thôn trấn miễn cưỡng có thể sống. Hiện tại lối đi này bị quan phủ tăng cường quản khống, nếu như cứng đối cứng là không chiếm được chỗ tốt. Muốn phá chất béo vì sao không muốn cái khác đường đi, cần phải cùng nhà nước người đối nghịch. Quách Hổ hỏi, Tam đương gia có cái gì kế sách? Vi Đại Hải chớp chớp lông mày, đoạt đất bàn. Lời nói này đến Vương Bí trong tâm khảm, hắn liền bội hỏi, đoạt người nào địa bàn? Vi Đại Hải nói, tư khe núi tại đột một cửa đóng phụ cận, ra vào cửa quan thương khách vô số kể, đó là thuấn tây mập nhất bàn cầu. Hồ Ma Tử Thảo này bao chẳng những không có đem địa bàn của mình ra cố quyết trường, còn vì một cái tiểu thiếp cùng thành huynh đệ kết bái huynh đệ trở mặt. Hiện tại tư khe núi đã chia thủy hỏa bất dung lượng đạo nhân mã, trong trại còn cách tường đây. Hồ Ma Tử cùng hạng nhất đao đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Cơ hội của chúng ta tới. Vương Bí đại hỉ, quả thật như vậy. Tam đệ là như thế nào biết được? Vi Đại Hải mặt lộ vẻ đắc ý, thủ hạ ta mấy ngày trước đây đến Túc Sông huyện tìm mạnh sư ra uống rượu tìm được. Tên kia cầm bạc uống rượu cái gì cũng dám nói, liền huyện thái gia tiền riêng đều muốn cho ta đi trộm của hắn. Vương Bí cười ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Ta đã sớm muốn làm mất Hồ Ma Tử cướp hắn phong thủy bảo địa, hiện tại cơ hội tới, ha ha ha, Tam đệ, ngươi là công thần a. Quách Hổ cũng phụ họa, Tam đệ tin tức linh thông, là ta Thanh Phong trại tiên lý nhãn thuận phòng nhị đây này. Ha ha. Vương Bí đảo tròn mắt tử, ta dự định viết một lá thư cho Hồ Ma Tử, dùng hai nhà trại hợp tác làm lý do, đem thuấn tây mấy cái châu huyện lần lượt từng cái rửa sạch một lần, hắn như ý hợp tác, ta liền mang theo nhân mã lên núi cùng hắn tạo thành liên hợp đội ngũ, đến lúc đó giết hắn cái trở tay không kịp. Quách Hổ bổ sung, trước tiên đem cái hạng nhất đao kia mua được, liên thủ xử lý Hồ Ma Tử. Đằng hạng nhất đao vui váng đầu thời điểm đem hắn cũng cho loại trừ. Thôi nhất độ âm thầm sợ hai thán phục cái này mấy cái thổ phỉ thủ lĩnh. Tuy là bọn hắn xem không hiểu bình thư, lại đem tung hoành ngang dọc nội ứng ngoại hợp chơi đến lô hỏa thuần thanh. Thổ phỉ ở giữa tàn sát lẫn nhau cũng là một chuyện tốt. Thôi nhất độ không kềm nổi nhìn một chút Vi Đại Hải, cái kia tính mịch trong con ngươi lộ ra khó mà nhận ra nham hiểm cùng giảo hoạt, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu như Vi Đại Hải tin tức không chính xác, hoặc là giả đây, Thanh Phong trại sẽ nên đón to lớn biến cố. Chính mình ngưng lại tại trong trại không một binh một tốt, thậm chí không có xuống núi tự do, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương Bí hỏi, ta đi tiến đánh tư khe núi, không biết hai vị hiền đệ ai cùng ta cùng đi. Thanh Phong trại ba chi đội ngũ cũng không phải là bền chắc như thép, mỗi khi gặp trọng đại chiến sự Vương Bí đều an bài Quách Hổ cùng Vi Đại Hải mang người đi hoàn thành, dùng bảo tồn thế lực của mình. Quách Hổ cùng Vi Đại Hải đối cái này sớm có bất mãn, bất đắc dĩ hai người thực lực gộp lại đều không địch lại Vương Bí, không thể làm gì khác hơn là nén giận. Bây giờ Vương Bí chủ động đưa ra muốn mang người ra ngoài đoạt địa bàn, Quách Hổ cùng Vi Đại Hải âm thầm nuối lòng một hơi. Quách Hổ vượt lên trước một bước, đại đương gia, huynh đệ của ta lần trước cùng Hồ Ma Tử người phát sinh xung đột, hai bên đều có bị thương, thù này là kết. Huynh đệ của ta nếu là đến bên kia đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ngài. Vương Bí suy nghĩ một chút, ngươi liền lưu thủ trại a, ta cùng Tam Đương gia cùng đi. Quách Hổ cười nói, Tam Đương gia đem tư khe núi sự tình đều thăm dò rõ ràng, hắn đi tự nhiên dễ dàng hơn, đúng hay không? Tam đệ. Vi Đại Hải ngoài cười nhưng trong không cười gạt ra mấy chữ, không có vấn đề. Tiếp xuống mọi người liền lao nhau thảo luận đến tiến đánh tư khe núi tỉ mỉ tới. Ngoài đường đất đai bằng phẳng truyền lên tới một trận tiếng ồn ào, theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai thị Quách Hổ mười mấy thủ hạ từ bên ngoài trở về. Hôm nay bọn hắn đã thảo cốc thu hoạch tương đối khá, mang về lớn nhỏ bao phục cái sọt mười mấy, còn trói lại một cái nam tử trẻ tuổi. Một thổ phỉ nói, các vị đương gia, hai ngày này ta mang các huynh đệ đi đến càng xa, tẩy hai cái khá là giàu có thôn, lại từ chủ nhà cầm không ít tiền bạc thịt khô cùng vải bóc. Vương Bí cười nói, các vị huynh đệ khổ cực, nhị đệ, bộ hạ của ngươi bộc phát đắc lực, ha ha ha. Quách Hổ cười làm lành lấy, đây là đại đương gia thống lĩnh có phương pháp, sau này các huynh đệ sẽ còn lập càng lớn công. Vi Đại Hải nhìn đứng ở một bên nam tử, thế nào, còn bắt được một cái thú săn trở về. Người này là nữ tử, ta gặp dáng dấp không tệ liền bắt trở về hiếu kính các vị đưa ra. Thổ phỉ rất có tranh công tư thế. Thôi nhất độ nhìn kỹ người này một chút, quả nhiên là nữ giả nam trang, mặt mũi thanh tú ngũ quan xinh đẹp, con ngươi như nước bên trong để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Hắn âm thầm làm cô nương này lo lắng, tay áo rộng phía dưới nắm tay chặt chẽ nắm lại. Thổ phỉ dâng lên một cái sáng như bạc trường kiếm, đương ra, đây là kiếm của nàng, ta nhìn giá trị không ít bạc. Vương Bí nhìn xem nữ tử này rất hài lòng, không tệ, không tệ, là một đóa gia thủy phù dung, ha ha ha. Nữ tử kia dãy rủa lấy bị phản bó cổ tay lớn tiếng mắng lên, các ngươi những cái này hèn hạ vô sỉ không được chết tốt thổ phỉ, ta muốn giết các ngươi cho sư muội báo thù. Nàng đỏ hờ mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thôi nhất độ nhìn đến lo lắng. Thổ phỉ nói, nữ nhân này võ công cực cao, chúng ta là thừa dịp nàng có trọng thương tại thân, lại bung ra thạch hôi phấn mới bắt được, phải cẩn thận để phòng nàng. Quách Hổ nhìn từ trên xuống dưới nữ tử, mỹ nhân này vẫn là cái cương liệt tử, ta liền ưa thích chủng loại này hình, trước cho ta đóng lại, đợi nàng không còn khí lực ta lại đến trường trị nàng. Bốn phía là một trận dâm tà tiếng cười. Nữ tử bị xô xô đẩy đẩy mang theo xuống dưới, mọi người trở lại chỗ ngồi tiếp tục nhu sự. Vương Bí phát hiện thôi nhất độ không có làm ghi chép đang ngồi ở bên cạnh sững sờ, ngòi bút mực nước nhỏ xuống tại trên bàn. Vương Bí hỏi, thứ đương ra vì sao bộ dáng như thế? Thôi nhất độ a lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, thật là như nước trong veo mỹ nhân, quốc sắc thiên hương a. Mọi người cười lên ha ha. Quách Hổ cười đến không thở nổi, ta làm ngươi tại suy tư tiến đánh hồ ma tử kế sách, nguyên lai thị suy nghĩ nữ nhân. Ha ha ha. Nữ tử này dáng dấp vẫn được, quốc sắc thiên hương chưa nói tới, tính tình còn không được, không kịp đại tẩu cùng tam đệ nàng dâu mỹ mạo mềm mại. Vương Bí cùng Vi Đại Hải đều lộ ra đắc ý thần sắc, ba người bọn họ áp trại phu nhân đều là giành được mỹ mạo nữ tử, không có võ nghệ không thể chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là tại trong trại sinh căn. Vương Bí hỏi, đừng nói là ngươi còn không chạm qua nữ nhân a, ha ha ha. Thôi nhất độ ngượng ngùng nói, ta một cái kẻ nghèo hèn nơi nào có nữ nhân nữa thích, không thể làm gì khác hơn là ngấm lại thôi. Mọi người lại là một trận chế giễu. Lúc chạm vào tối, Quách Hổ hai người thủ hạ cùng Vương Bí thủ hạ uống rượu sau đánh nhau, Thôi nhất độ chạy đến quên can, kém chút bị ngộ thương. Vương Bí say khướt như heo chết ngủ thiết đi, Quách Hổ bị bừng tỉnh sau đi ra xử lý đánh nhau người. Nguyên lai lần này xuống núi cướp bóc chính là Quách Hổ bộ hạ, dựa theo trại quy củ, giành được đồ ăn toàn bộ sung công kho, còn lại tài vật nộp lên một nửa, lưu một nửa về xuất lực huynh đệ. Trại tài vật quản gia Vương Phục là Vương Bí người, hắn thu nhiều đi hai thành tài vật, đem nữ tử kia bảo kiếm cũng lấy đi chuẩn bị đưa cho Vương Bí lao bà thưởng thức, điều này khiến cho Quách Hổ bộ hạ bất mãn, hai bên tranh cãi không có kết quả dứt khoát đánh nhau. Vương Bí cái kia năm cái bộ hạ sau khi uống rượu nổi điên, lời nói không đúng chống đối Quách Hổ, ngươi tính toán cái gì đừng ra, ngươi chỉ là ta đại ca tùy tùng, muốn dùng ta đại ca vi tôn, chúng ta hiếu kính đại ca đồ vật bất luận kẻ nào đều không lấy được. Quách Hổ vốn là đối Vương Bí liền bất mãn, bị phía dưới tiểu lâu la như vậy chế nhạo một phen lập tức giận không nhịn nổi, hắn dựa vào cao cường võ nghệ đem cái này mấy cái quỷ say đánh ngã cũng đóng lại. Vương Bí bị đánh thức sau ra mặt điều đình, đối với chuyện này hắn bảo vệ ngắn, nhị đương ra ngươi chính là chuyện bé xé ra to, chẳng phải là một điểm tài vật, thả công khố lại như thế nào, về phần tức giận như vậy ư? Đánh Vương Bí thủ hạ, liền là đánh hắn Vương Bí mặt. Trong mắt Vương Bí nộ hỏa tung tóe bốn phía, hắn sớm có diệt trừ cái này lão nhị ý nghĩ, hắn cho rằng người này khéo đưa đẩy xảo trá, thường xuyên là chỗ tốt muốn chiếm thêm, đánh trận trốn đến xa. Nếu như không phải Vi Đại Hải ngăn lại hắn e rằng đã rút đao khiêu chiến. Thôi nhất độ khi cùng sự tình lão hai bên an ủi lấy, các vị đương gia không nên tức giận, mọi người đều uống nhiều quá, ngủ một giấc liền đi qua, chuyện hôm nay không cần để ở trong lòng, bàn tay hay mu bàn tay đều là thân huynh đệ, hòa vi quý, hòa vi quý đi. Vương Bí lập tức thả ra bị giam giữ bộ hạ. Quách Hổ thì nổi giận đùng đùng trở về phòng đập nát một cái bàn. Chương 50, Thanh Phong trại tử phỉ đi, Lâm Tiên đệ tử chương 50, Thanh Phong trại tử phỉ đi, Lâm Tiên đệ tử đêm đến, Quách Hổ tìm đến Thôi Nhất Độ, nói cho hắn biết hôm nay bắt nữ tử kia thương thế nặng hơn, hiện đã hôn mê bất tỉnh. Trên núi không có đại phu, hy vọng Thôi Nhất Độ có thể cứu tỉnh nàng. Thôi Nhất Độ tại trên núi tìm một cái giặt quần áo lão mụ tử, hướng giam giữ nữ tử kia gian phòng đi đến. Tại Thôi Nhất Độ hướng dẫn xuống, lão mụ tử dùng nước muối cho nữ tử rửa sạch băng bó vết thương, thay đổi quần áo. Thôi Nhất Độ từ sách chắp bên trong lấy ra cố bản đàn cho nữ tử ăn bảo, lại chạy đến hậu sơn cái kia đông ấm hẻ mát trong động, hái mấy cái thảo dược nấu canh cho nàng uống. Dây vo đến giờ tí, Thôi Nhất Độ tại nữ tử bên giường nằm sấp ngủ thiết đi. Hắn ngủ đến mơ mơ màng màng thời khắc, đột nhiên cảm thấy cổ rút gân hô hấp khó khăn, hắn co giật mà tỉnh, nữ tử này đang dùng hồng lăng từ phía sau chăm chú ghìm chặt cổ của hắn. Cứu mạng a! Thôi Nhất Độ kêu một tiếng liền nói không ra lời nói tới. Thôi Nhất Độ chăm chú kéo lấy hồng lăng, hắn không nghĩ tới nữ tử này lực đạo như vậy lớn, chính mình chỉ sợ cũng muốn nằm tại chỗ này. Ta là người tốt. Thôi Nhất Độ vô cùng khó khăn gạt ra âm thanh. Người tốt. Nữ tử đem hồng lăng siết đến chặt hơn. Thôi Nhất Độ bắt đầu choáng, trước mắt biến thành màu đen, hai tay tùy tiện vung. Hồng lăng đột nhiên nới lỏng, Thôi Nhất Độ thở một hơi, chuyện gì xảy ra? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nữ tử kia đã té xỉu xuống đất. Một cái cô nương ra sao có thể như vậy tàn bạo, thật là. Thôi Nhất Độ đem nữ tử ôm đến trên giường cho nàng đắp kín chăn. Sau khi trời sáng, Thôi Nhất Độ mang theo lão mụ tử lại sang đây xem nhìn nữ tử này. Khóa cửa mở ra, Thôi Nhất Độ đẩy ra cửa. Thôi Nhất Độ chịu bất tức chân, vái một tiếng bị đạp ngã tại dưới đất. Cô nương ngôi giận, chúng ta là đến cho ngươi đưa thuốc. Lão mụ tử hù dọa đến nội vã giải thích. Vái, vái, ngươi cái này lấy bán trả ơn, hung ác như thế sau này thế nào xuất giá a? Thôi Nhất Độ che ngực lẩm bẩm. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, chính giữa viện khung cửa suy yếu thở dốc. Các ngươi những thổ phỉ này giết sư muội ta muốn giết ngươi. Thôi Nhất Độ vội vã trở mình đứng lên. Đừng, oan có đầu nợ có chủ, ta không giết người, ta hôm qua còn cứu ngươi, không phải ngươi nơi nào có khí lực đạp ta.
Lão mụ tử nói, cô nương, chúng ta tứ đương gia chính là cái đại thiện nhân, hôm qua là hắn cứu ngươi, nhưng cái này thuốc cũng là hắn an bài cho ngươi hầm.
Nữ tử nhìn một chút quần áo của mình, nhớ tới hôm qua trong đêm chính xác có hai người trong phòng cho nàng chữa thương.
Quần áo của ta là
đương gia để ta cho cô nương đổi.
Nữ tử nhìn trước mắt hai người trầm mặc cúi đầu.
Ta có lời muốn hỏi ngươi, nhưng ngươi đừng có lại tay máy tay chân, ta không biết võ công a.
Thôi Nhất Độ xoa ngực lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem nữ tử này.
Nữ tử quay người vào nhà, Thôi Nhất Độ đẩy ra lão mụ tử, hắn đảo mắt chung quanh không phát hiện người khác, sau khi vào phòng lập tức đóng cửa lại.
Cô nương đừng nóng đội, ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi rời đi.
Nữ tử kinh ngạc đánh giá Thôi Nhất Độ, ngươi không phải thổ phỉ thủ lĩnh ư?
Ta là một cái giang hồ thuật sĩ, bị đám này thổ phỉ bắt lên núi, làm tự vệ ta chỉ có thể ứng vị thủ. Nhưng mà ta phát hiện không có làm bất luận cái gì việc xấu, ta cũng tại đẳng cơ hội chạy khỏi nơi này.
Nữ tử này cuối cùng tin tưởng Thôi Nhất Độ, cũng nói cho chính hắn sự tình.
Nguyên lai nữ tử này tên gọi Tiểu Như Vân, là Lâm Tiên Cửa đệ tử. Một tháng trước Lâm Tiên Cửa phát sinh trọng đại biến cố, đã từng bị khu trục ra ngoài phái bại hoại trưởng tôn Ly không biết ở nơi nào cấu kết một đám cao thủ tấn công vào Lâm Tiên đạo, môn chủ trưởng tôn Kiên mất tích, không biết phải chăng là bị giết hại. Trong môn đệ tử đại bộ phận quy thuận trưởng tôn Ly, Tiểu Nhược Vân mang theo mấy cái sư đệ sư muội thoát đi Lâm Tiên đạo, nó trung tam người bị đuổi giết dẫn đến tử vong.
Tiểu Nhược Vân dự định từ tuấn rời khỏi phía tây đột ngột cửa đóng đi tìm nơi nương tựa tái ngoại thúc phụ, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này thổ phỉ.
Nàng vốn là có thương tích trong người, sư muội làm cứu nàng bị thổ phỉ sát hại, nàng yếu không địch lại mạnh bị bắt đến nơi này.
Tiêu Nhược Vân vừa nói vừa khóc, Lê Hoa Đái Vũ yếu đối bộ dáng cùng phía trước hung ác tạo thành to lớn tương phản, để Thôi Nhất Độ cảm thấy nữ nhân thật là một cái không thể tưởng tượng nổi giống loài, so với nam nhân cái này giống loài tới quả thực cực kỳ phức tạp. Hắn lắc đầu thở dài, không nghĩ tới Lâm Tiên Cửa tao ngộ biến cố như vậy, đáng tiếc à.
Nói lấy cũng rủi mắt một cái, không biết là bị đạp đến trái tim đau chảy nước mắt, vẫn là thay Lâm Tiên Cửa thương cảm.
Hy vọng tiểu cô nương tạm thời nhận tội, không muốn cùng bọn thổ phỉ cứng đối cứng, ngươi cần mắn đẻ thương, lại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đào tẩu.
Tiêu Nhược Vân gật gật đầu, phía sau bắt đầu nghiêm túc uống thuốc.
Hôm sau, Thôi Nhất Độ dáng dấp tương đối hấp dẫn nhãn cầu, trên cổ vết dây hằn rất rõ ràng có thể thấy được, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt, hắn bước đi gặp được người đều tranh thủ thời gian dùng tay áo tử che khuất cổ. Mấy cái thổ phỉ thủ lĩnh bắt đầu trêu chọc hắn, tứ đương gia chẳng lẽ liền một cái trọng thương nữ nhân đều không giải quyết được?
Không phải không giải quyết được, là quá mạnh, ha ha ha.
Thôi Nhất Độ ngượng ngùng hung hăng chắp tay thở dài, không phải các ngươi nghĩ như vậy, không phải.
Vương Bí nói, nữ tử kia có võ công, phải đem nàng trói lại thật tốt nhìn xem, nếu là hại người hoặc là chạy trốn ra ngoài báo quan chẳng phải phiền toái.
Không thể.
Thôi Nhất Độ gấp.
Vì sao không thể?
Ngươi liền không sợ nàng lần sau ghìm chết ngươi, ha ha ha.
Thôi Nhất Độ chững chạc đàng hoàng nói, ta khuyên an ủi nàng đã lâu, để nàng thu lại tinh khí, nàng nói chính mình là một cái không nhà để về nữ cô nhi, cũng là hy vọng có địa phương có thể thu lưu nàng. Ta hỏi nàng có nguyện ý hay không lưu tại trong trại, nàng nói còn tại suy nghĩ.
Quách Hổ hỏi, nói như vậy nàng nguyện ý lưu tại nơi này khả năng vẫn phải có.
Thôi Nhất Độ gật gật đầu, ta cảm thấy có 8-9 phần 10, chỉ là nàng đối mọi người giết nàng sư muội có chút canh cánh trong lòng, cái này khảm không dễ chịu.
Vương Bí nói, nếu như nàng có thể lưu tại nơi này, đối chúng ta chạy tới nói cũng không phải việc xấu, chỉ là như thế nào mới có thể đem lòng của nàng cho thu.
Quách Hổ cười cười, cái này còn không đơn giản, thu nhà làm tiếp, bá vương thượng cùng, nữ nhân này có nam nhân tự nhiên là thu lại ý nghĩ.
Hắn một mặt đắc ý, tựa hồ tại phương diện này kinh nghiệm phong phú.
Vương Bí cười nói, ha ha ha, có đạo lý, các ngươi nhìn nơi này ba vị áp trại phu nhân, lúc trước bị giành được thời điểm muốn chết muốn sống, hiện tại còn không phải quy củ hầu hạ chúng ta.
Mỹ nhân này cho ai đây?
Quách Hổ nhìn xem mọi người, trong mắt lấp kín xảo trá.
Ta muốn.
Thôi Nhất Độ giơ tay lên tỏ thái độ, hắn nhìn xem mọi người lại nhút nhát hỏi, tốt chứ?
Ba cái phỉ thủ không hẹn mà gặp nhìn xem hắn, sáu con mắt bên trong tất cả đều là khinh thường, liền ngươi.
Cái này, ta là thật muốn lấy nàng.
Thôi Nhất Độ đánh đòn phủ đầu, hy vọng người khác đừng đánh cái chủ ý này.
Mọi người nhớ tới Thôi Nhất Độ hôm qua muốn gái nghĩ đến ngẩn người bộ dáng, lại là một trận cười to, thấy sắc liền mở mắt chính là như vậy. Nếu như là rượu thịt tài vật chia một ít cho Thôi Nhất Độ cũng không thể cỡ trách nhiều, dù sao cũng là trên danh nghĩa tứ đương gia, chỉ là như vậy một cái đại mỹ nhân mấy cái phỉ thủ đều tại có ý đồ.
Vi Đại Hải trận nhìn Thôi Nhất Độ một chút, và lại à, hôm nay còn muốn luyện binh đây, không phải kế hoạch muốn đi tiến đánh hổ ma tử ư?
Vương Bí cũng muốn tự mình hướng Quách Hổ đòi hỏi nữ nhân này, cuối cùng nữ nhân này là Quách Hổ bộ hạ lấy được thú săn, Quách Hổ có quyền xử trí.
Mọi người ai đi đường ấy, Thôi Nhất Độ ủ rũ cúi đầu đi đến trống rông trong học đường, hắn ngồi tại bục giảng bên cạnh một người, còn trên giấy vẽ lấy.
Quách Hổ phát hiện Thôi Nhất Độ liên tiếp hai ngày hồn bay phách lạc, hắn biết cái lao quan côn này là một gái, đây là cái mua chuộc nhân tâm cơ hội.
Thứ đương gia đang suy nghĩ gì, như vậy mất hồn mất vía.
Quách Hổ cười lấy hỏi.
Thôi Nhất Độ a lấy lại tinh thần, còn mau đem giấy gây lên.
Quách Hổ kéo qua giấy nhìn một chút, nhìn không ra ngươi vẫn là cái tình trùng, đem nữ nhân này họa đến giống như thật như thế.
Thôi Nhất Độ cúi đầu xấu hổ nói, để nhị đương gia chê cười.
Ngươi ưa thích nàng?
Thiên chân vạn sắc, ta đối với nàng là vừa thấy đã yêu.
Nữ nhân này là chiến lợi phẩm của ta, ngươi dựa vào cái gì một câu liền muốn đi?
Lại nói, cái này đại đương gia cũng chung ý nàng, ngươi cướp được ư?
Ta.
Thôi Nhất Độ ngập ngừng nói, hắn chính xác không có bất kỳ tư cách có thể đi tranh thủ.
Không có quân tốt, không có thế lực, không có võ công.
Cái gọi là để hắn làm cái tứ đương gia, cũng không phải thật có nhà tới làm,
đơn giản là một cái linh vật lưu tại trong trại ngược lại điểm mực nước hóa trang điểm màu sắc mà thôi. Muốn nữ nhân này cũng không phải không thể. Thôi Nhất Độ kinh ngạc nhìn xem Quách Hổ, hình như nhìn thấy hy vọng, nhị đương gia muốn ta như thế nào? Làm nội ứng của ta, giúp ta đoạt quyền. Thôi Nhất Độ suy nghĩ chốc lát, nhất định dùng nhị đương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thôi Nhất Độ nuối lòng một hơi, trang hai ngày làm trò hề hoa si, hiện tại cuối cùng có thể bảo vệ tiểu Như Vân. Chương 51, Thanh Phong trại từ phỉ đi, đại sư có lao bà. Chương 51, Thanh Phong trại từ phỉ đi, đại sư có lao bà. Thôi Nhất Độ biết cái này ba cái thổ phỉ thủ lĩnh từng người mang ý xấu riêng, nhất là Vương Bí Ích kỷ lại bao che khuyết điểm, chắc hẳn mặt khác hai cái thổ phỉ sớm có thay vào đó ý nghĩ. Nhất là hôm qua sự tình, hắn đã từ Quách Hổ trong mắt nhìn thấy sát tâm. Vi Đại Hải nói cho mọi người tư khen núi sự tình, Thôi Nhất Độ cảm thấy 10 phần khả nghi. Bên kia Hồ Ma Tử cùng Hạng Nhất Đao nếu như thật đến thủy hỏa bất dung tình trạng, dùng thổ phỉ giết người không chớp mắt liệu tính, tư khe núi đã sớm chảy máu thành sông. Một núi không thể chứa hai hổ, nơi đó như thế nào lại xây tường đây, để hai nhóm nhân mã nhìn chằm chằm. Tin tức không linh thông, toàn bằng Vi Đại Hải một cái miệng, há có thể tin hoàn toàn. Nếu như tin tức là giả, tùy tiện tiến công tư khe núi không có phần thắng, cái này rất có thể là Vi Đại Hải diệt trừ Vương Bí âm mưu. Nếu như Vi Đại Hải cùng Hồ Ma Tử cấu kết, Vương Bí hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chính mình không thể đem cái suy đoán này nói cho Quách Hổ, cái này dính đến Quách Hổ đối cái nhìn của mình. Nếu như chính mình suy đoán tư khe núi sự tình là một tràng âm mưu, đương nhiên có lẽ nói cho Vương Bí cái này để bạn hắn làm tứ đương gia đại ca, bằng không Thôi Nhất Độ liền là cái vong ân phụ nghĩa hạng người, người như vậy Quách Hổ sẽ không lưu tại bên cạnh, thậm chí còn có thể diệt trừ. Giúp đỡ Quách Hổ đoạt quyền, lại không thể ngay trước Quách Hổ đối mặt Vương Bí ra ám chiêu hạ tử thủ, hắn không thể cho Quách Hổ lưu lại tâm ngoan thủ lạt vong ân phụ nghĩa ấn tượng, đây là nguyên tắc. Nếu muốn ở Quách Hổ trước mặt chứng minh chính mình đối với hắn hữu dụng, nhất định phải bảo, nhưng không thể liều lĩnh. Thôi Nhất Độ nghĩ ngợi, hồi lâu không nhúc nhích được. Quách Hổ hỏi, người đang suy nghĩ gì? Thôi Nhất Độ ân một tiếng ngẩng đầu, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, ta suy nghĩ từ khe núi sự tình. Hả, nói nghe một chút. Thôi Nhất Độ nhìn ra ngoài cửa nhìn, bảo đảm không có người ngoài tại liền đệ thấp giọng nói, những cái kia quan phủ lời nói không thể tin hoàn toàn. Quách Hổ gật đầu, chính xác như vậy. Thôi Nhất Độ nói, nếu như là quan phủ cố tình giải tin tức giả, để cái khác đỉnh núi người đi tiến đánh tư khe núi, bọn hắn liền hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quách Hổ hỏi, ý của ngươi là quan phủ có khả năng giải tin tức giả, dẫn dụ chúng ta Thanh Phong trại đi tiến đánh tư khe núi? Thôi Nhất Độ lại nghĩ đến một thoáng, ta chỉ là suy đoán, trong đó nguyên nhân cũng không rõ ràng, nhưng mà chúng ta có thể trước đó tra xét một thoáng. Quách Hổ gặp khó khăn, như thế nào tra xét? Đừng nói là để huynh đệ giả dạng đến Hồ Ma Tử nơi đó tìm hiểu, đến lúc này một lần tốn thời gian ở giữa không nói, huynh đệ có thể hay không còn sống trở về đều không nhất định. Ta nghe nói trên giang hồ có một cái Đông Thăng Cục, thu được đủ loại tình báo vô cùng nhanh chóng lại chuẩn xác, chúng ta không ngại tìm Đông Thăng Cục mua tình báo. Quách Hổ run lên, nghe nói qua Đông Thăng Cục, nhưng là cho tới nay không có tới hướng qua, như thế nào tìm đến cái tổ chức này? Đông Thăng Cục tại mỗi cái châu huyện thiết lập cứ điểm, cách chúng ta gần nhất Mạnh Hà huyện liền có, ta nhớ là tại vận may tới trong sòng bạc. Phái cái minh đệ đi một chuyến, trong vòng 2 ngày liền có kết quả. Hảo, ta lập tức sắp xếp người đi. Việc này trọng đại tuyệt đối không thể tiết lộ phong thành. Nhị đương gia yên tâm, ta tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. 2 ngày sau, cái bào lộ đích thổ phỉ kia từ Mạnh Hà huyện mang về tin tức, Quách Hổ biết được sau không có chút nào dị thường cử chỉ. Thôi Nhất Độ bí mật hỏi thăm, nhị đương gia, tư khe núi tình huống như thế nào? Chúng ta là quá lo lắng, Đông Thăng Cục tìm được tin tức cùng Vi Đại Hải nói ra không sai biệt lắm. Thôi Nhất Độ ồ một tiếng, đây thật là cơ hội trời cho à, chúng ta Thanh Phong trại liền muốn phát tài. Quách Hổ sụ mặt, thừ một tiếng đi ra. Xế chiều hôm đó biểu diễn tại nhà bên trên, Quách Hổ liền hướng mọi người tuyên bố, các vị, tứ đương gia tới chúng ta trại đã rất nhiều thời gian, hắn tính cách cùng năng lực chúng ta rõ như ban ngày, trước mắt bên cạnh hắn không người chiếu cố sinh hoạt thường ngày, ta quyết định đem cái kia họ Kiều nữ nhân đưa cho hắn làm áp trại phu nhân. Tốt, tốt, chúc mừng tứ đương gia. Tứ đương gia chơi được ư? Có trò hay để nhìn, ta cược ngày mai trên cổ của hắn có 3 đạo vết dây hằn. Lần trước là bất tức chân, lần này đã đến nơi đó liền không dễ chơi, ha ha ha. Buổi tối náo động phòng đi, nhìn một chút ai áp ai. Ta đoán tứ đương gia khẳng định ở phía dưới, ha ha ha. Nghe được những cái này, lời của Hổ Sói Thôi Nhất Độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, còn muốn giả ra hết sức vui mừng bộ dáng, ngàn cảm ơn và tạ, đa tạ nhị đương gia, đa tạ các vị huynh đệ hậu ái, buổi tối uống nhiều mấy ly. Các ngươi đều uống chết đi, thổ phỉ. Thôi Nhất Độ bắt đầu mắng người, lại nhất thời hết tử. Vương Bí tuy là không cao hứng, nhưng lại không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là giả mù sa mưa địa đạo cái vui, tứ đệ, lập gia đình mới có thể yên tâm đánh liều, sau này muốn đa số trong trại kiến công lập nghiệp, không muốn cô phụ các huynh đệ kỳ vọng. Đại đương gia thả một vạn cái tâm, các ngươi đại ân đại đức ta vĩnh sinh không quên, ta tất định là Thành Phong trại máu chảy đầu rơi. Thôi Nhất Độ một bên mỉm cười biểu quyết tâm, một bên tại trong đầu quần quần lấy cuộc đời ác độc nhất ngôn tử, không được chết tốt, thiên đao vạn quả thổ phỉ. Vương Bí khiến phòng bếp tối nay thêm đồ ăn, coi như cho Thôi Nhất Độ làm việc vui. Thôi Nhất Độ ôm lấy vỏ rượu chân chạy đến chuyên cần, gặp được một cái liền rót đầy một bát, cuối cùng đem đám này thổ phỉ rót đổ dưới đất. Cuối cùng còn lại 2-3 cái không có bị say ngã, đông đông đưa tay lắc kéo lấy Thôi Nhất Độ muốn đi náo động phòng. Thôi Nhất Độ tránh thoát cái này, mấy cái quỷ say nhanh chóng chạy hướng Tiểu Nhược Vân gian phòng. Cửa ra vào trông chừng đem khóa sau khi mở ra liền bị Thôi Nhất Độ đuổi đi, đi xuống đi, nơi này sau này không cần trấn giữ, tiểu cô nương là các ngươi tứ tẩu. Thôi Nhất Độ vào cửa sau lập tức đóng kỹ cửa lại. Tiểu Nhược Vân từ bên trong đi ra, ngươi thế nào đi vào? Ta. Thôi Nhất Độ thực tế không biết rõ thế nào mở miệng. Mấy cái tiểu quỷ lắc đến cửa ra vào phá cửa, mở cửa, lão tử tới náo động phòng. Tiêu Như Vân, Thôi Nhất Độ vội vàng nói, chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, muộn một chút lại hướng ngươi giải thích. Thôi Nhất Độ dùng lưng treo lên cửa, sợ cái này mấy cái thổ phỉ phá cửa mà vào, các vị huynh đệ mời trở về đi, ta mệt mỏi muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Cửa ra vào mấy người bắt đầu kỳ kỳ bay bay, sớm như vậy liền ngủ à, lão tử còn không náo động phòng à. Cửa đều đóng náo cái đầu ngươi, tứ đương ra khát đến cực kỳ muốn đánh, ha ha ha. Không sức lực, đi thôi, trở về lại uống một ly. Cửa ra vào cuối cùng an tĩnh, Thôi Nhất Độ nuối lòng một hơi xoay người lại. Tiêu Nhược Vân trợn mắt tròn xoe, khuôn mặt đỏ rực, hai tay đang gắt gao kéo lấy Hùng Lăng. Thôi Nhất Độ sờ lên cổ, đừng, ta không có ác ý, đều là đám này thổ phỉ càng quái, ngươi yên tâm, ta sẽ không càng quái. Thôi Nhất Độ ngồi xuống nói cho Tiêu Nhược Vân sự tình mọi nguồn, mấy cái thổ phỉ kia thủ lĩnh đều muốn cho ngươi làm tiếp, ta giả vờ đầu nhập vào quách hổ, mục đích là để hắn đem ngươi đưa cho ta, dạng này mới có thể bảo trụ ngươi. Tặng cho ngươi. Tiêu Nhược Vân vừa tức vừa xấu hổ, kéo lấy Hùng Lăng tới gần Thôi Nhất Độ, ngươi dám? Thôi Nhất Độ liên tiếp lui về phía sau, bị buộc đến bên tường. A nha cô nãi nãi của ta nào dám đối ngươi thế nào, cái này không diễn kịch cho bọn hắn nhìn đi. Tuy nói Tiểu Nhược Vân thương thế không hảo, nếu muốn thu thập Thôi Nhất Độ lại không nói chơi, Thôi Nhất Độ có chút e ngại đóa này hoa hồng có gai. Hai tay của hắn nâng tại đỉnh đầu, trịnh trọng cương điệu, tiểu cô nương ngươi ngàn bạn muốn bước vàng, tạm thời cùng ta giả trang phu thê, đảng thoát đi nơi này, chúng ta đại lộ nhìn lên mua đi một bên. Tiểu Nhược Vân suy nghĩ chốc lát, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nàng nhớ tới sau này muốn cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, không kèm nổi mặt lộ vẻ khó xử, tối nay ngươi tại ta trong phòng. Ngươi giường ngủ, ta trên trường kỷ, bảo đảm không quấy rầy ngươi. Thôi Nhất Độ quả nhiên làm đến. Không biết làm sao thời tiết lạnh lẽo, hắn không có đắp chăn nằm ở bên bàn ngủ một đêm, ngày thứ hai liền nhiễm phong hàn, choáng đầu nóng nao tránh không được lại bị ba cái phỉ thủ cười nạo một phen. Quách Hổ phái người cho Kiều Nhược Vân gian phòng tăng thêm độ gia dụng bài trí cùng chăn nệm quần áo, Thôi Nhất Độ cuối cùng có thể khoác lên chăn mền đi ngủ. Kiều Nhược Vân nhiều lần nhìn xem Thôi Nhất Độ nằm sấp ngủ say bộ dáng có chút bất an, không thể làm gì khác hơn là lúc nửa đêm lặng lẽ rời giường, đem hắn trượt xuống tại dưới đất cái chăn nhặt lên cho khoác lên. Chương 52, Thanh Phong trại từ phỉ đi, sát hạ chương 52, Thanh Phong trại từ phỉ đi, sát hạ Tiểu Nhược Vân thân thể khôi phục đến rất chậm, Thôi Nhất Độ cùng Vương Bí xin chỉ thị, tại trong khố phòng tìm một chút đương quy khoai tử, mỗi ngày cho Tiểu Nhược Vân hầm một bát dược thiện canh cá. Hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm, Thôi Nhất Độ đều là hướng Tiểu Nhược Vân trong chén gắp thức ăn, ăn nhiều thức ăn một chút, tới cái chân gà. Lưu tâm trong canh có xương cá. Thật khổ canh, còn như thế canh. Đương quy là có chút đắng, nhưng mà bổ khí huyết cực kỳ có hiệu quả, uống xong, không cho chừa lại a. Tiểu Nhược Vân đem canh cá uống xong, kinh ngạc nhìn túi đầu đảo cơm Thôi Nhất Độ, chính hắn đều là một cái ma bệnh, còn như vậy quan tâm, cái này khiến Tiểu Nhược Vân sinh lòng cảm kích, trở ngại nữ tử thận trọng còn nói không ra miệng. Thôi Nhất Độ mỗi đêm đều tại Tiểu Nhược Vân thay đi giặt đi ngủ phía sau mới trở về phòng, ngồi tại dưới đèn nhìn một hồi sách mới ngủ thẳng chăn đệm dưới đất bên trong. Tiểu Nhược Vân đẩy ra màn bụng trộm nhìn một chút bóng lưng Thôi Nhất Độ, tiếp đó tâm sự nặng nề đóng lại màn. Sau 7 ngày, Vương Bí nhận được hồ ma tử phục hồi, đồng ý hai cái trại tạo thành liên hợp binh sĩ, một chỗ càn quét xung quanh quận huyện. Hạng Nhất Đao cho Vương Bí trong mật thư thì nói đã chuẩn bị xong, liền đợi đến Vương Bí tới nội ứng ngoại hợp xử lý hồ ma tử. Màn đêm buông xuống, quản gia Vương Phục đem mặt khác một phong mật thư đưa đến trong tay Vương Bí. Vương Bí không biết chữ, Vương Phục cho hắn đọc lấy nội dung trong thư. Đại ca, hồ ma tử cùng Hạng Nhất Đao sớm đã quyết liệt, hiện tại chính là diệt trừ bọn hắn thời cơ. Bên này đã cùng Hạng Nhất Đao chuẩn bị xong, liền đợi đến ngài mang người tới, chúng ta nội ứng ngoại hợp một lần hành động xử lý bọn hắn. Quá tốt rồi, Vương Tam cùng Hạng Nhất Đao đường kính nhất trí, chúng ta liền muốn diệt trừ hồ ma tử bắt lại từ khe núi. Vương Bí đại hỉ. Vương Tam tại hồ ma tử bên kia làm nằm vùng có mấy năm, hắn có thể so sánh cái Hạng Nhất Đao kia đáng tin. Vương Phục nói, đến lúc đó diệt trừ hồ ma tử, lập tức giết Hạng Nhất Đao. Ngươi an bài xong xuôi, ngày mai chỉnh biên đội ngũ, chúng ta từ nay trở đi xuất phát. Một cái khác trong viện, Vi Đại Hải cũng nhận được một phong mật thư, trên tờ giấy trắng không có văn tự, vẹn vẹn vẽ lấy một cái lao nhân tại câu cá. Ý tứ rất rõ ràng, ngồi chờ cá mắc câu. Vi Trần nói, ca, bên kia không có gạt ta. Vi Đại Hải cười khẩy, Vương Tam lão mẫu thân trong tay ta, hắn dám không nghe ta? Lại nói, hắn thu ta vàng, phản bội Vương Bí, ta là hắn duy nhất dựa vào, hắn nơi nào còn dám lại phản bội? Vi Trấn cũng cười nói, vẫn là ca nhìn xa trông rộng, hai năm trước đã thu Vương Tam, lần này Vương Bí khó thoát một kiếp. Thanh Phong trại rất nhanh liền là của ta, ha ha ha. Sau khi chuyện thành công Vương Tam không thể lưu. Vương Bí cùng Vi Đại Hải mang theo các huynh đệ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đường núi chật hẹp, rừng rậm ở giữa mơ hồ có thể thấy được phiêu đáng tinh kỳ, đây là Vương Bí cố ý sai người chế tạo, hắn cảm thấy Thanh Phong trại đội ngũ hiện tại như là quân chính quy, cần có phạm, có khí thế. Quách Hổ cùng Thôi Nhất Độ đứng ở cửa sơn môn đưa mắt nhìn đội ngũ rời đi. Quách Hổ không nói một lời, ánh mắt của hắn như đầm sâu nước đọng, trên mặt quét qua ngày thường hiền hòa, nổi lên từng trận âm hàn chi khí. Thôi Nhất Độ đứng ở một bên không có nói chuyện. Nói cái gì? Hỏi Vương Bí lần này đi có thể hay không thành công, này lại lộ ra hắn quá ngu, hỏi bên kia sẽ có hay không có bây giờ, đây đối với Quách Hổ muốn đoạt quyền mà nói chẳng phải càng tốt hơn. Người thông minh muốn học được ý miệng, tùy thời mà động. Quách Hổ nói, từ ngày hôm nay, ta phụ trách thao luyện đội ngũ, ngươi chỉnh đốn trại vụ, trại trên dưới bảo trì chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mấy ngày này trong trại bắt đầu thao luyện bố trí canh phòng, tất cả mọi người tưởng rằng đại đội nhân mã ra ngoài sau, nơi này muốn dự phòng quan phủ hoặc là cái khác thế lực đối địch. Làm phòng ngừa xảy ra vấn đề, Vương Bí cùng Vi Đại Hải tại trong trại đều có lưu thủ hạ của mình, Quách Hổ thủ hạ cũng bị rút đi một nhóm. Thương thế của Kiều Nhược Vân có chút chuyển biến tốt đẹp, liền nói cho Thôi Nhất Độ muốn thừa dịp lúc ban đêm giết xuống núi. Thôi Nhất Độ nói, tuyệt đối không thể, ngươi hiện tại thương thế không có cách nào ứng đối cửa trại phòng thủ 20 mấy người, chúng ta còn muốn đặng cơ hội. Kiều Nhược Vân sốt ruột, còn muốn chờ. Hiện tại trên núi thổ phỉ đã đi 6 thành, đây không phải cơ hội tốt nhất ư? Nếu như Vương Bí bọn hắn trở về, chúng ta liền thật đi không được. Thôi Nhất Độ ánh mắt kiên định, chính địa hữu thanh, Thanh Phong trại chẳng mấy chốc sẽ xong đời, ngươi yên tâm, ta nhất định mang ngươi ra ngoài. Kiều Nhược Vân nghi hoặc không hiểu, bọn hắn kết minh ra ngoài làm chuyện xấu, trở về chẳng phải càng cường đại. Thôi Nhất Độ cười nói, không ra mấy ngày Vương Bí tất chết, thủ hạ của hắn cũng sẽ không còn. Kiều Nhược Vân nhìn xem Thôi Nhất Độ, nàng không hiểu trước mắt cái này suy nhược con mọt sách từ đâu tới tự tin, tưởng rằng dỗ nàng vui vẻ, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu đi ra. Kiều Nhược Vân trong bóng tối dò xét một phen, đường xuống núi cùng cửa trại quả nhiên bị nghiêm phòng lên, nàng lường được trạng huống thân thể của mình, không thể làm gì khác hơn là ẩn nhận không động. Thôi Nhất Độ từ Quách Hổ mấy ngày này liên lạc thần sắc cực kỳ xác định, Đông Thăng cục cho Quách Hổ cung cấp tình báo không có vấn đề, Tư Khe núi cũng không có cái gì nội loạn. Quách Hổ biết đây là Vi Đại Hải âm mưu, thiết kế liên hợp Hồ Ma Tử một chỗ diệt trừ Vương Bí. Hắn dùng không có chút rung động nào che giấu chính mình thích thú. Quách Hổ lúc đầu không có nói cho Thôi Nhất Độ tình hình thực tế, là lo lắng Thôi Nhất Độ sẽ hướng Vương Bí mật báo, hắn cũng không hiểu Thôi Nhất Độ, càng không cách nào chọn vẹn tín nhiệm hắn. Thôi Nhất Độ từ trong ánh mắt của hắn bắt được mấu chốt tin tức, đây chính là một cái bẫy. Nếu như Hồ Ma Tử bên kia thật loạn, Vương Bí diệt Tư Khe núi thế lực sẽ càng lớn, đây là Quách Hổ không thể chịu đựng, hắn nơi nào sẽ bình tĩnh như thế tự nhiên. Thôi Nhất Độ cho rằng Quách Hổ đem Tiểu Nhược Vân đưa cho chính mình, là làm ban thưởng chính mình cho hắn cung cấp Đông Thăng cục đầu này tin tức. Có lẽ Quách Hổ cho rằng chính mình có chút bản sự, tới trại mấy ngày liền bị Vương Bí đề bạt trọng dụng, người như vậy là có thể bị hắn lôi kéo lợi dụng. Thôi Nhất Độ dứt khoát áng trừng Minh Bạch giả bộ hồ đồ, đảng Vi Đại Hải sau khi trở về, hắn liền tọa sơn quan hồ đấu. Mấy ngày này không cần giảng bài, Thôi Nhất Độ làm xong chính mình sự tình liền đi dạo xung quanh. Đương nhiên, hắn nhìn thấy chỗ không xa một cái mang theo mũ rộng vành người bị một cái thổ phỉ dẫn, hướng Quách Hổ nơi ở vội vàng mà đi. Mặt của người kia bị che chắn lấy thấy không rõ lắm, nhưng mà Thôi Nhất Độ nhận thức người này, là Trịnh Bật. Hắn nhận ra nhân yêu kia ở giữa mang theo bội đao, Thanh Long môn xích nhật luôn nào. Không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, Trịnh Bật hướng Thôi Nhất Độ bên này quay mặt lại nhìn một chút, Thôi Nhất Độ một cái giật mình tranh thủ thời gian trốn đến đằng sau cột. Trịnh Bật sửng sốt một chút, phía sau đi theo thổ phỉ rời khỏi. Trịnh Bật lúc đầu bị Bạch Trần sát hại Trịnh Trường Phong tội ác sau, liền cấp xích nhật loan đao chạy ra Thanh Long môn, hắn vì sao xuất hiện tại nơi này, hắn cấu kết thổ phỉ muốn làm cái gì? Vừa mới hắn có hay không có phát hiện chính mình? Thôi Nhất Độ có chút cục xúc bất an, đứng ở cây cột bên cạnh trầm tư. Đúng lúc này, Vương Bí một cái thủ hạ Tần Dũng lộ quá, tứ đương gia còn đang bận a. Đúng vậy à, mấy cái đương gia ra ngoài chinh chiến, chúng ta nơi này cũng không thể buông lỏng, nhưng không, mới đem những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình sắp xếp như ý. Tứ đương gia thật là người tài ba, 2-3 ngày liền đem trại vụ làm đến phát phát thảo thảo. Mọi người tự mình đều đang tán thưởng ngài, có tài hoa, tính tình còn tốt. Thôi Nhất Độ cười cười, các vị huynh đệ nâng đỡ. Thôi Nhất Độ đem Tần Dũng kéo đến trong phòng, đệ thấp giọng nói, đại ca trước khi rời đi phân phó ta, để ta mật thiết giám thị nhị đương gia, phòng ngừa hắn làm ra cái gì bất lợi cho chuyện của đại ca. Tần Dũng lập tức nói, không dối gạt ngài nói, đại ca giữ ta lại tới cũng là mục đích này. Thôi Nhất Độ lại ra bên ngoài mặt liếc một cái, vừa mới nhìn thấy một cái mang mũ rộng vành thần bí nhân hướng nhị đương gia bên kia đi, ngươi đi thám thính một thoáng tình huống như thế nào. Tốt. Tần Dũng xoay người rời đi. Chờ một chút, Thôi Nhất Độ gọi hắn lại, nếu như ngươi bị phát hiện nên làm gì ứng đối? Liên hỏi nhị đương gia, mọi người thao luyện khổ cực, tối nay giết mấy cái ngỗng thăm hỏi một thoáng được hay không? Chương 53, Thanh Phong trại từ phỉ ghi, đại sư bùn tắm chương 53, Thanh Phong trại từ phỉ ghi, đại sư bùn tắm nửa cái thời thần sau Tần Dũng đội ba trở lại báo cáo, nhị đương gia dường như cùng thần bí nhân kia là quen biết cũ, ta cách đến xa, có mấy lời nghe không rõ ràng, bọn hắn dường như nói cái gì giết tôm chủ nhân còn có tùy thời cái gì, ta không chú ý chơi ra điểm âm thanh, đi học lấy mèo kêu mau mau rời đi. Thôi Nhất Độ giơ ngón tay cái lên, Tần huynh đệ thật là cơ trí vượt trội. Tần Dũng có chút lo lắng, chẳng lẽ bọn hắn là cùng một bọn, còn muốn đến chuyện gì, đừng nói là muốn tiêu diệt chúng ta trại. Thôi Nhất Độ lắc đầu, không biết, chúng ta cẩn thận đề phòng, đảng đại ca trở về thực sự bẩm báo. Tần Dũng nói bổ sung, thần bí nhân kia còn nói một hồi muốn tới bái phòng ngài, nhìn một chút ngươi là cái gì người tài ba, tới trại mấy ngày an vị lên vị trí này. Ta xem chừng bọn hắn hiện tại cũng nhanh tới. A, Thôi Nhất Độ hoảng sợ, như thế để mắt ta. Thôi Nhất Độ biết Tần Dũng nghe lén đến giết tôm liền là sát hạ, đây là Đại Thuấn Quốc một cái thần bí tổ chức sát thủ. Trong tổ chức cao thủ như rừng, lãnh tụ chưa bao giờ lộ mặt qua. Bọn sát thủ tiếp vào nhiệm vụ sau từ không thua trận, nhiều năm qua trên giang hồ không ít cao thủ liền là bị cái tổ chức này giật đi. Cái kia Trịnh Bật cùng Quách Hổ cấu kết tại một chỗ làm cái gì? Ngầm chiếm ổ thổ phỉ, sát hạ xem thường. Thôi Nhất Độ không kịp ngâm nghĩ nữa, việc cấp bách là muốn né tránh Trịnh Bật, hắn quay người hướng hậu sơn chạy tới. Trịnh Bật phía trước trên đường nhìn thấy một người cảm thấy quen mặt, hắn còn không nhìn kỹ, người này liền đứng ở đằng sau cột. Hắn vừa đi vừa bực mình, bởi vì hắn cảm thấy người này khá giống Thôi Nhất Độ, cái kia hại đến hắn thân bại danh liệt đạo sĩ túi. Trịnh Bật từ Quách Hổ trong miệng nghe trong trại tới một cái tiên sinh dạy học, còn bị Quách Hổ thu đến bộ hạ, hắn muốn đi nghiệm chứng một chút người này đến cùng phải hay không Thôi Nhất Độ. Quách Hổ kéo lê Trịnh Bật chuyển một vòng không tìm được Thôi Nhất Độ, hỏi thăm mấy tên thủ hạ, có người nói nhìn thấy tứ đương gia hướng hậu sơn đi. Quách Hổ dẫn Trịnh Bật tại hậu sơn quanh đi quẩn lại không tìm được người, bọn hắn lộ quá sơn động thời điểm, bên trong truyền đến hử khúc nhi âm thanh. Quách Hổ hai người đi vào sức sở, chỉ thấy Thôi Nhất Độ nằm tại trong vũng bùn, trên người trên mặt thoa khắp bùn loãng, ngay tại nhàn nhã rên lên phố phường tiểu điệu. Trịnh Bật đánh giá trước mắt tượng đất mắt tròn váng. Thứ đương ra, ngươi tại trong bùn mặt ngâm vào làm gì? Quách Hổ cũng là kinh ngạc. Ai nha, Thôi Nhất Độ lắc lắc cổ họng nói, mấy ngày trước đây ăn nhiều thịt ngỗng phát hỏa, cái này cổ họng nuốt nước miếng đều đau, trên mặt còn sinh trưởng mấy cái đậu đậu, lao bà của ta ghét bỏ ta, muốn ta đem đậu đậu cho làm rơi, bằng không buổi tối không cho phép lên giường. Quách Hổ cười nói, ngươi cũng thật là nghe lời a. Thôi Nhất Độ có lý chẳng sợ, lao bà tất nhiên muốn nghe, không phải sau này không cho ta sinh con, ngươi biết tính tình của nàng. Ngươi vì sao toàn thân đều bao bọc bùn? Ta cùng ngươi nói à, ta phát hiện bà bối, trong động này đông ấm hè mát, có suối nước nóng chảy tới cái này trong hồ, bên trong bùn loãng bao hàm lưu mình vàng, là không còn gì tốt hơn thẩm mỹ dược vật, cái này lưu mình mặt vàng màng đắp lên hai cái thời thần, bảo đảm những cái kia đậu đậu mủ loét cái gì đều sẽ hảo, ngươi có muốn hay không cùng đi? Thôi Nhất Độ nói lấy di chuyển thân thể cho Quách Hổ nhảy địa phương. Thôi, chính ngươi nằm a. Quách Hổ một mặt ghét bỏ. Trịnh Bật hỏi, đây chính là tứ đương gia? Thôi Nhất Độ vội vàng đáp lời, chính là, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Tới, chúng ta đều xuống tới ngâm cái bùn tắm, toàn thân dễ chịu. Nhàm chán, thử. Trịnh Bật quay người rời khỏi, Quách Hổ cũng cùng theo một lúc đi ra. Đừng đi a, bùn tắm thật cực kỳ dễ chịu, không lừa các ngươi. Thôi Nhất Độ nhìn Trịnh Bật cùng Quách Hổ biến mất tại cửa sơn động, nới lỏng một hơi. Thanh Phong chạy ra ngoài tiêu diệt tư khe núi nhân mã tại sau 8 ngày trở về, từng cái như là chó nhà có tang một loại, vết thương chồng chất vô cùng thê thảm. Chỗ chết người nhất chính là Vương Bí bị hồ ma tử đặt mai phục giết, mang đến thổ phỉ chết một nửa, đại đa số vẫn là Vương Bí bộ hạ. Vi Đại Hải chịu điểm bị thương ngoài ra, hắn thấy thời cơ bất ổn quay người liền chạy, bộ hạ của hắn cũng chạy đến một cái so một cái nhanh. Tụ nghĩa đường biến thành linh đường, trưng bày 560 cái linh bài, mọi người tại trên mặt đất hoặc quỳ hoặc ngồi lấy, khóc trời cướp đều rên không dứt. Thôi Nhất Độ lần nữa phát huy sở trường của mình, chuyên chú cho vong linh siêu độ. Quách Hổ phụ trách duy ổn, mang theo bộ hạ luân phiên tuần tra, đem những cái kia lên gây chuyện thổ phỉ khống chế lên. Vi Đại Hải tức giận không thôi hướng mọi người giảng thuật bọn hắn tao ngộ, đều là cái kia chó sư ra lừa ta, cho chúng ta tin tức giả, nói hồ ma từ nơi đó náo nội chiến, nguyên lai thị lừa chúng ta đi chịu chết, ta muốn giết cái này tạp ái. Hắn hai mắt đỏ rực nhe răng trợn mắt bộ dáng, để người cảm thấy thật là chịu thiên đại bị khuất. Vi Đại Hải bộ hạ cũng nhộn nhịp tức giận mắng, giết chó sư ra, diệt hồ ma tử. Giết chó sư ra, diệt hồ ma tử. Tần Dũng đốt giấy để tang quỷ gối phía trước nhất, hắn quay người đối trên ghế ngồi Vi Đại Hải thanh sắc câu lệ, Vi Đại Hải, ngươi ngược lại nói rõ, vì sao mọi người đi tư khe núi, đại đương gia chết ngươi vẫn sống lấy? Vì sao chết đại bộ phận đều là huynh đệ của chúng ta? Những lời này đánh thức mọi người, có thổ phỉ đi theo hống, đúng vậy à, ngươi vì sao bình an vô sự, người của chúng ta lại thương vong thảm trọng? Đại đương gia, ngươi chết đến thật oan a. Tần Dũng cùng 7-8 cái thổ phỉ đem Vi Đại Hải vây thành một vòng, nhất định muốn hắn nói rõ ràng không thể. Càn rỡ. Vi Đại Hải cả giận nói, mấy người các ngươi là phản không được, cả gan uy hiếp đương gia, người tới, cho ta kéo xuống đóng lại. Ai dám? Tần Dũng quay người hướng mọi người quát lên. Hai đội nhân mã tại linh đường phía trước xoay treo lên tới, Tần Dũng cùng Vi Đại Hải từ linh đường đánh tới bên ngoài đỉnh đập. Thôi Nhất Độ thấy tình thế không ổn đã sớm trốn đến hậu đường, Quách Hổ cùng bộ hạ của hắn thì bất động thanh sắc nhìn lên náo nhiệt, không trang phục mốt mô hình làm dạng gọi vài tiếng, đừng đánh nữa, đều là nhà mình huynh đệ, đánh cái gì đánh? Các ngươi tại linh đường đánh nhau còn thể thống gì, đại đương gia có thể nghỉ ngơi ư? Tần Dũng đánh không lại Vi Đại Hải, không mấy hiệp liền bị tóm ở, cái khác bộ hạ cũng bị Vi Đại Hải người khống chế lại. Vi Đại Hải khinh miệt lật một cái xem thường, không biết tự lượng sức mình, phạm thượng, xem ở đại đương gia phân thượng ta không giết các ngươi, cho ta đóng lại. Mọi người vừa đi vừa mắng lấy bị mang đi, còn có một bộ phận gây chuyện tại đằng sau không còn dám lên tiếng. Vi Đại Hải đối lập tại một bên xem náo nhiệt, Quách Hổ nói, nhị đương gia, đại ca bất hạnh gặp nạn ta rất khó chịu, ta cũng có trách nhiệm, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ giết cái mạnh sư gia kia, diệt hồ ma tử trại báo thủ cho đại ca. Quách Hổ qua loa hai câu, hảo, có thù một chỗ báo, sau này Thanh Phong trại liền dựa vào hai huynh đệ chúng ta. Từ đó sau cái ổ thổ phỉ này liền từ hai người quản lý, mặt mũi hòa hợp êm thấm, mọi thứ có thương có lượng, sau lưng âm thầm phân cao thấp, đều muốn đem đối phương chơi chết hảo độc tài đại quyền. Chương 54, Thanh Phong trại từ phỉ đi, khởi đầu tốt đẹp. Chương 54, Thanh Phong trại từ phỉ đi, khởi đầu tốt đẹp. Quách Hổ đề nghị đem cửa trại cùng tường vây thêm cao, Vi Đại Hải liền phản đối, nói hiện tại thiếu tiền bạc, chờ sau này nhiều cướp mấy cái phú thương lại nói. Vi Đại Hải đề nghị đem Vương Bí thủ hạ phân phát xuống núi, Quách Hổ lại không đồng ý, nói là đại ca huynh đệ muốn đối xử tử tế bọn hắn. Quách Hổ còn tự mình thả ra Tần Dũng đám người, cái này khiến Vi Đại Hải rất tức giận lại không tiện phát tác, bằng không liền sẽ dẫn đến một cái cay nghiệt thiếu tình cảm mở cớ. Quách Hổ bắt được Tần Dũng đám người trung thành, Vi Đại Hải hận đến nghiến răng nghiến lợi. Về phần bọn hắn lời thề son sắt muốn vì Vương Bí báo thù sự tình, lại không nhìn thấy bất luận cái gì hành động. Hai cái thổ phỉ thủ lĩnh thế lực ngang nhau lại khắp nơi đề phòng, huynh đệ phía dưới cũng bắt đầu lẫn nhau cảnh giác lên, liền quen có gặp mặt chào hỏi cũng càng ngày càng ít. Lúc ngủ đem nguyên bản đặt ở trên giá đao ra hỏa đặt tại bên giường. Thôi Nhất Độ thật lo lắng bọn hắn ngày nào động thủ sẽ đã ngộ thương hắn, chỉ cần nghe được hai cái thổ phỉ thủ lĩnh trong lời nói mang theo độ khí, hắn liền lấy bụng không thoải mái hoặc là lao bà của ta để ta sớm một chút về nhà đặng lý do rời khỏi. Trong trại không khí khẩn trương kéo dài nửa tháng, Quách Hổ thực tế nhịn không được. Hắn hỏi Thôi Nhất Độ, Vi Đại Hải người này gian trá vô cùng, hắn hại chết đại ca, ta muốn thay đại ca báo thù, như thế nào mới có thể diệt trừ hắn. Quách Hổ đã vắt hết óc cấu tư đủ loại phương thức tới diệt trừ Vi Đại Hải. Độc chết. Không được, Vi Đại Hải dùng đại ca cùng huynh đệ nhóm tử thương thảm trọng tâm tình phiền muộn làm lý do, mỗi ngày trốn ở trong viện của mình ăn cơm, rất ít đi ra liên hoan, lúc ăn cơm hắn thủ hạ sẽ dùng ngân châm kiểm tra một lần cơm canh, dù cho liên hoan cũng sẽ dùng tới ly bạc bữa. Đánh lén. Không được, Quách Hổ võ công không địch lại Vi Đại Hải, liền sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đem chính mình cho gãy. Kích động mọi người đối phó Vi Đại Hải. Không được, mọi người đều có thủ hạ, thật treo lên tới đều có tử thương, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Thôi Nhất Độ nghiêm nghị nói, ta cũng muốn diệt trừ Vi Đại Hải vì đại ca báo thù. Quách Hổ hỏi, ta võ công không địch lại Vi Đại Hải, ngươi có biện pháp nào có thể chơi chết hắn? Thôi Nhất Độ nói, Tần Dũng cùng hắn thủ sâu như biển, Tần Dũng sẽ đi độc thủ. Quách Hổ không hiểu, Tần Dũng. Thôi Nhất Độ bốn phía trương vọng một phen, đệ thấp giọng, có một ngày ta trong lúc vô tình nghe được Tần Dũng muốn liên hợp mấy tên thủ hạ ám sát Vi Đại Hải, bố trí chu mật, Vi Đại Hải e rằng khó thoát một kiếp. Quách Hổ có chút hoài nghi, nếu như không giết được hắn đây, đó cũng là Tần Dũng đáng người tới gánh chịu hậu quả, chúng ta không quan tâm liền thôi. Ngài không cần quan tâm, cứ sau đó đi ra trấn an mọi người là được, đến lúc đó ngài chính là chỗ này đại ca. Chỉ hy vọng như thế. Hậu sơn vách núi tuyệt bích bên cạnh có một khối đất đai bằng phẳng, hoàn cảnh thanh lũ phong quang vô cùng tốt, Vi Đại Hải mỗi ngày sáng sớm đều muốn đến nơi này luyện công. Thôi Nhất Độ nói cho Tần Dũng, Vi Đại Hải hai ngày này sắc mặt rất kém cỏi, có thể là luyện công không thuận khí tức không điều, là kinh mạch nghịch chuyển gây nên, đây chính là ngươi thủ thắng thời cơ tốt. Tần Dũng nghe xong vô cùng kích động, phía trước ta là sợ đánh không lại hắn, hiện tại hắn gân mạch nghịch chuyển, võ công nhất định không thể chọn bện thi triển, đây thật là thiên ý, ngươi yên tâm. Ta tất sát hắn báo thủ cho đại ca. Vi Đại Hải tại đất ngai bằng phẳng bên trên buồng nghịch một bộ công phu quyền cước, nước chảy mây trôi lực đạo mạnh mẽ, nào có thể đoán được Tần Dũng từ phía sau đánh lên tới. Hai người đánh đến chính giữa quyết liệt, một khối đá lớn từ đằng xa tốc độ vô cùng nhanh bay tới. Hai người còn không làm rõ chuyện gì xảy ra, liền bị khối này quỷ dị đá mơ hồ đụng bay ngã xuống sườn núi. Sau ba ngày, làm mọi người tại phía dưới vách núi tìm tới hai người này lúc, bọn hắn đều đã khí tuyệt bỏ mình. Nguyên lai đất ngai bằng phẳng chỗ không xa có một mảnh mới rừng trúc, cây trúc này không chỉ chịu rét, độ bền còn cực dai. Thôi Nhất Độ tại Vương Bí cùng Vi Đại Hải ra ngoài tiến đánh từ khe núi thời khắc liền đo đạc qua khoảng cách, còn làm thí nghiệm bảo đảm không có sơ hở nào. Hôm qua trong đêm đem cây trúc kéo cong lắp đặt đại trúc giỏ, làm thành một cái to lớn á. Thôi Nhất Độ hôm nay thừa dịp Vi Đại Hải cùng Tần Dũng hai người tranh đấu thời khắc, dùng hắn thanh kia vô cùng sắc bén dao găm nhất đao chạm đoạn kéo căng dây thừng, để cự thạch từ trong giỏ trúc mặt bắn ra đi đem hai cái này thổ phỉ giải quyết. Quách Hổ nhìn xem hai người thi cốt cực kỳ kinh ngạc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thôi Nhất Độ thở dài một hơi, Tần Dũng mấy ngày trước đây nói muốn vì đại ca báo thù. Không nghĩ tới hắn lựa chọn ngọc đá cùng vỡ phương thức, thật là đáng tiếc, chúng ta thiếu đi một cái tài giỏi huynh đệ. Quách Hổ nhìn xem Thôi Nhất Độ sợ hai than nói, ngươi thật là liệu sự như thần, ha ha ha. Trong trại lại chết một cái thổ phỉ thủ lĩnh, Vi Đại Hải bộ hạ bắt đầu tao loạn. Quách Hổ tiếp thu Thôi Nhất Độ đề nghị, đem Vi Đại Hải cá nhân tài vật lấy ra tới phân phát cho huynh đệ phía dưới, tuyệt đại đa số thổ phỉ thấy tốt thì lấy, biểu lộ rõ ràng muốn vì Quách Hổ hiệu lực. Về phần mấy cái kia tức giận bất bình thổ phỉ, Quách Hổ toàn bộ chém giết. Quách Hổ đối Thôi Nhất Độ nói, tứ đệ, hiện tại nơi này liền hai chúng ta cái đừng ra. Chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực đem trại kinh doanh tốt. Thôi Nhất Độ gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử, cái này, ta cảm thấy chính mình không có năng lực ngồi tại đương gia trên vị trí, phía dưới huynh đệ không phục, ta sẽ còn kéo ngài sau chân sau, ta càng muốn làm quân sư cho mọi người ra chút ít chủ kiến, nếu như tại nơi này cùng lao bà qua điểm an ổn tiểu phú thời gian, đời ta liền thỏa mãn. Đây chính là phổi của ngươi phụ lời nói. Tuyệt không nói ngoa. Thôi Nhất Độ lần nữa tỏ thái độ, biết tiến lùi cùng phân tức, không có dã tâm gì, có mưu lược tâm địa còn không hung ác, đây là Quách Hổ đối Thôi Nhất Độ mới nhất đánh giá. Hắn nữa thích thông minh như vậy người. Thanh Phong trại trải qua đại thanh tẩy, cách cục cùng không khí hoàn toàn khác nhau. Quách Hổ tâm tình thật tốt, khiến mấy cái thủ hạ đắc lực xuống núi đả thảo gốc, hắn muốn giành được làm đại ca sau khởi đầu tốt đẹp. Bọn thổ phỉ bình minh đương thời núi, đến trạng vạng tối liền mang mấy chục giỏ vật tư lên núi, bọn hắn cướp sạch một cái tiêu đội, cướp muốn vận xuất quan phương nam hàng hải sản. Quách Hổ nhìn những cái này hàng hải sản thật cao hứng, đều là hồng khô hải sâm, tôm hùm lớn, ốc biển các loại, vật như vậy tại phương bắc thậm chí quan ngoại đều giá cả xa xỉ, hắn cảm thấy so cướp vàng bạc cao hứng. Quách Hổ cười ha ha. Ta đương ra ngày thứ hai liền nên đón khởi đầu tốt đẹp, thật là vui mừng à. Thôi Nhất Độ cười nói, đi theo đại ca, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Phía dưới thổ phỉ đều thúc ngựa nhìn cần đi theo nào. Quách Hổ nhìn xem một bao tải tương tự với thịt quả đồ bật hỏi, đây là vật gì? Thôi Nhất Độ nhìn một chút, cao hứng nói, đây là phương nam trái cây trì bương, gọi là bải, tươi mới thời điểm hương vị rất hay, Trung Nguyên quốc hữu một cái hoàng đế vì để cho chính mình quý phi ăn vào tươi mới bải, còn đặc biệt tu một con đường dùng tới vận chuyển, một năm này đến cũng không biết chạy chết bao nhiêu ngựa. Mọi người thấy Thôi Nhất Độ cực kỳ thèm muốn, một điểm trái cây đều có thể chuyển ra điện cổ tới. Thôi Nhất Độ tiếp tục phô trương, cái này hồng khô vải có thể cất giữ, hương vị càng ngọt, dùng tới nấu canh mùi vị đó. Chật chật chật, dễ uống cực kỳ. Nói lấy bắt được mấy quả làm vải nhét vào trong miệng ai. Quách Hổ thấy thế cũng nhai mấy quả, ân, thật rất ngọt, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy hoa quả khô. Tối nay nấu canh uống. Bên trong trại một mảnh vui mừng, Quách Hổ an bài xong xuôi buổi tối ăn tiệc, để tất cả các huynh đệ nếm thử một chút những cái này chân quý hàng hải sản. Thôi Nhất Độ còn an bài giết ngỗng giết cá. Cũng đích thân đến phòng bếp chỉ huy đầu bếp nữ nhóm như thế nào nấu nướng. Chương 55, Thanh Phong trại từ phỉ đi, manh nguyên liệu chương 55, Thanh Phong trại từ phỉ đi, manh nguyên liệu bọn thổ phỉ nhai lấy tôm hùm lứa thịt, uống vào thơm ngọt vải canh, gặm lấy ngông lứa chân, phun xương cá, một bàn mỹ thực thắng được toàn bộ trại trên dưới quy tâm. Thôi Nhất Độ còn khiến phòng bếp cho cửa trại huynh đệ đưa đi mỹ thực, mọi người đều có phần. Một cái thổ phỉ uống đến có chút say rồi, hắn ôm Thôi Nhất Độ cổ, quân sư, ngài nhìn một chút, ta là cùng lấy đại ca cùng ngài tài năng, ăn vào đồ mỹ vị như vậy. Ách, phía trước cũng có, cướp được hàng hải sản thời điểm, đều bị mấy cái kia đương gia độc chiếm, hoặc là đem bán lấy tiền. Thôi Nhất Độ nhẹ nhàng đem hắn đắp lên trên cổ mình tay lấy xuống, chỉ cần đối đại ca trung thành, ngày tốt lành còn tại đằng sau đây. Thổ phỉ lại đánh một cái rượu nấc, lần này vận khí chính xác hảo, cái kia tiêu cục quá kém cỏi, đều là một đám người ô hợp, không có giết bao lâu, từng cái đánh tới bời, liền chạy hết, đem cái này giá trị mấy vạn lượng bạc đồ vật để lại cho chúng ta. Thôi Nhất Độ cực kỳ kiên nhẫn nghe hắn lẩm bẩm rượu nói, trong lòng phiền chán, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo ý cười, ôn hòa nói, các minh đệ khổ cực, hôm nay muốn uống nhiều mấy ly. Thổ phỉ cười cười, vẫn là cái kêu biển trời tiêu cục lợi hại, phía trước để chúng ta ăn, ăn xong nhờ có các minh đệ tại trước mặt bọn hắn một lần, ách, đều không đắc thủ qua. Biển trời tiêu cục, Thôi Nhất Độ giật mình, liền là cái kia, ách, bị diệt môn biển trời tiêu cục, ta còn thay bọn hắn cảm thấy tiếc nuối đây. Thổ phỉ lại đánh một cái nấc, há, dạng này cũng hảo, chúng ta cuối cùng thiếu đi một cái đối thủ cường đại. Thôi Nhất Độ rất chán ghét cùng dạng này tiểu quỷ nói chuyện, phun hắn một mặt mùi rượu. Ta nói cho ngươi, biển trời tiêu cục ách, hai hoạn, là người nhà làm. Thổ phỉ lời nói để Thôi Nhất Độ kinh ngạc không thôi, lời này hiểu thế nào? Thổ phỉ có chút đứng không vững, bả đầu tựa ở Thôi Nhất Độ trên mình, Thôi Nhất Độ dứt khoát ôm hắn tiếp tục truy vấn, ngươi biết biển trời tiêu cục sự tình? Thổ phỉ lắc đầu, tính toán để chính mình thanh tỉnh, mấy tháng trước, ta cùng huynh đệ nhóm ra ngoài, tẩy một cái phu thương nhà, về sau bị quan phủ đuổi đến, trốn chạy khắp nơi, cùng con mẹ nó chó đồng dạng. Ta cùng nhị lang trốn ở Hạnh Vũ Lâm trên cây, một ngày một đêm, không dám xuống tới. Về sau, ta nhìn thấy cái gì? Xa xa có hai người tại chém giết lẫn nhau, một người đem một người khác giết chết, còn đem đối phương thi thể ném tới trong sông. Nhưng có nhìn rõ ràng hai người kia, bọn hắn nhích tới nhích lui không thấy rõ mặt, nhưng mà ta nhận ra xiêm y của bọn hắn là biển trời tiêu cục, tiêu khách phục, không sai, là được. Ngươi muốn, bọn hắn liền người nhà cũng dám giết, cái kia tiêu cục diệt môn thế nào không phải người nhà làm? Thật mệt, ta muốn ngủ. Thổ phỉ nói lấy nằm ở trên bờ vai Thôi Nhất Độ đi ngủ. Cái thổ phỉ này lộ ra mánh nguyên liệu để Thôi Nhất Độ kinh ngạc nhảy một cái. Biển trời tiêu cục phái ra 5 cái đệ tử vận tiêu trên đường đi qua Huy tới huyện, 3 người bị độc chết chôn sắc vãng sinh lầm, còn lại 2 người vậy mà tại ngoài 10 dặm Hạnh Vũ Lâm tự giết lẫn nhau lên. Trong lòng Thôi Nhất Độ nghi ngờ trùng điệp, như biển trời trong tiêu cục loạn là thật, cái kia giang hồ truyền ngôn tất có ẩn tình. Thôi Nhất Độ đem trên mình bị say đỡ đến trên ghế bên cạnh, chỉ chốc lát sau lại tới 2 cái thổ phỉ kéo lấy hắn đi qua uống rượu, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nên hợp. Các thổ phỉ này cùng ăn Tết dường như vui mừng đến giờ tí mới ai đi đường ấy. Thôi Nhất Độ trở lại trong phòng lúc Tiểu Nhược Vân còn không có nằm xuống nghỉ ngơi, Tiểu Nhược Vân hỏi, ngày mai chúng ta thật có thể rời đi nơi này ư? Thôi Nhất Độ gật gật đầu, thiên chân vạn sát. Thương thế của ngươi như thế nào? Nuôi một tháng đã không còn đáng ngại, ta hiện tại một lần có thể giải quyết 7-8 cái thổ phỉ. Tối nay bàn giao ngươi không thể ăn thịt, nhưng có làm đến. Thôi Nhất Độ cực kỳ lo lắng nàng. Tiểu Nhược Vân gật gật đầu, ta chỉ ăn 2 cái man đầu, còn lại đều không có ăn. Những cái kia thịt có vấn đề ư? Có độc. Thôi Nhất Độ nói, những cái kia thịt bản thân không có vấn đề, nhưng mà xen lẫn tại một chỗ nấu nướng hoặc là lăn lộn ăn, liền sẽ tương sinh tương khắc xuất hiện độc tính. Bọn hắn hôm nay ăn uống thả cửa, không bị hạ độc chết đều muốn thoát tầng ra. Tối nay tôm hùm hầm bại, tôm hùm trưng cá trích đều sẽ xuất hiện độc tính, lại thêm vịt quay dạng này thức ăn kích thích cùng đại lượng rượu tới trợ uy, độc tính tất nhiên sẽ càng sâu, bọn thổ phỉ phòng trừng sau khi trời sáng liền muốn độc phát. Tiêu Nhược Vân kinh ngạc nhìn xem Thôi Nhất Độ vì nàng giới thiệu những kiến thức này, cảm thấy người trước mắt này quá bất khả tư nghị, như một bản nhìn không rõ đọc không hiểu thiên thư, lại không ngừng cho nàng mang đến thần kỳ. Thôi Nhất Độ để Tiểu Nhược Vân sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có một tràng trận đánh ác liệt. Đèn tắt, Thôi Nhất Độ nằm tại gian nhà xó xỉnh chăn đệm dưới đất bên trên, rất nhanh liền chuyển ra mỏng manh cân xứng tiếng hít thở. Tiểu Nhược Vân tại trong chăn lật qua lật lại không ngủ. Nàng lặng lẽ xốc lên mảnh lều, cách lấy bàn xi ngốc nhìn xem sau gáy của Thôi Nhất Độ. Thẳng thắn phanh, tim đập rộn lên. Tiểu Nhược Vân sờ sờ mặt, khá nóng. Lưu Thanh Dương, ngươi đến cùng là những người nào? Đêm đã khuya, là ngày mai chiến đấu nhất định cần dưỡng đủ thể lực. Tiểu Nhược Vân buông xuống mảnh lều, hít thở sâu một hơi, quay người hướng về vách tường nhắm mắt lại. Sau khi trời sáng trong trại một mảnh trầm tĩnh, liền đầu bếp nữ đều nằm trên giường không nổi, mọi người quả nhiên thượng thổ hạ tả dày vào lên. Đến trưa, những cái này ngày bình thường hung tàn vô cùng thổ phỉ toàn bộ bị quật ngã, khắp nơi đều là thống khổ rên rỉ. Thôi Nhất Độ từ trong khố phòng đem Tiểu Nhược Vân bảo kiếm trộm ra giao cho nàng, thời gian quá gấp, ngươi quần áo không kịp thu thập, chúng ta xuống núi lại mua, đi nhanh một chút à, chậm trễ thời gian sợ có biến. Nhiều người ở đây, vạn nhất có hay không trúng độc, chúng ta e rằng đối phó không tới. Tiểu Nhược Vân nhìn xem Thôi Nhất Độ bộ dáng có chút giật mình, rõ ràng là chạy trốn, người trước mắt lại thu thập thỏa đáng, trên lưng cong lấy sách chác, một tay nhấc lấy đại bao phục, bên hông còn trói 2 cái bao quần áo nhỏ. Dạng này không giống như là muốn chạy trốn, càng giống là chuyển chỗ. Những này là ta sống sót gia sản, không thể ném, ai, liền làm bao lư kéo không núp đích, xuất sinh kia lười cực kỳ. Thôi Nhất Độ đem bao phục ôm chặt tại trước ngực. Đi. Tiêu Nhược Vân kéo Thôi Nhất Độ tay áo liền chạy ra ngoài. Những cái kia nằm trên giường hoặc là trên đất thổ phỉ tự nhiên không thể ngăn cản hai người rời đi, hai người rất nhanh liền đi tới cửa trại. Tiêu Nhược Vân gặp được sát hại nàng sư muội hai cái thổ phỉ, hai người này quả nhiên chúng độc hơi nhẹ, cùng Tiêu Nhược Vân tranh đấu mười mấy hiệp, cuối cùng bị nàng giết chết. Tiêu Nhược Vân hỏa khí chính giữa mạnh, muốn đem cái khác bể bại suy sụp thổ phỉ từng cái giết chết. Thôi Nhất Độ ngăn lại nàng, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta xuống núi báo quan, đi thôi. Nói xong kéo Tiêu Nhược Vân tay liền hướng bên ngoài đường núi chạy. Trước mắt bao người, Tiêu Nhược Vân cùng Thôi Nhất Độ ngạo nghễ rời đi, bọn thổ phỉ bất lực vừa sợ sợ, không biết tiếp xuống sẽ là như thế nào kết quả. Tiêu Nhược Vân bị Thôi Nhất Độ kéo lấy tay, nàng ngón tay lạnh như băng không bao lâu liền biến ấm. Nàng một bên chạy, bất ngờ ghé mắt nhìn một chút Thôi Nhất Độ, chỉ là người kia chạy trốn quá chuyên chú, không có chút nào cảm thấy được Tiêu Nhược Vân ánh mắt. Thôi Nhất Độ cùng Tiêu Nhược Vân rời khỏi Thanh Phong Lĩnh đi tới trên con đạo, hai người bọn hắn đã rất mệt mỏi, tại ven đường làm sơ nghỉ ngơi. Hai thất tuấn mã nhanh như tên bắn mà vượt qua, Thôi Nhất Độ tập trung nhìn vào nhất thời đến sức lực, lôi kéo cổ họng lớn tiếng gọi, "Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân." Tuấn mã dừng lại, lập tức người quay đầu, chính là Thẩm Trầm Nhạn. Thẩm Trầm Nhạn đi tới đánh giá Thôi Nhất Độ, "Thôi tiên sinh vì sao tại cái này?" Thôi Nhất Độ cười lấy nói, nói rất dài dòng,